Chương 28, đặc biệt tu luyện mạch suy nghĩ, cầu cất giữ, chương 28, đặc biệt tu luyện mạch suy nghĩ, cầu cất giữ, liên tiếp nửa tháng đi qua, thời tiết dần lạnh. Thanh Kỳ môn, diễn võ trường. Liêu Thông cùng Tần Minh đang tại đối luyện. Ầm. Hai người chạm tay một cái, Tần Minh rút lui hai bước, Liêu Thông lùi lại một bước. Tốt khí lực. Liêu Thông ánh mắt lộ ra một vẻ ngưng trọng, quát to, ta muốn phát lực. Hắn làn da phiếm hồng, cổ động khí huyết một quyền đánh ra. Tần Minh ánh mắt sáng ngời, không tránh không né, lấy thắt lưng làm chủ, quay thân một quyền đối đầu. 3. Liêu Thông thân thể lung lay, Tần Minh liền lùi lại ba bước mới dừng thân hình. Dừng ở đây đi. Liêu Thông đi tới, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiểu tử ngươi đến cùng là thế nào luyện? Ta nhìn tận mắt ngươi từ căn cây gậy trúc trở nên bây giờ như vậy cường tráng. Bây giờ Tần Minh cùng mới vừa xuyên qua tới thời điểm so sánh quả thực như hai người khác nhau, trên thân bắp thịt nô lên, dáng người thẳng tắp có lực, thân cao cũng thoáng dài 1-2 cm. Liêu Thông không nhịn được hỏi, ta thế nhưng là dùng nhanh 5 điểm lực, cái này đều có thể bị ngươi đoạt lấy, chẳng lẽ sư phụ nhìn lầm, kỳ thật ngươi là thiên tài. Thế nhưng không đúng, ngươi chậm chạp không nhập môn được, khí huyết lại là mỗi ngày tại tăng lại là chuyện gì xảy ra? Tần Minh ha ha cười nói, ta cũng không biết, có thể ta tương đối có thể ăn đi. Hắn cái này một thân bắp thịt không thể gạt được người khác, không cách nào ẩn giấu thực lực, dứt khoát tùy tiện tìm lý do. Trận này hắn không ngừng luyện hóa bệnh khí, khí huyết tiến một bước tăng cường, đã có thể ép đến Liêu Thông hiện ra gần một nửa thực lực, tiến bộ không thể bảo là không lớn. Liêu Thông có chút đáng tiếc, ngươi khí huyết tăng lên nhanh như vậy, nếu là võ đạo tiến triển cũng nhanh liền tốt. Tần Minh im lặng. Khí huyết tăng cường mang cho hắn là tố chất thân thể tăng cường, nhưng không đại biểu võ đạo liền có thể nhập cảnh. Mặc dù hắn tự tin chỉ cần duy trì liên tục luyện hóa bệnh khí tăng cường khí huyết, cho dù đối đầu chân chính võ giả cũng không giả, nhưng một mực không thể phá cảnh để cho hắn buồn bực không thôi. Chẳng lẽ mình thiên phú thật như vậy kém? Liêu Thông nhìn ra ánh mắt của hắn bên trong mang theo không cam lòng, vỗ vỗ bả vai trấn an nói, ngươi tài học vũ nguyện dư, chưa phá cảnh là bình thường. Ngươi nhìn ta thịt, thuốc bổ mọi thứ không thiếu, vẫn là hoa gần một năm mới phá cảnh. Ta tỉnh, đa tạ sư minh. Thần Minh cũng biết chính mình ít nhiều có chút nóng lòng. Liêu Thông cười nói, ngươi hảo hảo cố gắng, chờ đột phá trở thành võ giả, đi một chút tiểu bang phái cũng có thể hỗn cái cao tầng, hoặc là tiêu cục tạm giữ chức đi đi phi tiêu, cũng có không sai thu bảo. Hai người nói chuyện phía một trận, Thần Minh cáo từ về đến trong nhà. Tần Cương trận này vì nhiều kiếm tiền, liều mạng làm nhiệm vụ, thường xuyên không có nhà. An cơm nhị ca. Tần Tình bưng tới canh thịt. Hai huynh muội đang muốn chuyển động, đột nhiên đại môn bị đẩy ra. Tần Hội mặt tâm trầm, đi theo phía sau mấy cái trắng đinh. Tần Minh trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ sự tình bại lộ? Sắc mặt hắn ngưng trọng, đứng lên đem Tần Tình bảo hộ ở sau lưng, trầm giọng nói, đại bá ra tới cửa có gì muốn làm? Các ngươi lần trước gặp A Võ là lúc nào? Tần Hội khuôn mặt tiểu thụy, trong ánh mắt mang theo một cỗ ngân lệ. Ngày ấy trải qua hắn phân biệt, cái kia một đoạn gãy chân chính là Tần Võ. Hắn nửa tháng này đi tới chỗ truy tra hung thủ lại không thu hoạch được gì. Cái này Lao Đăng không có phát hiện. Tần Minh nhẹ nhàng thở ra, mở miệng nói, hơn nửa tháng phía trước. Tần Hội trong mắt lóe lên một tia vẻ bại, âm thanh bi thương, người Vũ Ca bị người giết, thương hại hắn mới 20 tuổi, mới vừa cưới xong 3 phòng tiểu thiếp, cứ như vậy không còn. Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, nếu để cho ta bắt đến cái kia kẻ xấu, nhất định muốn đem lăng trì xử tử. A Minh, ngươi nếu là có manh mối cứ việc nói cho bá gia, chỗ tốt thiếu không được ngươi. Tần Minh thần sắc trang nghiêm, một bộ bi thương bộ dạng, bá gia yên tâm, ta cũng đi tìm tìm. Tất định là Vũ Ca báo thủ. Tần Hội ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, ngươi có lòng, đi, các ngươi ăn cơm đi. Không nghĩ tới tiểu tử này người cũng không tệ lắm. Hắn vô lực vung vung tay, quay người mang theo mấy cái tráng đinh rời đi. Nhị ca. Tần Tình đưa mắt nhìn mấy người rời đi, ánh mắt lộ ra một tia lo âu. Không sao, bọn hắn không có phát hiện. Tần Minh sờ một cái đầu của nàng, trong lòng cũng dâng lên một tia lo nghĩ. Không nghĩ tới trên thân Tần Võ lại có bớt. Nhưng cũng may ngày ấy mưa to, không có người nhìn thấy Tần Võ tới qua nơi này. Nhưng ai lại thật có thể cam đoan, hắn tại tới trên đường không có người thấy được đâu. Chính mình võ đạo chậm chạp không được nhập môn, nếu là sự tình bại lộ, có thể hay không giết ra Đông Dương huyện đều khó nói. Còn có cái gì biện pháp có thể nhanh chóng tăng cao thực lực? Tần Minh khổ sở suy nghĩ, đột nhiên trong đầu vạch qua một đạo linh quang, từ dưới ván giường lật ra một quyển sách. Bát Bị Công. Bản này được từ lại đầu chương Tà Công, Tần Minh một mực không có tu luyện. Bởi vì phía trên phương thức tu luyện gần như tự mình hại mình, đột phá quan hải càng là cần miễn cưỡng lột bỏ ra của mình. Nhưng hắn có treo a. Tần Minh bỗng dưng kích động lên, hắn tựa hồ tìm tới học chính xác mở ra phương thức. Tà Công. Liêu Thông nghiêng đầu suy tư một lát, mở miệng nói, kỳ thật công pháp thứ này lúc đầu không phân biệt cái gì tà tu, chính đạo, chỉ là có chút công pháp thực sự là tàn nhẫn huyết tinh, thiếu hụt lại miệng lớn những cái kia tà tu thường thường luyện đến phía sau đột phá thất bại liền tẩu hỏa nhập ma hai hỏa một phương, thanh danh liền càng ngày càng kém, trở thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh. Trên giang hồ vẫn còn có chút tà tu môn phái, nhưng ít có thành tựu, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Tần Minh đắn đo một phen hỏi, vậy nếu như có biện pháp có thể miễn trừ tà công tác dụng phụ, có hay không liền có thể tu luyện? Liêu Thông gật gật đầu, nguyên lý đến nói đúng vậy. Nhưng tà công sợ nhất tẩu hỏa nhập ma, nhất là đột phá thời điểm, nhẹ thì khí huyết ngực dòng, nặng thì gân mạch rối loạn. Trên bản chất đến nói, tà công cũng chỉ là một loại công pháp mà thôi. Hắn nghi ngờ liếc Tần Minh một cái, ngươi cũng đừng động tâm tu luyện tà công, được không bù mất. Ta liền hỏi một chút. Tần Minh lấy được muốn đáp án, hoàn toàn yên tâm, lúc này cáo tử. Về đến trong nhà, hắn lấy ra Bác Bị Công đi tới bên cạnh kho tủ đóng cửa lại. Tất cả lấy ngân châm 10 cái, đâm tại tay trái lao cùng, ngư tế, thiếu phủ. Tần Minh lấy ra y học đường mượn tới ngân châm, tại trên lửa thiêu đốt một phen về sau, phân biệt lấy 10 cái cắm vào 3 cái huyệt vị. T. Thảo. Tần Minh hít một hơi lãnh khí, trên mặt xuất hiện vẻ thống khổ. Bình thường châm cứu cũng liền một cái huyệt vị đâm một cái, bác bị công cái này một cái huyệt vị liền muốn đâm 10 cái. Cảm nhận sâu sắc tăng gấp 10 lần không chỉ. Lúc này lao cung, ngư tế, thiếu phủ 3 cái huyệt vị tỉnh thịch nhảy lên, truyền đến kịch liệt căng đau cảm giác. Tần Minh cố nén đau đớn, hướng trang kế tiếp nhìn. Lấy đao thép một cái, từ trưởng căn bắt đầu, mãnh liệt cạo thủ thiếu dương tam tiêu kinh, để bày tỏ ra dưỡng máu hiệu quả tốt nhất. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, lấy ra dao phay, cắn răng một cái đối với cánh tay bên trong đống nhiên dùng sức quét qua. A, thảo. Hắn lần này mảy may không lưu tay, cánh tay bên trong da quét qua phía dưới trực tiếp cạo một tầng da, chảy ra huyết dịch, có vẻ hơi đáng sợ. Đúng lúc này, lao cung, ngư tế, thiếu phủ 3 cái huyệt vị đống nhiên hơi nhúc nhích một chút, một cô cực kỳ yếu ớt khí huyết lưu thông cảm giác truyền đến. Chương 29, tà công đại pháp tốt. Chương 29, tà công đại pháp tốt thật sự có phản ứng. Tần Minh trong lòng vui mừng, đây là hắn lần đầu rõ ràng cảm nhận được khí huyết tồn tại. Phía trước hắn mặc dù khí huyết không ngừng tăng cường, nhưng dùng Liêu Thông lời nói đến nói chính là, ngươi khí huyết không kém, nhưng là vật chết đồng dạng không cách nào lưu động. Lao cung, ngư tế, thiếu phủ 3 cái huyệt vị nổi lên yếu ớt cảm giác tê dại, Tần Minh cảm thấy cánh tay bên trong như kim châm cùng cảm giác tê dại hỗn hợp cùng một chỗ, lại thống khổ lại sảng khoái. Nguyên lai đây chính là khí huyết lưu thông cảm giác. Hắn lúc trước dùng tắm thuốc ngâm thời điểm đại khái có thể miễn cưỡng cảm giác được huyệt vị bên trong khí huyết bị kích thích cảm giác, chỉ là kém xa hiện tại cường liệt như vậy. Yếu ớt cảm giác tê dại theo thủ thiếu dương tam tiêu kinh chậm chậm lưu động, thẳng tới ngày liêu huyệt, lập tức đình chỉ không tiến. Hả? Tần Minh hơi nhíu mày, vừa mới cảm thấy một trận sảng khoái, làm sao lại đột nhiên không còn? Sao thế, cho ta làm ý dừng. Hắn lật ra bác bị công trang kế tiếp, lập tức nhớ tới nguyên nhân. Khí huyết lưu thông là theo hắn cạo quy tích tới lưu động, nếu muốn để khí huyết tiếp tục lưu động, còn phải hướng bên dưới cạo. Lúc này vừa mới nếm đến ngon ngọt Tần Minh như thế nào chịu từ bỏ. Lúc này liền cầm lấy dao phay từ ngày liêu huyệt bắt đầu, hướng về huyệt đạn trung cạo qua đi. T. Thảo. Tần Minh không nhịn được hít một hơi lãnh khí, một đầu vết máu đã theo cánh tay thẳng tới huyệt đạn trung. Khí huyết có thể tiếp tục hướng phía trước, Tần Minh cảm thấy lồng ngực truyền đến một trận tê dại dòng nước ấm, tập hợp tại huyệt đạn trung. T, thật mẹ nó là tà công a. Tần Minh một bên hút hơi lạnh một bên không nhịn được nói nhỏ, người nào phát minh tà môn như vậy công pháp? Quả thực tự mình hại mình. Nhưng nói đi thì nói lại, tà tu đại pháp tốt, đơn giản thô bạo, để người nhanh chóng nhập môn. Nhưng Tần Minh biết công pháp này còn bẹn bẹn bắt đầu, đợi đến hắn muốn chân chính đột phá ban huyết nhất trọng thời điểm, muốn chân chính đem lên vết máu những thứ này làn ra gần như lột bỏ, lấy mãnh liệt kích thích để đạt tới đột phá mục đích, để khí huyết hiện ra tại da đơn, từ đó đạt tới cố hóa khí huyết đột phá hiệu quả. Lúc này khí huyết đang lưu động chậm chậm, Tần Minh nhíu mày nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức, chiếu vào vừa rồi thao tác, tại một cái tay khác đồng dạng tạo ra một đạo vết máu. Hai cánh tay khí huyết lưu thông hội tụ đến huyệt đàn trung, Tần Minh lập tức cảm thấy hai tay hiện ra một cỗ bình thường không có lực lượng. Đó là khí huyết sinh động, gia trì đến trong thân thể lực lượng. Tần Minh trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, khó trách bàn huyết cảnh cùng người thường khác biệt. Bàn huyết cảnh mang tới không chỉ là khí huyết tăng cường, càng có khí huyết lưu động mang tới tăng phúc. Dựa theo Liêu Thông tính ra, Tần Minh nếu là muốn đạt tới nhập môn trình độ, có thể cần 3 đến 5 tháng, mà bây giờ sơ luyện bác bị công liền để cho hắn khí huyết lưu thông, miễn cưỡng xem như là nhập môn. Đồ tốt a. Tần Minh nhìn xem trong tay bác bị công ánh mắt lửa nóng. Người khác không dám luyện, hắn dám a. Cũng chính là lúc tu luyện hắn hơi thống khổ chút, nhưng chân chính đến tiếp sau đột phá thời điểm, hắn ngược lại thoải mái nhất. Trực tiếp điều động ách nguyên, bật học đột phá quan hải, trực tiếp đập quan. Đây mới là kim thủ chỉ mở ra phương thức. Trong gian phòng, Tần Minh đau đến nghe răng trợn mắt, lộ ra cười ngây ngô. Ý đi học đường. Hôm nay là học đường nguyệt khảo, ý đi đồ nhóm mang trên mặt khẩn trương, lẫn nhau ở giữa thỉnh thoảng châu đầu ghé thai. Thế nào? Ta nghe nói ngươi đối với trợ giáo vị trí nhất định phải được. Một cái mập mạp ý đi đồ thấp giọng hỏi hướng người bên cạnh. Bên cạnh ý đi đồ mọc xương gò má cao xương, cười lạnh nói, ta khẳng định là muốn tuyển chọn trợ giáo có tiền thắng. Về sau rời đi y học đường cũng có thể đi những đại gia tộc kia hoặc trong quân như cái tiền đồ. Một chút lớn gia tộc thường thường trong nhà sẽ cung phụng có chút lớn phu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Y học đường bên trong gia tộc tử đệ đối với cái này trợ giáo vị trí không quan tâm, thế nhưng những cái kia con em bình dân lại là không thể coi nhẹ. Đây là bọn hắn số lượng không nhiều biểu hiện ra chính mình, leo lên phía trên cơ hội. Thứ. Hai người đang lúc nói chuyện, một cái cao gầy y đi đổ cười nhạo nói đến như vậy có nắm chắc, ngươi có thể thắng được qua Lưu Hoa. Càng đừng đề cập còn có Tần Minh. Lời này vừa nói ra, xương gò má cao xương y lìa đổ sắc mặt khó coi, nhìn thoáng qua trong góc Tần Minh, cứ thế mà đem phản bác nén trở về. Lưu Hoa cũng coi như Tần Minh tại toàn bộ học đường bên trong từ trước đến nay có thể nói chế bá cấp bậc tồn tại. Liên Lưu Hoa loại này có nhà học bản lĩnh y lìa đổ cũng chỉ là khó khăn lắm đuổi kịp hắn mà thôi. Lưu Hoa ngồi đến không xa, đem mấy người đối thoại nghe thấy rõ rõ ràng ràng. Hắn khuôn mặt trầm tĩnh, nhưng không ngừng nuốt ve bàn tay bại lộ hắn nội tâm khẩn trương. Phụ thân hắn nguyên là giang hồ lang trung, ra ngoài lúc bị tặc nhân hại chết, lưu lại hắn cùng mẫu thân. Trợ giáo vị trí là ta. Lưu Hoa có chút bực bội, túi đầu ép buộc tự nhìn sách, đều ngồi xuống, chuẩn bị nguyệt thảo. Cao Tuấn mặc rộng lớn áo bào màu xanh đi đến, trong tay ôm một chồng trang giấy. Tần Minh ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Cái này trợ giáo vị trí hắn nhất định phải được, tuyệt đối không thể chấp tay nhường cho. Hắn trận này vì chọn lựa thích hợp bản thân bệnh, thường xuyên đứng ở cửa nghênh đón mang đến, rất là không tiện. Hơn nữa hắn thường xuyên muốn cắn thuốc đông y liệt, không thể luôn là để cho người khác cho mình kê đơn thuốc. Tiếp tục như vậy rất dễ dàng bị người khác phát hiện mình bí mật. Cho đến trước mắt, hắn tổng cộng luyện hóa 4 loại bệnh: tiêu chảy, khôi ách, phúc trướng, khôi ách, khuyển phong nhiệt, khôi ách, chí nội, bạch ách. Bạch ách cấp bậc bệnh luyện hóa độ khó so với khôi ách phải lớn hơn rất nhiều, Tần Minh còn kém một chút tiến độ mới có thể đem chí nội, bạch ách, nụ hoa thôi hóa thành đóa hoa. Không được châu đầu ghé hai, không được đạo văn, trái lệ người đuổi ra thành kỳ môn. Cao Tuấn lời nói làm cho tất cả mọi người vì đó run lên, không nhịn được ngồi nghiêm chỉnh, nhìn xem hắn phân phát bài thi. Tần Minh cầm tới bài thi nhanh chóng xem một phen, trong lòng có chừng cái ngọn nguồn, đây đều là bình thường lên lớp học nội dung, tuyệt đại bộ phận hắn đều đã qua. Lưu Hoa nhìn thấy bài thi lần đầu tiên liền toát ra vẻ mặt hưng phấn. Đây đối với hắn đến nói quá đơn giản. Hắn theo cha thân học qua nửa năm ý đạo, sớm đã đem những thứ này nhập môn cơ sở đọc thuộc lâu lâu. Hắn quay đầu nhìn hướng trong góc Tần Minh, trong lỗ mũi hừ nhẹ một tiếng, vùi đầu đáp đề. Trong gian phòng lập tức chỉ còn lại bút lông vạch qua trang giấy âm thanh, thoáng qua nửa canh giờ. Đều ngừng bút. Cao Tuấn đem bài thi từng cái thu hồi chỉnh lý tốt, trầm giọng nói, học để sử dụng, phía dưới là lần này nguyện khảo bộ phận thứ hai, nhìn xem bệnh. Theo hắn tiếng nói vừa ra, ngoài cửa đi tới ba cái mập gầy khác nhau hắn tử, ngồi ở trước mặt mọi người. Cao Tuấn nói ra, từng cái đi lên bắt mạch, đem bọn họ trên thân chứng bệnh cùng mạch tượng viết ra, đặt song song ra đúng bệnh chi pháp. Hắn chỉ vào bên trái hàng thứ nhất Iliado nói ra, từ ngươi bắt đầu. Iliado nhóm theo trình tự từng cái tiến lên bắt mạch, quan sát sắc mặt, bờ lưỡi. Đợi đến vị cuối cùng Iliado trở lại chỗ ngồi, Cao Tuấn mới để cho bọn hắn viết. Ha ha ha, quá đơn giản, trợ giáo vị trí là của ta. Lưu Hoa hưng phấn không thôi, cái này ba vị trên người bệnh nhân chứng bệnh hắn hoàn toàn nhận biết, lý luận tăng thêm thực tiễn hắn nhất định đều có thể cầm tới giáp bên trên. Phía sau Tần Minh sắc mặt trầm tĩnh, nhìn không ra cảm xúc. Một khắc đồng hồ sau, Cao Tuấn đem bài thi từng cái thu đi lên, từ ngoài cửa đi tới một vị lão giả. Trên người hắn áo tím cùng Cao Tuấn y y sĩ thanh bảo tạo thành chênh lệch rõ ràng. Đây là một vị y y sư. Lâm lão, mời ngài chấm bài thi. Cao Tuấn khẽ khom người, sắc mặt cung kính. Ân. Lâm lão nhàn nhạt lên tiếng, lúc này ngồi xuống chấm bài thi. Niên kỷ của hắn mặc dù lớn, nhưng tinh thần quắc thước, chấm bài thi tốc độ cực nhanh, trên tay nhanh chóng múa bút viết xuống đánh giá. Trong gian phòng vô cùng yên tĩnh, Lâm lão xuất hiện cho mọi người một cô áp lực. Một đám y lìa đồ đều là sắc mặt khẩn trương, Lưu Hoa mặt lộ vẻ tự mãn, đã tính trước. Lần này nguyệt khảo, thu hoạch được giáp đẳng chính là Lưu Hoa. Lâm lão kết thúc chấm bài thi, tay vuốt tròm râu mở miệng. Lưu Hoa mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng không ngờ lại nghe được Lâm lão tiếp tục mở miệng. Chương 30, sắp đột phá, ban huyết nhất trọng chương 30, sắp đột phá, ban huyết nhất trọng đồng thời còn có một vị giáp đẳng, chính là giáp bên trên, Tần Minh. Lâm lão ánh mắt lộ ra vẻ thưởng thức, ha ha cười nói, Lâm tiểu hữu bắt mạch chuẩn quả thực hiếm thấy. Lão phu nghe nói ngươi tài học y hơn tháng liền có thể có như thế tiêu chuẩn, nhưng so với ta năm đó mạnh hơn nhiều. Không, không có khả năng. Bên cạnh Y Lìa Đồ nhóm ghé mắt nhìn qua, Lưu Hoa đẩy mặt không thể tin tự lẩm bẩm, co quắp tựa lưng vào ghế ngồi. Lâm lão thoáng nhìn Lưu Hoa tấm này suy sụp dạng, nhàn nhạt mở miệng giải thích, mấy vị này bệnh tật trên thân đều là thân có ba loại trở lên chứng bệnh, Lưu Hoa mặc dù bắt mạch cũng coi như chuẩn, nhưng chẩn bệnh vẫn là có chỗ bỏ sót. Hắn đứng dậy cười nói, vô sự ta liền đi trước, y quán gia mầm mống tốt, ta phải cùng viện phán nâng nâng. Hắn tất nhiên vô cùng vui mừng. Cùng tiễn Lâm lão. Cao Tuấn đem hắn đưa ra cửa về sau, vòng trở lại tuyên bố, về sau Tần Minh chính là lớp chúng ta trợ giáo, ngày thường đi theo ta nhìn xem bệnh học tập, lương tháng một tiền bạc. Hắn nhìn xem Tần Minh, nghiêm túc nói ra, ngươi cũng không thể kiêu ngạo tự mãn, cần nghiên cứu ý đạo, đồng thời trợ giúp đồng môn, cùng nhau tiến bộ. Tần Minh liền vội vàng đứng lên chắp tay, đa tạ tiên sinh, đệ tử ổn thỏa không cô phụ tiên sinh kỳ vọng. Tan học. Tần Minh ngươi chờ chút tới tìm ta, Tần Minh hôm nay biểu hiện để cho Cao Tuấn rất hài lòng, tiêu sái quay người đi ra lớp học. Trong gian phòng lập tức ồn ào. Một cái nhỏ gầy Iliado dẫn đầu đi đến Tần Minh trước mặt mở miệng nói, "Tần huynh, về sau nếu là nghĩ mưu cái đừng ra, không ngại suy tính một chút ta hoàng gia." Tần Minh nhận ra đây là hoàng gia thứ tử Hoàng Kiến Thắng, hoàng gia không tính đại gia tộc, nhưng dù gì cũng truyền thừa gần trăm năm. "Nhất định, nhất định." Tần Minh tự nhiên sẽ không đắc tội người. Một cái mặt tròn mập mạp gạt mở Hoàng Kiến Thắng, ha ha cười nói, "Hắn hoàng gia không có ta có tiền, về sau ngươi nếu là có thể tấn thăng Iliado sư, tới ta trương gia cho ngươi năm lượng một tháng." T. Xung quanh vang lên một mảnh hút hơi lạnh âm thanh. 521 tháng. Tần Minh cũng bị cái giá tiền này dọa cho phát sợ, đội bằng nói, tại hạ tài sơ học tiện, nếu là học có thành tựu lại làm cân nhắc. Trương gia thế lực không nhỏ, vừa mở giá cả chính là lương tháng 1 năm 60 lượng. Bất quá đối phương cũng đã nói, y đi sư mới đáng cái giá này, hiện tại trước thời hạn mở miệng là nhìn chúng Tần Minh tiềm lực. Thứ, ta mã gia đến lúc đó cho ngươi ra 6 lượng một tháng. Một cái khác mã gia thiếu gia từ trước đến nay không quen nhìn Trương bản tử, hai người lẫn nhau trừng. Cách đó không xa Lưu Hoa nhìn xem Tần Minh bị chúng tinh phùng mệt bộ dáng, trong mắt tràn đầy cô đơn. Tần Minh tự nhiên cũng nhìn thấy hắn thất lạc. Nhưng không có cách, thứ nhất chỉ có một vị, người nào đều có muốn thắng lý do. Tần Minh khéo léo, đem mấy vị thiếu gia ứng phó tốt, ai cũng không đắc tội. Đang lúc hắn muốn đi ra y quán lúc, một đạo sinh đẹp thân ảnh đi tới. Tần công tử thật sự là tốt thiên phú, nhân gia nhưng muốn nhiều hướng ngươi học tập đâu. Hoàng San San mở miệng chính là dẻo chít chít tâm thanh. Tần Minh một trận ác hàn, thầm mắng trà xanh, lập tức lãnh đạm mở miệng, ha ha, hoàng tiểu thư quá khen rồi, tại hạ còn có việc cáo từ trước. Cái này trà xanh lần trước còn làm Lý Tề Lâm cùng Trương Tắc nhằm vào hắn. Hoàng San San sửng sốt một chút, không hiểu Tần Minh vì sao thái độ lạnh nhạt như vậy, lại nhìn đối phương đã đi ra khỏi phòng. Hừ, trong mắt nàng lộ ra vẻ tức giận, hung hăng dậm chân một cái. Cao tiên sinh, Tần Minh đi đến căn phòng cách vách, Cao Tuấn cũng tại chờ hắn. ngươi bắt mạch vô cùng chuẩn, nhưng đối với dược liệu dược tính nhận biết không đủ, chỗ mở phương thuốc căn bản là chiếu vào trong sách thuốc phối phương. Cao Tuấn đi thẳng vào vấn đề trực tiếp điểm ra hắn vấn đề. Kể từ hôm nay ngươi liền theo ta nhìn xem bệnh, tới. Tần Minh gật gật đầu, theo hắn đi ra ngoài. Ngồi, cho hắn bắt mạch, nói ra hắn chứng bệnh. Cao Tuấn đứng tại Tần Minh phía sau, ra hiệu hắn cho trước mặt hắn tự bắt mạch. Tần Minh để tay lên hắn tự thốn khẩu, trước mắt đã hiện lên từng đầu văn tự tin tức. Tí chứng, ho khan, bệnh phụ chân. Tần Minh nghiêm túc quan sát bệnh nhân sắc mặt, vừa lưỡi, mở miệng nói, tí chứng nhận, ho khan, bệnh này mắc thể chất nóng ướt, cần tiêu chảy hỏa khử ấm ướt. Hắn ngay sau đó đem chính mình lý giải phương thuốc nói ra. Cao Tuấn sau khi nghe xong phê bình nói, ho khan phương thuốc ngươi mở không sai, nhưng tí chứng nhận ô đầu cành cần điều chỉnh một chút. Hắn có chút hư lạnh, ngươi tăng thêm nửa tiền hoàng kỳ dùng thuốc. Minh bạch. Tần Minh gật gật đầu, thuận tay hút một cỗ tí chứng nhận bệnh khí. Theo bệnh khí tiến vào trong cơ thể, Tần Minh lập tức cảm thấy tay chân chỗ khớp nối truyền đến một trận nhẹ nhàng lạnh đau cảm giác, kèm theo tứ chi có một chút tê liệt cảm giác. Tí chứng nhận, bệnh ách mạch tượng nổi gấp hoặc nổi trì hoãn. Bệnh phát sinh, phát triển, biến hóa cùng với kết quả cơ chế, bệnh lạnh vào bên trong, khí huyết ngừng trệ tăng thêm. Triệu chứng, mấu chốt đau đớn, tứ chi tê liệt. Bệnh ách, khí huyết mất cân đối, thuốc can thiệp có thể càng Tần Minh run nhẹ nhẹ, lập tức bình phục lại đi, nhìn không ra khác thường. Cầm cẩn thận phương thuốc. Tần Minh đem phương thuốc đưa cho bệnh tật, lập tức chào hỏi, vị kế tiếp đến đây đi. Một buổi sáng đi qua rất nhanh, hắn đi theo Cao Tuấn học tập cảm giác thu hoạch rất nhiều. Sách trung quy là vật chết, nơi nào có người tiếp thân giảng giải tới khắc sâu. Huống hồ Tần Minh người mang hóa ách ngọc thụ đang hấp thụ bệnh khí thời điểm tương đương mình cũng phải một lần bệnh, đối với bệnh lý giải cũng càng sâu. Hắn xem chừng, dựa theo tiếp tục như vậy, về sau cho dù không dựa vào chính hóa ách ngọc thụ cũng có thể làm đến 100% chẩn bệnh chính xác. Hôm nay liền đến nơi đây. Cao Tuấn đưa cho hắn một bản tỷ đàn mạch quyết, ngươi về sau làm trợ giáo, ta đối ngươi yêu cầu sẽ chỉ càng cao, cho nên ngươi muốn học được nhanh hơn người khác. Hôm nay ngươi cũng nghe đến Lâm lão nói tới, hắn đối với ngươi rất xem trọng. Ngày sau cho dù ngươi học võ không được, cũng có thể tại ý đạo có thành tựu. Hắn dừng một chút, do dự một chút mở miệng nói, ta biết ngươi gia cảnh bần hàn, bất quá võ đạo cũng không thể từ bỏ, thế đạo này. Cao Tuấn thở dài, lắc đầu, thế đạo nếu là loạn, còn phải dựa vào năm đấm. Đơn thuần học y cứu không được chính mình, càng cứu không được người. Tần Minh trong lòng run lên, đang chờ mở miệng, Cao Tuấn đã phất phất tay để cho hắn rời đi. Diễn võ trường. Thanh kỳ môn các đệ tử trần trụi cánh tay, nâng quả cầu đá luyện lực. Bên cạnh trên đại thụ lá cây từ xanh biến vàng, chậm rãi rơi trên mặt đất, thoáng qua đã qua 3 tháng có dư. Hôm nay là đông. Tần Minh cởi trần, xuống ngựa cúi lưng, nắm chặt phần bụng hạch tâm, một quyền một trưởng vùng ra, hổ hổ sinh phong. Làm nóng người kết thúc. Liêu Thông đi tới, ánh mắt lóe lên một tia tán thưởng. Rõ ràng Tần Minh không phải cái gì thiên tài, thế nhưng phần này khí huyết độ cường hành, làm hắn đều có chút kinh hãi. Tần Minh thu hồi quyền giá, cười nói, sư minh tới. Hắn trận này mỗi ngày tu luyện bác bị công hạ tử lực khí cạo chính mình ra, hơn nữa còn muốn dùng muối thô, cây kê huyết đẳng, xuyên cùng, cây ích mâu trở mài nhỏ thoa lên vết thương. Cũng chính là hắn đối với chính mình như thế hung ác, mới có thể tiến bộ thần tốc. Hoặc là ngay tại cái này một hai ngày, bác bị công liền có thể đột phá ban huyết nhất trọng. Hắn mấy tháng này lại luyện hóa hoa phấn quá mẫn hao xuyên mấy loại bệnh, cũng tích lũy không ít ách nguyên. Liêu Thông trong mắt lóe lên một vẻ nghiêm trọng, trầm giọng nói, "Tới." Vừa dứt lời, Tần Minh tựa như cùng con báo đồng dạng lao thẳng tới hắn mặt. Chương 31, đột phá, tiểu thí Ngưu Đao chương 31, đột phá, tiểu thí Ngưu Đao đến hay lắm. Liêu Thông đối mặt cái này hung mãnh quyền, mí mắt chực nhảy. Tần Minh tiểu tử này có vẻ như lại mạnh lên. Hắn không dám khinh thường, một chiêu xua tay vén lên Tần Minh nằm đấm, lập tức một cái thiết sơn rựa vào hướng về Tần Minh trung môn đụng tới. Tần Minh không sợ chút nào, đồng dạng một cái thiết sơn hóa. Ầm. Hai người đụng nhau, riêng phần mình lui lại 5-6 bước. Tần Minh cảm giác Liêu Thông gân cốt cường kiện, đâm đến bả vai hắn mơ hồ đau ngầm ngầm. Liêu Thông thì là cảm nhận được thuần túy đại lực, ép đến hắn không thể không lui lại tá lực. Lại đến. Liêu Thông hét lớn một tiếng, lại lần nữa cùng Tần Minh chiến đấu cùng một chỗ. 15 cái hiệp về sau, Tần Minh cuối cùng không địch lại, bị Liêu Thông một trường vỗ tại lồng ngực, bất lực tái chiến. Tiểu tử ngươi, sợ không phải sợ đến bản huyết cảnh ngưỡng cửa. Liêu Thông như thế nào nhìn không ra Tần Minh đây là đã nhập môn thậm chí tiến độ không thấp. Ngắn ngủi mấy tháng đi qua, hắn đã muốn sử dụng ra 7 phần lực mới có thể ngăn chặn Tần Minh. Tần Minh ha ha cười nói, ta ngược lại là nghĩ, còn kém xa đây. Hắn cũng không dám bại lộ chính mình tu luyện tà công bí mật. Lúc này, mấy cái thanh niên sắc mặt xám xịt, con bọc hành lý theo bên cạnh một bên trải qua. Liêu Thông nhìn xem mấy người bóng lưng, trầm giọng nói, bọn hắn là đột phá thất bại, theo quy củ cần rời đi võ quán. Hắn quay đầu nhìn hướng Tần Minh, tiến bộ của ngươi vượt qua tưởng tượng của ta, nhưng nếu không nghĩ rơi vào giống như bọn họ hạ trạng, còn cần nắm chặt cố gắng. Sư Minh yên tâm. Tần Minh thần sắc bình tĩnh, trong mắt lóe lên vẻ kích động. Ngay tại vừa rồi, hắn cuối cùng cảm ứng được thời cơ đột phá. Sư Minh, ta đi trước. Hắn vội vàng cáo tử, bước nhanh chạy tới trong nhà. Nhị ca, ngươi trở về sớm như vậy. Tần Tinh mặc thật dày y phục, đang tại cửa ra vào giặt quần áo. Ân, ta tại kho củi luyện công, chớ bảo. Tần Minh dặn dò một phen, quay người vào kho củi. Hô. Hắn giải khai y phục của mình, trên thân quấn lấy từng vòng băng vải. Bác bị công nguyên lý là dùng ngoại giới kích thích để dẫn dắt khí huyết, cho nên tu luyện giả ngoại trừ cạo phá ra tự mình hại mình bên ngoài, còn không thể để vết thương khép lại. Căn cứ bác bị công ghi chép, cuối cùng đột phá thời điểm, còn cần trực tiếp lột bỏ thủ túc dâng tấu chừng ra, sau đó đắp lên bên trong ghi chép phương thuốc, hướng dẫn khí huyết từ hướng nội bên ngoài, phù ở bên ngoài thân, cuối cùng cố hóa cảnh giới. Quá trình này quả thực huyết tinh thống khổ, hơn nữa còn không nhỏ thất bại nguy hiểm, một khi thất bại thì huyết dịch ngực dòng, không chết cũng tàn phế. Nhưng Tần Minh không cần, hắn đứng vững tại nguyên chỗ, cảm ứng đến hóa ách ngọc thụ bên trong ách nguyên. Cái này hơn 3 tháng đến, hắn liên tiếp luyện hóa bệnh khí, đã tích lũy rất nhiều ách nguyên. Có lẽ đầy đủ đột phá a. Tần Minh nhìn xem hóa ách ngọc thụ trên thân có chút tỏa sáng địa phương, cái kia đại biểu tích lũy ách nguyên. Trong cơ thể khí huyết dựa theo Bác Bỉ công pháp quý tích vận hành chậm chậm lưu động, đã đụng chạm đến một loại nào đó cánh cửa. Hắn nhắm mắt lại, nhẹ giọng lẩm nhẩm, phá. Một cái mắt, hóa ách ngọc thụ bên trên tỏa sáng địa phương giảm bớt một mảng lớn. Cùng lúc đó, Tần Minh rõ ràng tại trong lỗ tai nghe được nhẹ nhàng bành bành âm thanh, đó là khí huyết tại nhanh chóng lưu động. Soạt. Khí huyết như nước chảy, tập hợp tại lồng ngực lại chảy về phía tứ chi, một cỗ tràn trề đại lực từ sâu trong thân thể dâng lên. Bên ngoài thân có chút phiếm hồng, khí huyết từ hướng nội bên ngoài tỏa ra tại bên ngoài thân, bắp thịt trong nháy mắt phồng lớn, cả người thân hình trong lúc đó biến lớn một vòng nhỏ. Bác Bỉ công ban huyết nhất trọng, chính thức luyện thành. Tần Minh bỗng dưng mở to mắt, trong mắt tinh quang bùng lên, cổ động khí huyết, trên thân bắp thịt mơ hồ phồng lớn. Đúng. Hắn một quyền đánh vào kho tủ bên trong lớn bằng bắp đùi vật liệu gỗ bên trên, vật liệu gỗ ứng thanh rất ra. Đây chính là ban huyết sao? Hắn nắm chặt nắm đấm, tại trên không bung ra một đạo tàn ảnh. Chính thức đột phá về sau, hắn khí huyết đột nhiên so trước đó chợt tăng tiếp cận 2 lần. Cả người thân hình cũng trong nháy mắt bành trướng mấy phần, hắn lúc này bắp thịt đô lên, đã bắt đầu có chút lớn chỉ lao dấu hiệu, cùng mới vừa xuyên qua tới con gà con dáng dấp một trời một vực. Chẳng lẽ muốn biến thành ma quỷ cơ bắp người? Hắn còn muốn chính mình luyện thành cao thủ tuyệt thế, một bộ áo trắng tiêu sái xuất trần, mà không phải nổ tung y phục, trên thân lộ ra hai cái nho đen làm cùng người ken két đánh nhau. Thần Minh nhíu mày, lập tức lắc đầu. Mạnh lên liền tốt, tiên cơ bắp cũng không có cái gì không tốt. Bây giờ hắn thực lực tăng nhiều, như lấy tần võ xem như tính toán đơn vị lời nói, hắn lúc này xem chừng có thể đánh 3-4 cái. Cũng chớ xem thường 3-4 cái tần võ, người này cũng là tập võ nhiều năm, thực lực không yếu, nếu không phải Tần Minh không ngừng luyện hóa bệnh khí tăng cường khí huyết lại đột phá, cũng không đạt tới loại này hiệu quả. Người bình thường tu luyện Bác Bỉ công xem chừng đột phá sau cũng liền có thể đánh 2-3 cái tần võ. Dù sao Bác Bỉ công kiếm tẩu thiên phong, công pháp phẩm chất không cao, đột phá sau tăng phúc kém xa thành kỳ công. Nhưng dù vậy, Tần Minh cũng hết sức hài lòng. Công pháp yếu một chút thì thế nào? Hắn không ngừng luyện hóa bệnh khí tích lũy khí huyết, bản thân nội tình đủ mạnh. Công pháp có thiếu hụt thì thế nào? Hắn có treo. Tần Minh trong lòng kích động, trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác an toàn. Cuối cùng là nắm giữ sức tự vệ nhất định. Tần Hội cái kia tên mõ giả mang đến cho hắn không ít áp lực, lúc này cỗ này áp lực xem như là giảm bớt không ít. Về sau cho dù tại Đông Dương huyện không sống được nữa, đi đi bộ đội cũng có thể hốn cái nhỏ sĩ quan làm. Bất quá đầu năm nay quân đội đều là tiết độ sứ tư binh, ngôi đều là chính mình dòng chính. Giống hắn loại này không có bối cảnh bình dân đi bộ đội cũng chỉ là cái bia đỡ đạn. Ra ngoài đi săn đi. Tần Minh mặc quần áo tử tế kiềm chế không được muốn đi thí nghiệm một phen thực lực. Hắn đã sớm đối với Xích Lĩnh Sơn rừng ngấp nghé, thế nhưng trở ngại thực lực không đủ, một mực không dám tiến vào. Phía trước ở vòng ngoài lùm cây đào dược liệu, vậy mà đều có thể bị đàn sói truy sát, chuyện này một mực để cho Tần Minh nhớ kỹ. Mở cửa, trên lưng hắn vác cái sọt, mang lên quốc thuốc cùng liêm đao. Ước lượng một chút, cảm giác liêm đao có chút nhẹ. Đột phá ban huyết nhất trọng về sau, hắn trong lúc nhất thời vẫn không thể thích ứng thân thể biến hóa. Go go. Lai Tài lẻ lưới chạy tới cọ bắp chân của hắn. Tên mắt con này mấy tháng lớn lên rất nhanh, từ thỏ lớn nhỏ dài đến tới gần bình thường chó đất lớn nhỏ. Tần Minh có đôi khi đều kinh hãi, tên mắt con này sau khi thành niên có thể lớn bao nhiêu? Cùng chó ngao Tây Tạng đồng dạng sao? Con ngoan, chúng ta đi chỗ tốt. Tần Minh trêu đùa nó một phen, nói với Tần Tình một tiếng, liền mang Lai Tài chạy thẳng tới Xích Lĩnh Sơn. Xa xa, phía trước xuất hiện một tòa khổng lồ tĩnh mịch rừng rậm. Tần Minh xuyên qua lùm cây, tay phải cầm liêm đao, bước vào núi rừng. Một bước vào núi rừng, hắn liền trong nháy mắt cảm giác ngoại giới nguyên náo yếu đi xuống, tựa hồ có một cỗ vô hình bình chướng đem ngoại giới ngăn cách. Một cỗ sương mù nhàn nhạt bao phủ tại cây cối ở giữa, đây là Xích Lĩnh Sơn đặc thủ, vô luận đầu hạ thu đông. Tần Minh cẩn thận từng ly từng tí dậm chân hướng về phía trước, nhìn xung quanh tả hữu. Lai Tài co rút lấy cái mũi, tại trên mặt đất vừa đi vừa về người. Một người một chó chậm rãi tiến lên, Tần Minh trong lỗ mũi đột nhiên ngửi được một trận nhàn nhạt mùi thuốc, quay đầu nhìn lại, cách đó không xa sinh trưởng một viên trắng tham gia. Viên này trắng tham gia mùi thuốc tương đối nhạt, xem chừng cũng liền 1-2 năm thời hạn, nhưng cũng có thể giá trị cái một tiền nhiều hơn. Vừa mới đi vào núi rừng liền có thu hoạch, Tần Minh trong lòng vui mừng, liền muốn đi tới đảo gia viên này trắng tham gia. Go. Lai Tài bỗng nhiên ngẩng đầu, trong miệng phát ra gầm nhẹ, dựng thẳng lên cái đuôi hung ác nhìn chằm chằm bên cạnh một cây đại thụ. Rắc. Một trận thanh âm yếu ớt truyền đến, đó là cây khô bị đạp gãy âm thanh, tại tĩnh mịch trong rừng rậm đặc biệt chói tai. Một cái khôi lang từ phía sau cây đi vòng đi ra, trong miệng đang chảy xuống tiên dịch. Ánh mắt nó mù một cái, còn sót lại một cái màu xanh bóng con mắt chớp động lên tàn nhẫn thân sắc. Đây là một cái thoát ly đàn sói độc lang. Ngao. Nó gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp buôn tập vào lên, cắn về phía Tần Minh cái cổ. Go. Lai Tài sủa loạn, đang muốn nhào tới, đã thấy Tần Minh đã xuống tới. Chết đi. Tần Minh quát to một tiếng, đã cổ động khí huyết, một quyền đánh vào mắt sói bên trên. Ngao khôi lang bay rất ra ngoài, hét thảm một tiếng, đang muốn bò dậy, cảm thấy trên thân nhất trọng, đã bị Tần Minh cưỡi tới. Phanh phanh phanh. Nắm đấm như mưa rơi rơi xuống, khôi lang điên cuồng ngốn néo người, lại bị Tần Minh ép tới gắt gao. Mười mấy quyền về sau, khôi lang đã hít vào nhiều, thở ra ít, giống như một đống bùn não. 3. Tần Minh trực tiếp bổ đao, vặn gãy cổ của nó. Da sói cũng đáng tiền, không thể phá hư. đây là một cái lao làng, lúc đầu lấy nó tình trạng như vậy, tốt nhất đi săn phương thức là đánh lén, nhưng nó bị Lai Tài trước thời hạn phát hiện, chỉ có thể liều mạng. Go go. Lai Tài nhìn thấy chủ nhân của mình đại triển thần uy, hưng phấn vừa đi vừa về nhảy lên. Tân Minh đem lão lang gấp lại nhét vào cái gùi bên trong, sau đó đào ra viên kia trắng tham gia. Rắc. Lại là một tiếng cảnh tây bị đạp gãy âm thanh vang lên. Chương 32, chứng bệnh tổ hợp quyền sơ nhiệt uy. Chương 32, chứng bệnh tổ hợp quyền sơ nhiệt uy. Ai? Tân Minh bỗng dưng quay đầu, sau lưng không có mờ ai. Go go. Lai Tài đối với cách đó không xa một cây đại thụ sổ loạn. Tân Minh ngẩng đầu nhìn lên, một cái trên mặt có vết đao chém hán tử đang ngồi xổm ở trên cây nhìn chăm chú lên hắn. Vết sẹo đao kia mặt hán tử giấu vô cùng tốt, nếu không phải hắn không cẩn thận đạp gãy cành cây, Lai Tài còn chưa hẳn có thể phát hiện hắn. Nha a, ngươi con chó này rất lợi hại a. Mặt sẹo hán tử gặp chính mình bị phát hiện, dứt khoát trực tiếp từ trên cây nhảy xuống. Có thể đơn sát một cái lao làng, thực lực của ngươi không sai, bất quá gặp được ta. Hắn ôm ngực nhìn xem Tân Minh, lạnh nhạt nói, đem đồ vật lưu lại, có thể ta tâm tình tốt liền lưu ngươi một mạng. Tân Minh có chút nheo mắt lại, đã nhận ra người. Đao diện khách. Hắn nghe Trương Thúc nói qua, người này nguyên là huyện bên võ giả, phạm tội sau đó lưu lạc đến phụ cận mấy huyện, lấy cướp tiền mà sống. Hơn nữa này nhân sinh tính tàn nhẫn, tại tàn sát hàng xóm một nhà năm miệng sau càng là thị sát thành tính, không riêng cướp tiền còn muốn mệnh. Đông Dương huyện không ít người hái thuốc, thậm chí thợ săn đều bị qua thủ. Tân Minh chắp tay nói, vị huynh đài này, đồ vật ngay ở chỗ này, ngươi có thể tới tự lấy. Sắc mặt hắn trầm tĩnh, đối phương nhìn thấy hắn đơn sát lão lang còn như thế bình tĩnh, thực lực tuyệt không đơn giản. Thứ. Đao diện khách cười nhạo một tiếng, cười như không cười nhìn xem Tân Minh, cứ như vậy thẳng tắp đi tới. Trước mắt tiểu tử này đại khái là muốn đánh lên hắn. Buồn cười. Lấy hắn chìm đắm tại ban huyết nhất trọng nhiều năm thực lực, há lại một tên mao đầu tiểu tử có thể đánh lén. Trong mắt của hắn chớp động lên tàn nhẫn thân sắc, chuẩn bị đột nhiên bạo khởi, trực tiếp vặn bên dưới tiểu tử này đầu. Hai người riêng phần mình tâm hoài quỷ thai, lẫn nhau ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Ầm. Tần Minh xuất thủ trước, đấm ra một quyền. Đao diện khách sớm có dự bị, một quyền cùng Tần Minh đối đầu, trực tiếp đem Tần Minh đánh lui mấy bước. Hắn lông mày có chút bốc lên, đối với Tần Minh thực lực có chút ngoài ý muốn. Tiểu tử này có vẻ như mò tới ban huyết cánh cửa. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Tần Minh đã lại lần nữa nhào tới, lại là một quyền bung ra. Đao diện khách đang muốn đón đỡ, đã thấy trong tay Tần Minh vẩy ra mạng lớn bột màu trắng. Vôi phấn. Đao diện khách trà trộn giang hồ nhiều năm, làm sao có thể không nhận biết những thứ này bị ổi chiêu số. Hắn vội vàng nhắm mắt lại, liên tiếp lui về phía sau. Ân. Trong tưởng tượng con mắt cảm giác nóng rực cũng không có chuyển đến, ngược lại là cái mũi bắt đầu ngứa ngáy. Hát xì. Hắn không nhịn được hát hơi một cái, lập tức phổi truyền đến một trận thở không nổi cảm giác. Hát xì. Hát xì. Liên tiếp ba cái hát xì, hắn một bên nhảy mũi, một bên cảm thấy lồng ngực khó chịu, hô hấp khó khăn. Gặp quỷ. Chuyện gì xảy ra? Đao diện khách kinh nghi bất định, liên tiếp lui về phía sau. Tần Minh nét miệng lên một tia cười lạnh, đuổi theo lại là một cái phấn hoa vẩy ra. Tổ hợp chứng bệnh, hoa phấn quá mẫn hao xuyễn. Hắn vẩy ra không phải bôi phấn, mà là phấn hoa. Đao diện khách bịt lại miệng mũi, không dám hô hấp, chỉ có thể dùng một cái tay hoảng hốt ứng chiến. Ầm. Hắn miễn cưỡng đưa tay chống chọi Tần Minh nằm đấm, lại bất lực ngăn cản một cái khác nằm đấm. Tần Minh một quyền trọng kích ba sườn của hắn, đau đến hắn phát ra quái khiếu, lập tức lại hút vào một cái phấn hoa, lại không nhịn được nhảy mũi. Hát xì. Đao diện khách cảm giác chính mình muốn điên rồi, tiểu tử này vung bột phấn là có độc sao? Cái gì độc lợi hại như vậy? Mở. Đao diện khách cổ động khí huyết, toàn thân khí huyết du tẩu, lập tức lực lượng đại tăng, Newton ép ra Tần Minh, kéo dài khoảng cách. Nhưng mà Tần Minh sao lại để cho hắn chạy trốn? Từ hắn hút vào phấn hoa một khắc này, liền chú định hắn bại cục. Ầm. Đao diện khách trên mặt lại bị đánh trùng điệp một quyền, cả người nện ở phía sau trên đại thụ. Hắn còn không có lấy lại tinh thần, Tần Minh đã lấn người mà lên, hướng về thân thể hắn một bên quán thâu bệnh khí, một bên đánh tàn bạo. Tha. Hát xì. Tha. Tha. Hát xì. Đao diện khách một bên ăn đòn một bên điên cuồng nhảy mũi, lồng ngực lại thở không ra hơi, liền cầu xin tha thứ đều nói không hoàn chỉnh. Ầm. Đao diện khách lúc này đã mất đi sức hoàn thủ, cả người giống như chó chết có quắp trên mặt đất. Tha ta. Hát xì. Hắn đầy mặt nước mắt nước mũi, cầu khẩn nói, ta giấu rất nhiều tiền, thả ta, ta cho ngươi. Chết. Lời còn chưa dứt, đao diện khách đột nhiên bắn ra bạo khởi, từ bên hông rút ra một cái xanh mênh mang dao găm đâm hướng Tần Minh bụng dưới. Phúc. Bột màu trắng tại bỗng nhiên trước mắt hắn nổ tung, con mắt chuyển đến nóng rực cảm nhận sâu sắc. A. Đao diện khách che mắt phát ra tiếng kêu thảm. Lần này Tần Minh vậy chính là vôi phấn. Bành. Tần Minh ở ánh mắt lạnh lẽo, Cao Lâm gia đồng nhìn xem hắn, một quyền đánh vào xương cổ của hắn. Ôi ôi. Đao diện khách che lấy hết hầu, lùi lại mấy bước, quỳ rạp xuống đất, tuyệt âm thanh. Làm hại một phương đao diện khách, cứ như vậy biệt cốt chết theo Tần Minh. Tại Tần Minh tổ hợp chứng bệnh tăng thêm vôi đánh lén, một thân thực lực 10 thành cũng còn chưa phát huy ra 7 thành. Cuối cùng đối phương bạo khởi đánh lén, nhưng cũng không hề có tác dụng. Đây là Tần Minh lần thứ 2 giết người, hai lần giết đều là ác nhân, tâm tình không những không cần trường, ngược lại có chút thoải mái. Trừ bạo an dân, thoải mái ư? Go go. Lai Tài lúc này nhảy ra. Tần Minh ngồi xổm người xuống bắt đầu sở thi. Ngân lượng, thì khô, thượng vàng hạ cám ám khí, còn có một quyển sách nhỏ. Chẳng lẽ lại là võ học? Tần Minh lật ra sách nhỏ, phía trên bất ngờ viết Trường Hồng Quyền. Chỉ là coi hắn lật ra Trường Hồng Quyền thô sơ giản lược đọc một phen về sau, lại nhẹ nhàng nhíu mày. Đây không phải là tà công, hoặc là nói, đây là một bản chính đạo võ công, phẩm chất tương đối bình thường. phía trên ghi lại đủ để luyện đến ban huyết tam trọng công pháp, nhưng thiếu sót rất nhiều chỗ mấu chốt, chắc là đao diện khách cố ý xóa đi bộ phận này nội dung. Được thôi, thu trước. Cất kỹ trường hồng quyền Tần Minh ước lượng trong tay ngân lượng, tâm tình một trận dễ chịu. 15 lượng. Cái này liền trực tiếp vơ vét 15 lượng. Quả nhiên là giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Khó trách trộm cướp hung hăng ngang ngược, tới tiền nhanh như vậy, người nào có thể ngăn cản được dụ hoặc. Chuyến này sơ bộ núi rừng thu hoạch to lớn, tăng thêm khối làng, tổng thu hoạch đoán chừng phải có nhanh 20 lượng. Một cái dân chúng tầm thường một năm gia đình thu bảo. Tần Minh cũng nhịn không được tâm tư linh hoạt lên, hay là về sau chuyên môn giúp đỡ chính nghĩa tính toán, hái thuốc nào có lấy người tới cũng nhanh. Bất quá hắn cũng liền suy nghĩ một chút, sơn phỉ cũng không phải khắp nơi có. Tự thân có hóa ách ngọc thụ giá trị, có thể ngửi được 3 mét bên trong mùi thuốc, hái thuốc vẫn là hiệu suất càng cao. Hú hồ trộm cấp cũng không phải là nở bờ cờ, có thể định thời gian đổi mới. Đi, con ngoan. Tần Minh chào hỏi Lai Tài, hướng về ngoại vi đi đến. Hắn cái gùi bị khôi lang nhét chân đầy, viên đĩa trắng tham gia chỉ có thể nắm ở trong tay. Coi hắn đi tới phiên chợ, lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt. Hậu sinh, cái này sói là ngươi đánh. Tiểu lâu trưởng quý tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, ngươi là dùng cạm bẫy bắt. Liền ra sói đều không có phá. Tần Minh từ chối cho ý kiến, cười nói, trưởng quý cho một cái giá đi. Da lông hoàn chỉnh, cho ngươi 322 tiền. Trưởng quý ha ha cười nói, ta nhiều cho ngươi một tiền, về sau có đồ tốt cho ta đưa tới. Đa tạ. Tần Minh tiếp nhận bạc, sau đó lại đi tới tiệm thuốc đem trắng tham gia bán ra, được 120 văn. Tiểu ca ngươi đây là lên núi. Tiệm thuốc lao bản nhận biết đây là trong núi rừng mới có hàng, không nhịn được mở miệng nói, núi rừng gần nhất cũng không thái bình, ngươi có thể vào núi xem như thật bản lãnh. Tần Minh khiêm tốn nói, may mắn mà thôi, ta tốt xấu cũng tại thành kỳ môn học võ, tự vệ vẫn còn có chút thủ đoạn. Hắn thích hợp biểu hiện ra sư môn của mình bối cảnh. Tiệm thuốc lao bản trầm ngâm một lát, mở miệng nói, tiểu huynh đệ, ngươi có hứng thú hay không làm chúng ta dược hành hái thuốc cung phụng? Chương 33, dược hành cung phụng chương 33, dược hành cung phụng cung phụng. Tần Minh ánh mắt lộ ra hỏi thăm ý vị. Tiệm thuốc lao bản giải thích nói, chúng ta Bạch Phong dược hành sẽ mời chào một chút ưu tú người hái thuốc xem như cung phụng, đem những thứ này người hái thuốc chia làm sát, đồng, bạc, kim bốn đẳng cấp, mỗi cái đẳng cấp đối ứng khác biệt ưu đãi. Giống đẳng cấp thấp nhất thiết cấp cung phụng, chúng ta sẽ thích hợp để cao dược liệu giá thu mua, so với giá thị trường cao hơn nửa thành tả hữu. Đồng cấp trở lên mỗi tháng đều có đồng lộc có thể cầm, cao nhất kim cấp cung phụng chỉ cần căn cứ chủ nhà mệnh lệnh xuất thủ tìm đặc biệt dược liệu, mỗi năm cung phụng ít nhất 30 lượng. Nhiều như thế. Thần Minh có chút giật mình. Tiệm thuốc lão bản cười nói, kim cấp cung phụng số lượng rất ít, đều là lão nhân, dược hành bên trong nhiều nhất vẫn là sát, đồng cấp 2. Người mới gia nhập lời nói, là muốn theo sát cấp làm lên. Thần Minh có chút ý động, mở miệng hỏi, vậy ta cần làm cái gì? Số lượng. Tiệm thuốc lão bản nói ra, ba cấp phía dưới cung phụng mỗi tháng đều cần cung cấp tương đối số lượng lại phẩm chất quá quan dược liệu. Nếu là liên tục 3 tháng không đạt tới tiêu chuẩn, liền sẽ giáng cấp thậm chí lui ra cung phụng hàng ngũ. Minh bạch. Thần Minh gật gật đầu, cái này cung phụng ta tiếp. Loại chuyện này hợp tác cùng có lợi, hắn không có cự tuyệt lý do. Tiệm thuốc lão bản đại hỉ, như vậy liền tốt. Ta có thể nói với ngươi, cái này cung phụng vị trí hiếm hoi, ta là coi trọng ngươi mới để cử ngươi, ngươi cũng không thể để cho ta mất thể diện. Thần Minh nhàn nhạt cười nói, lão bản yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Nói đùa, hắn hiện tại hình người dạ đa đồng dạng, một đường đi tới liền có thể ngửi được mùi thuốc, thỏa mãn dược hành yêu cầu vấn đề không lớn. Rất tốt. Phía sau ta chuẩn bị cho ngươi cái cho phụ lệnh bài, mặt khác ta lại cùng ngươi nói một chút quy củ, chủ yếu là mỗi tháng muốn đạt tới số giao dịch. Tiệm thuốc lão bản kỹ càng cho Tần Minh giới thiệu một chút quy tắc, lời từ hắn bên trong Tần Minh biết được hắn kêu lão hắc, là Bạch Phong dược hành bên trong một cái trưởng quỹ. Lão hắc ha ha cười nói, ta Bạch Phong dược hành thế lực không nhỏ, ngươi nếu là biểu hiện tốt, nói không chừng còn có thể cưới được Bạch gia chi thứ nữ tử, từ đây vinh hoa phú quý. Tần Minh cười cười, từ chối cho ý kiến, hắn không thích vận mệnh của mình nắm giữ theo người khác. Nhất là hắn hiện tại chính thức đột phá ban huyết nhất trọng, thể nghiệm đến lực lượng quái cảm, càng là khát vọng cường đại. Cưới cái đại gia tộc nữ tử cầu cái gì? Làm người ở rể sao? Tạm biệt lão hắc, Tần Minh mua chút xương sườn mang về nhà, ném cho Tần Tình đun nấu, sau đó một người chui vào kho tủ. Hắn đứng bước tại nguyên chỗ, hai tay ôm biên, có chút chìm xuống, bắt đầu thử nghiệm thanh kỳ công tung công. Tại Tần Minh cảm giác bên trong, một dòng nước cấm từ nội quan huyệt tuôn ra, chậm rãi hướng chạy khúc trạch, thiên chỉ lưu động. Hữu hiệu. Tần Minh trong lòng vui mừng, ý nghĩ của hắn quả nhiên là đúng. Trước tu luyện đệ phẩm chất tà công, tốc thành sau đó lại tu luyện phẩm chất cao chính đạo công pháp. Đây là tiên phú kéo theo sau giàu vậy. Lúc trước hắn tu luyện thanh kỳ công gần như khó mà vận chuyển khí huyết, ngay cả nhập môn cảm giác tê dại đều không có, bây giờ lại trực tiếp có thể dẫn động khí huyết vận chuyển, trực tiếp nhảy qua nhập môn chính tự. Tần Minh đè xuống tâm tình kích động, tiếp tục hướng dẫn khí huyết tại huyệt vị ở giữa lưu động. Không thể không nói, thanh kỳ công phẩm chất so với bác bị công tốt hơn rất nhiều, cho dù Tần Minh đã đột phá đến ban huyết nhất trọng, tu luyện cũng không thoải mái. Nhưng càng là không thoải mái lại càng tốt, sau khi đột phá thực lực tăng phúc càng lớn. Chờ hắn chính thức đột phá thanh kỳ công ban huyết nhất trọng, hắn khí huyết liền có thể lại lần nữa tăng cường, viễn siêu cùng cảnh giới võ giả. Cũng chính là Tần Minh có thể dùng ách nguyên tới đột phá quan hải, bằng không người bình thường chỉ là luyện một môn công pháp liền đã quá sức, nơi nào có tinh lực luyện môn thứ hai. Dựa theo tiến độ này, nói không chừng đầu năm sau liền có thể đột phá, tấn thăng làm thành kỳ môn đệ tử chính thức. Đến lúc đó hắn liền có thể quang minh chính đại hiện ra thực lực của mình, sẽ không bị người tùy tiện khi dễ. Phanh phanh phanh. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Tần Tình mở ra cửa lớn, trước mắt là một cái đầy mặt râu quai nón quan sai. Đại nhân nhà ngươi đâu? Dâu quay nón quan sai nhìn thoáng qua trên tay sách, các người ba huynh muội, Tần Cương, Tần Minh, Tần Tình, tổng cộng muốn giao 4 lượng nửa thuế, để ngươi gia đại nhân đi ra. Quan sai đại ca. Tần Minh từ trong nhà đi ra, lấy ra ngân lượng đưa cho hắn, nơi này là 4 lượng nữa, ngài đếm xem. Dâu quay nón quan sai kinh ngạc nhìn thoáng qua Tần Minh, không nghĩ tới Tần Minh có thể giao phải lên thuế. Phải biết rằng tiết độ sứ đại nhân mới tăng lao thuế mặc dù chỉ là nửa lượng, nhưng cũng làm khó không ít người, đã có người bởi vì giao không nổi thuế mà bị bắt đi phục lao dịch. Phân lượng không sai. Dâu quay nón quan sai ước lượng một chút bạc, nhét vào trong túi rời đi. Lúc này thời tiết lạnh dần, Tần Minh nhìn xem dâu quay nón quan sai đi ở điều hữu trên đường đất, trong lòng hơi xúc động. Xuyên qua tới đã non nửa năm, không bao lâu nữa liền muốn ăn Tết. Cũng may một thế này huynh muội đoàn kết, để cho hắn tại cái này dị thế giới cũng có nhà ấm áp. Tiểu muội, chúng ta mua qua đông đồ vật đi. Tần Minh những ngày này ngoại trừ tại y quán lên lớp hấp thụ bệnh khí, chính là về nhà tu luyện thành kỳ công, sau đó dắt cầu hái thuốc đi săn. Mắt thấy mùa đông nhanh đến, là thời điểm muốn trước chuẩn bị. Tốt ta, mua đồ đi rồi. Tần Tình reo hò một tiếng. Hai huynh muội đi tới phiên chợ, Tần Tình nhìn xem đầy đường bánh ngọt, trong mắt phát sáng. Ăn đi. Tần Minh tiện tay mua cho nàng khối bánh quế, vui vẻ nàng không ngậm miệng được. Hiện tại Tần gia ba huynh muội đã không phải là mấy tháng trước khốn khổ, đại ca Tần Cương đang bang phái bên trong dám đánh dám liều, hơn nữa am hiểu nhu lực, đồng thời kiêm nhiệm hồng côn cùng bạch chỉ phiến. Tần Minh thì là mỗi ngày hái thuốc, thỉnh thoảng đi săn một chút, mỗi ngày thu hoạch đều có thể tại một tiền bạc trở lên, mấy huynh muội là ngừng lại ăn thịt, còn có thể ăn gạo. Nếu không phải Tần Minh luyện võ cùng luyện hóa bệnh khí quá mức đốt tiền, hiện tại cũng không sai biệt lắm tích lũy ra một bộ tòa nhà tiền. Tần Minh một mực không quen ở tại nông thôn, hắn vẫn là nghĩ chuyển tới nội thành tới ở, nhưng làm sao tự thân chi tiêu quá lớn, tích lũy không dưới tiền tới. Sang năm nhất định muốn đổi phòng ở. Tần Minh âm thầm suy nghĩ, lại nghĩ tới Tần hội phụ tử cưỡng đoạt huynh muội nhà mình phòng, trong lòng càng khó chịu. Có cơ hội lấy được trở về, hắn đã sớm muốn làm Tần hội cái kia tên mõ giả. Nhị ca, chúng ta đến. Tần Minh ngẩng đầu nhìn lên, hai người đã đến địa phương. Lần này ra ngoài chủ yếu là vì mua chăn đông, không có chăn đông mùa đông nhưng phải lạnh chết. Hai huynh muội trả giá một phen, mua xuống 3 tấm chăn đông, 3 đôi bông vải dày, còn có áo đông. Đi qua chợ bán thức ăn lại mua một chút thịt heo trở về nấu canh. Trở lại trong thôn, các thôn dân nhao nhao quăng tới kinh ngạc ánh mắt. Đó là Tần Minh cùng Tần Tình. Ai ra, bọn hắn mua đống đồ này hoa bao nhiêu tiền? Áo đông, chăn đông, giày đông vải, còn ăn xương sườn heo. Bọn hắn từ đâu tới tiền? Chờ một chút, bọn hắn đây là giao thu thuế. Năm nay thuế so với những năm qua muốn trọng, các thôn dân nhìn thấy Tần Minh huynh muội lại có thể giao phải lên thuế còn có thể mua được nhiều như thế đồ tốt qua mùa đông, không khỏi có chút đỏ mắt. Có ra mặt dày thôn dân liếm láp mặt đụng lên đi, "A Minh, cho ta mượn ít tiền thôi, ngươi nhìn ngươi đều không thiếu tiền." Ha ha. Tần Minh nhàn nhạt trở về hai chữ, cũng không quay đầu lại rời đi. Bây giờ đột phá ban huyết nhất trọng, hắn đã không kiêng kỵ những thứ này bình thường thôn dân, thật muốn có người không có hảo ý lời nói, Tần Minh không ngại trừ bạo an dân, gia tăng điểm thu nhập thêm. Hai huynh muội vừa tới nhà cất kỹ đồ vật, chợt nghe bên ngoài truyền đến ồn ào âm thanh. "Đại nhân, ta nhất định cho người bổ sung. Cầu xin đại nhân đừng mang đi ta đưa ra." Tần Minh nghe lấy thanh âm này có chút quen tai, đi ra cửa xem xét, cách đó không xa Trương Thúc đang bị thuế quan đè xuống, muốn mạnh mẽ kéo đi. Chương 34, nộp thuế chương 34, nộp thuế. Trương Thẩm cùng Tiểu Dũng Tử gắt gao ôm con sai, lại bị đẩy ngã trên mặt đất. "Trời đánh, các ngươi đem hắn mang đi, hai mẹ con chúng ta sống thế nào a?" Trương Thẩm ôm nhi tử, tiếng khóc thê lương. Sắp bắt đầu mùa đông, nhà mình nam nhân bị bắt đi phục lao dịch, coi như còn sống trở về cũng rơi vào một thân bệnh. Bên cạnh vây xem thôn dân không nói một lời, có người thì là suy đoán tay giống như xem diễn. "Hừ, giao không nổi thuế liền trung thực phục lao dịch." Dẫn đầu dâu quay nón quan sai không nhịn được nói, "Lại nhiều lời liền ngươi một khối năm lấy." Trương Thẩm nhất thời ý mặt, cúi đầu xuống khóc nức nở. "Đại nhân." Một thanh âm truyền đến, dâu quay nón quan sai quay đầu nhìn lại, một cái thân hình to con thiếu niên đi tới. Ánh mắt của hắn run lên, cái này thiếu niên khá quen, nên là cái người luyện võ, ngựa khí bất thiện mở miệng, "Ngươi là ai? Muốn ngăn cản quan sai làm việc?" Đang lúc nói chuyện, hắn hướng bên cạnh hai cái đồng liêu liếc mắt ra hiệu, tay đã sờ về phía bên hông vật đao. Tần Minh đi đến bọn hắn trước mặt, không nhìn đối phương tiểu động tác, chắp tay cười nói, "Tại hạ là thành kỳ môn đệ tử, Trương Thúc có hay không thiếu nợ thuế khoản? Ta xem một chút có thể hay không bổ sung, đại nhân cũng tốt báo cáo kết quả." Dâu quay nón quan sai ngay vậy, ngữ khí hòa hoãn một điểm, "Hắn còn thiếu một hai nữa, ngươi như bổ sung coi như xong. Làm phiên đại nhân." Còn tốt kim ngạch không lớn, Tần Minh lúc này lấy ra bạc đưa cho đối phương. "Đi." Dâu quay nón quan sai cũng không nói nhảm, tiếp nhận tiền mang theo hai cái quan sai rời đi. "Trương Thúc, Trương Thẩm, không sao." Tần Minh cùng Tần Tình đem Trương Thúc ba người nâng lên. "Ô, đà tạ ngươi A Minh." Trương Thẩm còn có chút chưa tỉnh hồn, vớt một cái nước mắt. "Ai, đồ chó hoang quan phủ." Trương Thúc nhìn thoáng qua xung quanh dần dần tản đi đám người, thấp giọng mắng, "Ta hồi trước đi săn lúc nghe người ta nói, chúng ta Thanh Vân phủ tiết độ sứ đại nhân đang tại chủ bị quân phí, phía sau có thể còn muốn tăng thuế." "Còn thêm?" Trương Thẩm âm thanh đột nhiên nâng cao, lại bị Trương Thúc một ánh mắt chừng trở về. "Đây là không cho lão bách tính sống a." Trương Thẩm ngữ khí buồn bã. "Chúng ta Thanh Vân phủ coi là tốt, nghe nói Cao Minh phủ bên kia đã đem sau 3 năm thuế đều thu." Trương Thúc lại thả ra một cái rung động tin tức. "Cái này?" Trương Thẩm trầm mặc. Tần Minh lặng lặng nghe bọn hắn nói chuyện, trong lòng có chút bực bội. Mưa gió nổi lên, trước mắt hắn mới ban huyết nhất trọng, vẫn là tà công luyện thành. Hắn đã đem hết toàn lực, mỗi ngày hái thuốc, luyện bệnh khí, còn tự ngược luyện tà công. Nhưng nếu là đối mặt luận thế, ta muốn càng mạnh. Tần Minh thở một hơi thật dài, ánh mắt dần dần thanh minh. quản hắn loạn hay không đợi, nắm đấm đủ cứng liền được. Trương Thúc, Trương Thẩm, nơi này còn có chút tiền, các ngươi cầm đi mua ăn. Tần Minh lấy ra mười mấy cái tiền đồng đưa tới, hắn xem chừng Trương Thúc một nhà hẳn là không có lương thực dư, mùa đông này đoán chừng không dễ qua. Mặc dù trên người hắn còn có tiền, nhưng mình ba huynh muội cũng muốn sinh hoạt, chính mình luyện võ chi tiêu cũng lớn, giúp đối phương bổ đủ thuế khoản đã đủ tình nghĩa. Không được. Trương Thẩm còn muốn chối từ, bị Tần Minh cưỡng ép nhét vào trong tay. Trở về đi. Tần Minh vung vung tay, quay người mang theo Tần Tỉnh trở về nhà. Về đến trong nhà, hắn đem chính mình nốt tại kho tủ bên trong, bắt đầu tu luyện thành kỳ công. Diễn võ trường. Ầm. Tần Minh cứ thế mà nhận Liêu Thông một quyền, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, trên mặt giả vờ một bộ cật lực dáng dấp. Lại đến. Hắn cắn răng hô to, lại lần nữa lấn người mà bên trên. Phanh phanh phanh. Song phương quyền trưởng tương bác, Tần Minh không ngừng lùi lại, cuối cùng đống nhiên lui lại một bước dài, ngừng, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Hắn đã kiểm tra ra bản thân cùng Liêu Thông thực lực sai biệt. Thanh kỷ công phẩm chất thượng giai, mà bác bị công pháp tốc thành có thiếu hụt, xem như là tầm thường. Theo lý thuyết hắn là đánh không lại Liêu Thông. Thế nhưng thông qua vừa rồi kiểm tra, hắn phát hiện mình nếu là toàn lực xuất thủ, cũng sẽ không yếu tại Liêu Thông quá nhiều. Hết thảy đều là bởi vì hắn khí huyết. Hắn không ngừng luyện hóa bệnh khí, dẫn đến hắn khí huyết hùng hậu, phát huy ra bác bị công uy lực cũng liền càng cao. Lúc trước đối chiến đao diện khách thời điểm, Tần Minh dựa vào tạm dư bệnh khí năng lực suy yếu đối phương, không có hoàn toàn phát huy ra thực lực tới. Nếu như để cho hắn lại lần nữa đối đầu đao diện khách, đoán chừng dựa vào chính mình mạnh thực lực cũng có thể va vào. Đây là hắn chưa đem thanh kỳ công đột phá, nếu là thanh kỳ công cũng đột phá, cả hai được ra. Tần Minh trong lòng mơ hồ mong đợi. Ta làm sao cảm thấy, ngươi thật giống như cao lớn điểm. Liêu Thông một mặt hoài nghi, vỗ Tần Minh trên thân quần áo dày, người tập võ không sợ trời thu mát mẻ, xuyên như thế dày làm gì? Tần Minh ha ha cười nói, hồi nhỏ người yếu, quen thuộc. Hắn ăn mặc dày là vì che giấu chính mình lớn cơ bá. Mấy tháng nay, bắp thịt dáng dấp có chút quá nhanh. Lại tiếp tục như vậy, hắn cách vóc người kiện mỹ cũng không xa. Liêu Thông không nghi ngờ gì, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, ta mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ cảm giác ngươi thực lực có chỗ để thăng, ta thậm chí hoài nghi sư phụ nhìn lầm, nói không chừng ngươi là trời sinh võ xương. Tần Minh cười không nói, không có đáp lời. Ta nghe nói ngươi đại huynh tại Hát Thủy Bang. Tần Minh gật gật đầu, đúng. Liêu Thông trầm ngâm một lát nói ra, gần nhất nội thành bên ngoài không yên ổn, ngươi để cho ngươi gia đại huynh chú ý một chút. Lúc trước ngoài thành tiểu cổ phản quân bị thủ bị quân lữ đại nhân tiêu diệt. Tần Minh hiếu kỳ nói, chẳng phải là chuyện tốt sao? Liêu Thông lắc đầu, thủ bị quân thế lớn, từ trước đến nay cùng chúng ta giang hồ môn phái không hợp nhau, lần này thiếu không được muốn mượn cơ làm loạn, kiếm cớ đối phó chúng ta. Ngày hôm qua liền có mấy cái tiểu bang phái bị thủ bị quân lấy cấu kết phản tặc tên tuổi quét, cùng ngày liền kéo đến bên đường chặt đầu, bang phái tài vật toàn bộ xung công. Tần Minh trong lòng run lên, hỏi tới, trong tay bọn họ quyền lực lớn như vậy. Liêu Thông cười nhạo nói, quan cùng dân là không giống, làm qua quan nhân, đời thứ năm trong vòng đều có thể miễn thuế. Những bang phái này dân gian, bất quá là dân chúng thấp cổ bé họ mà thôi, giết cũng không có người giải oan. Tần Minh im lặng. Phương thế giới này giai cấp khoảng cách so với hắn nghĩ đến còn một lớn. Bình dân bách tính, còn có cơ hội làm quan sao? Tần Minh trầm mặc nửa ngày, hỏi ra một câu. A. Liêu Thông ngữ khí buồn vô cớ, ta tặng tổ phụ từng vì thất phẩm quan, đắc tội quan kinh thành sau bị giáng chức buồn bực sầu não mà chết. Đại bá ta thi đậu tiến sĩ, lại bởi vì vị kia quan kinh thành hậu đại một câu phẩm tính không tốt, liền ngồi 30 năm gãy lạnh. Tần Minh không biết nói cái gì cho phải, ngược lại là Liêu Thông ngữ khí đột nhiên, tính toán, nhà ta nói thế nào cũng hưởng thụ đời thứ 5 miễn thuế, còn có chút cũ quan hệ trong non, đem võ đạo luyện tốt, đem tiêu cục làm lớn liền được. Tần Minh. Ân. Suýt nữa quên mất hắn là phú nhị đại, kém chút sẽ đồng tình hắn. Ngươi hảo hảo luyện võ a, nếu là không có tiền có thể tìm ta mượn. Một điểm hơi thở. Liêu Thông vô vô bờ vai của hắn, đầu năm nay làm quan là khó khăn, nhưng võ công mạnh, người khác lại thế nào dám khinh thị ngươi. Tần Minh chắp tay nói, đa tạ, có cần ta tìm ngươi. Đối phương có thể chủ động nói ra cho hắn một tiền, đã coi như là tại đầu tư hắn. Hai người đang lúc nói chuyện, mấy cái thanh niên nam nữ đi tới. Trong đó một thanh niên thân hình cao lớn, chừng 1m9 mấy, trong lúc đi nhìn quanh sinh uy, cho người một loại manh thú độc hành cảm giác. Lý Tề Lâm, Hoàng San San mấy cái võ quán đệ tử vây quanh tại xung quanh hắn, mơ hồ lấy hắn làm trung tâm. Chương 35, Lữ Nha tới cửa. Cầu cất giữ, chương 35, Lữ Nha tới cửa, cầu cất giữ, Hứa sư Minh Thiên Phú tuyệt giai, sợ rằng phải không được bao lâu liền luyện bị đi. Hoàng San San ánh mắt lưu chuyển, một bộ tiểu nữ nhân làm dáng. Hứa Nguy, thanh kỳ môn giữa bầu trời mới đệ tử, thường dẫn tới rất nhiều nữ đệ tử liếc mắt ra hiệu. Lý Tề Lâm ở bên cạnh nhìn đến ghen ghét dữ dội, sắc mặt có chút khó coi. Hoàng San San ngày hôm qua còn khen hắn uy manh tuấn lãng, hôm nay lại đối Hứa sư Minh bộ dáng này là có ý gì? Hứa Nguy quanh tay, ngữ khí lạnh nhạt, còn có chút chiến lệnh, đừng trưng dương. Minh Bạch, Hứa sư Minh đến lúc đó đột phá, ta liền thay ngươi tại Túy Tiên lâu đặt trước lên mấy bản, thật tốt chúc mừng. Hoàng San San ngữ khí thân thiện, lồng ngực đều nhanh dán đi lên. Nói sau đi, ta còn có việc. Hứa Nguy vứt xuống một câu, một mình hướng đi cửa lớn. Hứa sư Minh đi thong thả. Hoàng San San quay đầu lại đối Lý Tề Lâm dịu dàng nói, Lý sư Minh, nghe nói ngươi cũng nhanh đột phá đến ban huyết nhị trọng, nghĩ đến muốn vượt qua Hứa sư Minh cũng không phải là không thể được, còn phải mời ngươi nhiều chỉ điểm nhân ra. Lý Tề Lâm bị nặng như thế một nắm, vừa rồi khó chịu lập tức tan thành mây khói, nhếch miệng cười ngây ngô nói, dễ nói dễ nói. Hắn quay đầu nhìn thấy Tần Minh. Nhớ tới Hoàng San San đã từng đối với Tần Minh lấy lòng, ánh mắt lộ ra một tia bất mãn, không nhịn được hỏi, cái kia kêu Tần Minh tiểu tử, Hoàng tiểu thư thế nhưng là cùng hắn quen thuộc. A, Hoàng San San con ngươi đảo một vòng, liên tục xua tay, Lý Sư Minh đừng hiểu lầm, ta nhìn hắn xuất thân bần hàn lại cố gắng tiến tới, chỉ coi hắn là bằng hữu, thưởng thức hắn mà thôi.
Ân.
Lý Tề Lâm lộ ra nụ cười hài lòng, cùng Hoàng San San vừa đi vừa nói chậm rãi đi xa. Tân Minh đem mấy người đối thoại nghe cái đại khái, thầm nghĩ cái này trà xanh đẳng cấp cũng không cao, nhưng làm sao Lý Tề Lâm đẳng cấp thấp hơn? Hảo hảo luyện võ a, cần tiền liền đến tìm ta. Liêu Thông vô vô bờ vai của hắn, động viên nói. Tân Minh đang muốn đáp lời, đột nhiên nghe được cửa ra vào truyền đến một trận tiếng bước chân. Lan đi, thủ bị quân làm việc. Chúng ta hoài nghi Thanh Kỳ môn chứa chấp phản quân. Toàn bộ đứng vững, chúng ta muốn điều tra. Ầm. Tiếng vang truyền đến, nặng nề cửa sắt bị người một chân đá đến lõm đi vào, đập ầm ầm ở trên tường. Một đội khoác thiết giáp, mang chế tạo loan đao quân sĩ vây quanh một thân ảnh cao to, trực tiếp bước vào cửa lớn. Cầm đầu sĩ quan thân cao chừng hơn 2 mét, màu đồng cổ làn da làm cho cả người hắn nhìn qua giống như to như cột điện, đạp thật mạnh bước tại trên mặt đất lại mơ hồ có chút chấn động. Tân Minh nhìn xem cái kia chừng 5 cm trong cửa sắt ở giữa lõm địa phương, mí mắt chực nhảy. Người nào có như thế cự lực? Mọi người tại đây đều bị chấn trụ, không dám lên tiếng, liền lúc trước cao ngạo Hứa Nguy đều sắc mặt cứng ngắc đứng ở cửa. Lữ Nha. Liêu Thông con ngươi co rụt lại, lôi kéo Tần Minh hạ giọng nói, Lữ Mân đại nhân nhi, Lữ Nha. Đây chính là Lữ Nha. Tần Minh lúc trước nghe nói qua vị này Đông Dương huyện đệ nhất thiên tài, hôm nay nhìn thấy, loại này cảm giác gáp bách quả thực vô cùng kinh khủng. Đối phương trong lúc lơ đãng quét tới ánh mắt, đều để hắn có kim châm cảm giác. Hắn là cái gì tu vi? Tần Minh hạ giọng. Không rõ ràng. Liêu Thông lắc đầu, tu đến luyện bị cảnh, đồng bị kim ý đi cũng không phải là không thể được. Ban huyết tam trọng, hỏa huyết, phí huyết, hống huyết. Luyện bì tam trọng, nhật bì, cương bì, đồng bì. Luyện bì cảnh tu luyện tới cực hạn chính là đồng bì kim y diệ, không sợ đau thương, thủy hỏa bất xâm. Lữ Nha khí thế khiếp người, ở đây võ giả không một người dám động. 3. Hắn đạp nát dưới chân gạch, lộ ra răng trắng, cười gần nói, lục soát. Lục soát phản quân, toàn bộ Thanh Kỳ môn đều phải cho ta cầm xuống. Mọi người tại đây đều là trong lòng run lên, đột nhiên một đạo âm u thanh âm hùng hậu truyền đến. Lữ công tử không ngại vào nhà một lần. Hồng Thiên Minh không biết lúc nào từ nội đường đi ra. Xa xa đem âm thanh tại mấy chục mét có hơn chuyển tới. Lữ Nha ánh mắt híp lại, cười lạnh nói, "Tốt, ta tới chiếu cố Hồng quán chủ." Nói xong, hắn nhanh chân hướng về phía trước, mỗi một bước phóng ra đều chừng 2 mét. "Mời." Hồng Thiên Minh dùng tay làm dấu mời, hai người cùng nhau vào nội đường. Liêu Thông ngược lại giọng nói nhẹ nhàng, thấp giọng nói, "Yên tâm, không có chuyện gì, quán chủ thế nhưng là võ minh đệ nhất cao thủ." Tân Minh gật gật đầu, thanh cương thủ uy danh hiển hách, không có chút bản lãnh sớm bị người phá quán. Bất quá lo lắng cũng vô dụng, thắng bại tay cũng không phải là hắn. Ở đây bầu không khí lập tức cứng ngắc, các quân sĩ cùng đám võ giả giằng co, diễn võ trường yên tĩnh quỷ dị. Một lát, Lữ Nha đồng tháp thân ảnh từ nội đường đi ra, trên mặt nhìn không ra biểu lộ. "Đi." Hắn dẫn đầu đi ra cửa lớn, sau lưng mười mấy tên quân sĩ đuổi theo. Mà Hồng Thiên Minh thân ảnh cũng không có xuất hiện. "Không sao." Đột nhiên có người đánh vỡ yên tĩnh, trên diễn võ trường lập tức ồn ào. "Quán chủ không hổ là đệ nhất cao thủ, cho dù ai cũng biết, Lữ Nha hôm nay là tới cửa tìm phiền toái." Thần Minh cũng nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Thanh Kỳ môn bị phá tan, hắn thật đúng là không biết đi đâu mà võ. Nhưng Lữ Nha là thật bị Hồng Thiên Minh thu phục, hoặc là hai người hiệp thương thứ gì, đạt tới một loại hiệp nghị nào đó. Trải qua việc này có thể nhìn ra được, giang hồ môn phái cùng quan phương thế lực ở giữa xung đột không phải một ngày hai ngày. Hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm, giang hồ môn phái nắm giữ lấy đại lượng vũ lực, nhưng lại thiếu hụt đầy đủ lên cao thông đạo tới đạt được lợi ích, cuối cùng rồi sẽ bộc phát xung đột. Luyện võ. Tần Minh quay người hướng diễn võ trường đi đến. Luyện hóa bệnh khí, tích lũy ách nguyên, khí huyết tăng cường. Chí nội bạch, hoa một. Theo bệnh khí luyện hóa, hoa ách ngọc thụ bên trên cái kia đóa chí nội màu trắng nụ hoa cuối cùng nở rộ, giống như một đóa màu trắng hoa cúc. Hô. Tần Minh mở to mắt, sâu trong thân thể truyền đến một dòng nước ấm, khí huyết phun trào. Tuy nói hoa ách ngọc thụ sẽ trên diện rộng suy yếu chứng bệnh tại ký chủ trên thân tác dụng, nhưng chúng quy vẫn là có nhất định phản ứng. Hắn mấy ngày nay chuyên tâm luyện hóa chí nội bệnh khí, đi ỉ cũng không quá thoải mái, luôn có cảm giác cúc hoa nội bộ nóng rực, có loại kéo không sạch sẽ cảm giác. Ta khí huyết lại tăng mạnh. Hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt lộ ra mỉm cười. Cho dù hoa ách ngọc thụ không có thượng vàng hạ cám công năng, chỉ dựa vào cái này luyện hóa bệnh khí tăng cường khí huyết công năng đã đầy đủ kinh khủng. Bởi vì không có lên hạ, người bình thường thân thể giống như vật chứa đồng dạng, tại không có đột phá cảnh giới võ đạo phía trước, vật chứa lớn nhỏ sẽ không thay đổi, chỉ có bên trong nước sẽ tăng nhanh. Nhưng Tần Minh sẽ không. Hóa ách ngọc thụ tại tăng cường hắn khí huyết đồng thời, cũng tại chậm rãi cải tạo thân thể của hắn. Hắn vật chứa đang không ngừng biến lớn. Ngược lại là ách nguyên. Tần Minh nhìn xem hóa ách ngọc thụ bên trên có chút nổi lên bạch quang địa phương, cái kia đại biểu ách nguyên tích lũy. Lúc trước hắn đột phá bác bị công thời điểm, một hơi đem lại bộ phận ách nguyên tiêu hao. Bây giờ chỉ còn lại rễ cây cái kia một tiểu tiết còn tại tòa sáng. Tính toán, dù sao Thanh Kỳ công cũng còn chưa tới bình cảnh. Hắn lại nhìn về phía trên cây sáu đóa hoa đóa. Chí nội bạch, hoa. Hoa phấn quá mẫn bạch, hoa. Thao xuyến bạch, hoa. Khuyển phong nhiệt khôi bạch, hoa. Tiêu chảy bạch, hoa. Phúc chướng bạch, hoa. Là thời điểm làm điểm mới chứng bệnh tổ hợp. Chương 36, mới chứng bệnh tổ hợp chương 36, mới chứng bệnh tổ hợp 6 loại bệnh bên trong đó khuyển phong nhiệt thiếu hụt đến tiếp sau bệnh khí nơi phát ra, tạm thời không cách nào thôi hóa. Hơn 2 tháng này thời gian, hắn thôi hóa ra 3 loại bạch ách bệnh đóa hoa, đồng thời trong thực chiến kiểm tra hiệu quả kỳ dai. Phấn hoa cùng đôi phấn thật thật giả giả, để người khó lòng phòng bị. Hoa phấn quá mẫn cùng hao xuyến tổ hợp, đưa tới phản ứng dây chuyền lạ thường thật tốt, liền đao diện khách loại này ban huyết nhất trọng hảo thủ đều trong nháy mắt chiêu. Bây giờ chí nội đóa hoa cũng đã thôi hóa, có thể cân nhắc mới tổ hợp. Tiêu chạy chí nội có lẽ có triển vọng. Tần Minh lúc trước chọn chúng chí nội bệnh này chính là nghĩ đến cùng tiêu chạy tổ hợp. Chuyên công cất đái cái dám, ai cũng không phòng được. Đến lúc đó lên tay trước đến một bộ hoa phân quá mẫn hao xuyên chuyên công lên đường, tiếp lấy lại đến một bộ tiêu chạy chí nội chuyên công lên đường. Trừ phi thực lực đối phương nghiền ép rất mạnh, bằng không tuyệt đối không thể đánh thắng được hắn. Đến mức cái khác chứng bệnh tổ hợp, giống quyển phong nhiệt hao xuyên hoặc là tiêu chạy hoa phân quá mẫn những thứ này, không có một lớn hơn hai hiệu quả, Tần Minh cũng liền không còn cân nhắc. Đến tiếp sau tổ hợp, còn phải nhìn xem có thể hấp thu đến tật bệnh gì đi. Bạch Ách cấp bậc bệnh đối ứng phương thuốc quý hơn, Tần Minh bây giờ cũng là khó khăn lắm duy trì sinh hoạt chi tiêu cùng luyện hóa bệnh khí phí tổn. À đúng, còn có luyện võ tắm thuốc, uống thuốc phí tổn. Bộ phận này bởi vì Tần Minh phía trước luyện là ta công, đối với tắm thuốc không có yêu cầu, chỉ là cần dựa theo công pháp bên trên phương thuốc tới thoa lên vết thương, nơi này phí tổn so với bình thường tắm thuốc hoặc là đan dược muốn tiện nghi nhiều lắm. Nếu như không phải như vậy, cho dù lấy hắn hiện tại mỗi ngày một tiền bạc trở lên thu vào, cũng chịu không được mỗi ngày như thế mất tiền. Hơn nữa nơi này còn có Tần Cương cùng Tần Tình toàn lực ủng hộ, bọn hắn cơ hồ là đem kiếm được tiền đều cho Tần Minh luyện võ. Nhất là Tần Cương, gần như không có nhà, mỗi lần về nhà cũng là vì cho Tần Minh đưa tiền. Sách, làm sao cảm giác trở nên càng mạnh càng thiếu tiền? Luyện võ, luyện hóa bệnh khí, ăn cơm phải bỏ tiền, còn có tâm tâm niệm niệm thay cái tòa nhà lớn, cũng muốn dùng tiền. Tần Minh hút lấy lợi, vắt trên lưng cái sọt, đẩy ra cửa phòng tuổi hướng về Xích Lĩnh Sơn đi đến. Go go. Lai Tài từ phòng trong chạy ra, đuổi theo cước bộ của hắn. Tên mắt con này đi theo Tần Minh ăn đến da lông đen bóng, đã dài đến bình thường chó đất đồng dạng lớn nhỏ. Một người một chó bước chân nhẹ nhàng, chưa tới một canh giờ liền đến chân núi. Bước vào núi rừng, xung quanh lập tức vì đó tối sầm lại. Lúc này dần dần bắt đầu mùa đông, trong rừng sương mù có chút giá rét thấu xương. Xuyệt. Tần Minh ra hiệu Lai Tài đừng loạn đều, lặng lẽ đi. Hắn hôm nay là tiếp dược hành một cái nhiệm vụ, ngắt lấy 10 năm phần trở lên thọ ti thảo. Nghe nói trận này phụ cận mấy huyện buộc phát một loại cảm cúm, thọ ti thảo đối với loại này cảm cúm có cực tốt khắc chế hiệu quả, dẫn đến cung không đủ cầu. Chỉ là thọ ti thảo lớn lên khu vực tương đối gần bên trong, tính nguy hiểm cũng so với núi rừng ngoại vi phải lớn không ít. Nhàn nhạt mùi thuốc tiến vào Tần Minh xoang mũi, hắn duy trì cảnh giác, lần theo mùi thuốc rón rén đi tới, ngồi xổm người xuống rút lên một gốc mọc lá cây màu vàng thực vật. Dương hoàng thảo giá trị 30 văn một gốc. Tiện tay đặt ở cái gùi bên trong, loại này tiền trinh bây giờ đã không bị Tần Minh nhìn ở trong mắt, ít nhất phải 5 tiền bạc trở lên mới có thể để cho hắn nhìn nhiều. Con oan, do đường. Lai Tài nghe hiểu Tần Minh ý tứ, dẫn đầu hướng về phía trước đi đến. Nó một bên người vừa đi, thỉnh thoảng đào ra một ít động vật phân và nước tiểu tới. Loài chó khứu giác nhạy cảm, thích hợp nhất do đường. Lần trước Tần Minh tại núi rừng gặp phải lão lang đánh lén, chính là vượng tài đệ nhất phát hiện. Bây giờ Tần Minh đã dưỡng thành để cho nó dò đường thói quen. Ô Lai Tài phát ra một tiếng khét đều, ra hiệu Tần Minh nhìn về phía trước một cái phương hướng. Xa xa, một cái bảo tử đang tại ăn cỏ. Nó cúi đầu ăn một miếng, lập tức nhanh chóng ngẩng đầu lên cảnh giác nhìn một phía. Quá xa. Tần Minh đối với Lai Tài nhẹ nhàng lắc đầu, tay sờ về phía bên hông ná cao su. Hắn những ngày này khổ luyện ná cao su, đã có thể làm đến 10 phát 8 bên trong. Nhưng dốc hết sức ná cao su uy lực không quá đủ, đánh chúng cũng có thể bị bảo tử chạy mất. Ô Lai Tài khét đều, hướng về bảo tử phía sau đi vòng qua. Thông minh. Tần Minh tối khen một câu, cầm ná cao su chậm rãi tới gần bảo tử. Hắn cũng không có dạy qua Lai Tài săn bắn, không nghĩ tới Lai Tài tự học. Núi rừng u ám, Lai Tài một thân lông đen biến mất tại núi rừng bên trong, giống như quỷ mị. Bảo tử bỗng nhiên ngẩng đầu, hai cái lỗ tai nhẹ nhàng run run, tựa hồ nghe đến cái gì. Nhưng nó chỗ nhìn hướng địa phương không có vật gì, chỉ có thể mơ hồ thấy được một ít cây cối. Giống. Vang dội gầm rú tại nó bên tai nổ vang, màu đen manh quyển từ một phương hướng khác nhào tới. Bảo tử phản ứng cực nhanh, chân vừa đạp mặt đất lúc này bắn lên, cái cổ hiểm lại càng hiểm cùng Lai Tài răng nanh sắc qua. Hiu. Tiếng xe gió lên, một viên sắt viên từ nơi không xa phóng tới, chính giữa bảo tử trên thân. Bê bê. Bảo tử phát ra dê đồng dạng gọi tiếng, bị đau ngã xuống đất. Nhưng viên này sắt viên trúng ngay ngực mà nhất định phải hại, nó lúc này dãy rủa lấy chân sau đạp lại bắn lên. Giống. Lai Tài mở cái miệng rộng, cắn cổ của nó. Bảo tử cùng Lai Tài hình thể sắp xỉ như nhau, hai thú rằng co dãy rủa, bảo tử không ngừng dùng chân đạp Lai Tài hạ thể. Hiu. Lại là một viên sắt viên, lần này trực tiếp trúng đích bảo tử đầu. Bảo tử lập tức cứng đờ, bị Lai Tài nắm lấy cơ hội cắn đứt thiết hầu, không một tiếng động. Làm rất tốt. Tần Minh chạy chậm đến tới, đối với Lai Tài khích lệ một phen, cầm lấy bảo tử ước lượng một chút. Cái này một cái bảo tử hình thể nhỏ bé, nhưng cũng có hơn 40 cân, bán cái hai lượng tả hữu không thành vấn đề. Ngao. Lai Tài không có chút nào được khen nhẹ cẫng, ngược lại dựng thẳng lên cái đuôi, để thấp thân thể nằm dạp trên mặt đất đối với Tần Minh phương hướng sau lưng phát ra gào thét. Tần Minh con ngươi co rụt lại, đã nghe được sau đầu truyền đến tiếng gió. Không kịp nghĩ nhiều, hắn quay người một quyền bung ra. Ầm. Một đạo hắc ảnh bị hắn đập bay đi ra, đồng thời bộ ngực hắn cũng nhiều một đạo vết cào. Đạo hắc ảnh kia ánh mắt ố vàng, tỏa ra làm người ta sợ hãi quang. Meo meo ngao. Đây là một cái hắc báo, hình thể chí ít có hai cái Lai Tài lớn như vậy, cũng liền so với con ngẽ nhỏ một chút. Tần Minh cúi đầu nhìn mình lồng ngực, cũng may độn một tầng tấm sắt, bằng không lần này cũng không tốt chịu. Con báo móng nuốt còn có vi khuẩn, nếu như bị lây nhiễm liền phiền phức hơn. Gâu. Lai Tài cuồng hống một tiếng, đúng là trực tiếp nào tới. Nó hình thể chỉ có hắc báo một nửa, nhưng không sợ chút nào. Ngao. Hắc báo tựa hồ nổi giận, lại bị một cái trai trai chó nuôi trong nhà khiêu khích. Tốc độ nó cực nhanh, trong nháy mắt bạo phát giống như một đạo hắc ảnh, một bàn tay liền hướng về Lai Tài trên mặt hô đi. Lai Tài né tránh không kịp, cứ thế mà ăn một bàn tay, nhưng nó hung tính quá độ, hoàn toàn không để ý đau, há miệng liền cắn hắc báo móng vuốt. Ngao! Hắc báo giận dữ, một trường đem Lai Tài đánh bay, đang muốn đuổi theo cắn Lai Tài yết hầu, đã thấy trước mắt một đoàn bột màu trắng nổ tung. Ngao! Hắc xì! Hắc xì! Hắc xì! Hắc báo đột nhiên liền đánh ba cái hắc xì. Chương 37, tiếng cười chương 37, tiếng cười hắc xì. Hắc xì! Hắc báo bối rối. Nó không biết cái gì là nhảy mũi, nó chỉ biết là cái mũi con mắt đều không thoải mái. Cùng lúc đó, nó cảm giác lồng ngực cũng có chút khó chịu, không thở nổi. Tổ hợp chứng bệnh, hoa phấn quá mẫn hao xuyến đã phát huy tác dụng. Phía trước tiếng gió chuyển đến, một viên nắm đấm tại nó trước mắt kịch liệt phóng to. Hắc báo sợ hãi cả kinh, đột nhiên ngừng lại nhảy mũi, quay đầu tránh thoát một quyền này. Nhưng mà nó cái cổ vẫn là bị một quyền này lao tới, đau đến thét lên. Ngao! Hắc báo thụ thương kích thích hung tính, giống như lò xo đồng dạng đột nhiên bắn ra. Đột nhiên, nó cảm thấy hoa cúc truyền đến cảm giác nóng rực, kèm theo từng trận phần bụng đau cảm giác. Phần bụng cảm đau kích thích nó sinh ra tiện ý, mà tiện ý lại kích thích hoa cúc trí nội nóng rực. Tổ hợp chứng bệnh, tiêu chảy trí nội. Ngao hắc báo bắn ra đến một nửa liền suy sụp, thân thể mềm nhũn, rơi xuống về mặt đất. Thần minh thừa thế đuổi theo, lại vẩy ra một mảnh nổi phấn. Ngao! Hắc báo móng đuốt che mắt phát ra tiếng kêu thảm, lập tức bị tần minh cưỡi trên người dừng lại của đầu. Phanh 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 phanh. Tần minh cổ động khí huyết, trên thân bắp thịt nô lên, vung lên nắm đấm trực tiếp đem hắc báo đánh đến vào khí. Gâu gâu. Lại tải kêu hai tiếng, nhắc nhở tần minh hắc báo đã bị hắn đập chết. Hô hô. Tần minh có chút thở hổn hển, từ trên thân hắc báo xuống. Thế giới này động vật hoang dã so với địa cầu lớn hơn, không biết ăn cái gì lớn lên. Cũng may chứng bệnh tổ hợp quyền đối với động vật cũng hữu hiệu, lúc này mới để cho hắn nhẹ nhõm cầm xuống hắc báo. Bất quá lại nói, có phải là tất cả chứng bệnh đều có thể tác dụng tại dã thú? Dù sao nhân thú cấu tạo không giống. Thật nặng a. Tần minh đem bảo tử thả tới cái gùi bên trong, sau đó tìm căn sợi đằng trói chặt hắc báo kéo lấy đi. Cái đồ chơi này đoán chừng có 100 cân tả hữu, một mực khiêng quá mệt mỏi, hắn còn muốn tìm thỏ ti thảo. 10 năm thỏ ti thảo bây giờ đã ra giá đến 3 lượng, giá cả cao tới đáng sợ. Sắp qua mùa đông, tăng thêm hắn luyện võ chi tiêu càng lúc càng lớn, có thể kiếm nhiều một chút liền kiếm nhiều một chút. Khe núi dòng suối chỗ, rễ cây bên cạnh, thì âm. Tần minh nhớ lại thỏ ti thảo lớn lên tập tính, tìm kiếm lấy thỏ ti thảo vết tích. Hắn ngửi qua thỏ ti thảo mùi thuốc, chỉ cần tới gần 3 mét bên trong, liền có thể nhận ra được. Lai Tài cùng bên cạnh hắn thay hắn cảnh giác bốn phía, thỉnh thoảng lay một chút mặt đất, đào ra chút phân và nước tiểu đụng lên đi nghe. Ân. Đi ước chừng nửa canh giờ, phía trước bờ suối chảy, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát truyền đến. Tần Minh sắc mặt vui mừng, lần theo mùi thuốc phương hướng bước nhanh tới, một gốc toàn thân màu tím nhạt thực vật trốn tại một cây đại thụ phía sau, nếu như không nhìn kỹ còn tưởng rằng là cỏ dại. Tìm tới. Ngón tay chạm đến bên trên thỏ ti thảo, từng đầu văn tự tin tức hiện lên. Thỏ ti thảo, cao 10-20 in, toàn thân màu tím nhạt. Lớn lên địa khu, dưới cây, bên dòng suối chờ nửa ẩm thấp chỗ. Ngắt lấy phương thức, toàn bộ gốc phơi khô mài làm thuốc. Tần Minh lấy ra liêm đao cắt lấy cây mặt đất bộ phận, đặt ở trước mũi người, mùi thuốc nồng nặc truyền đến. Không thua kém 10 năm. Tần Minh cẩn thận cất kỹ thỏ ti thảo, ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời, đỉnh đầu bị cao lớn cây cối ngăn cản cực kỳ chặt chẽ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút tầng mây dày đặc. Thấy tốt thì lấy. Tần Minh biết rõ không thể quá tham, hôm nay thu hoạch ít nhất cũng có 10 lượng, ngày khác trở lại. Con oan, chúng ta về nhà. Tần Minh chào hỏi một tiếng của tài. Đột nhiên, trong rừng vang lên một trận nhẹ nhàng tiếng gió, một cú cực hàn máy khoan vào Tần Minh y phục, để cho hắn không nhịn được dùng mình một cái. Khi hỉ, bên hai vang lên một trận cười khẽ. Ai? Tần Minh lập tức lông tơ đứng thẳng, thấp giọng quát. Khi hỉ, tiếng cười giống như là có người dán vào lỗ tai của hắn, không phân rõ giới tính, giống nữ nhân lại giống tiểu hài. Tần Minh tê cả da đầu, giữa rừng núi mắt nhìn đến đâu chỉ có u ám, nơi nào có người. Thảo, người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Tần Minh thầm mắng một tiếng, trầm giọng mở miệng nói, là vị kia tiền bối trêu chọc tại hạ. Còn mời hiện thân. Không người đáp lại. Ô Lai tại phát ra gào thét, toàn thân phát run, tựa hồ cũng nghe đến cười quái dị. Từ ngực. Tần Minh cầm liêm đao âm thầm nuốt nước miếng, phía sau có chút phát lạnh. Qua một trận, cái kia vui cười âm thanh tựa hồ biến mất. Tựa hồ chỉ là ảo giác của hắn, không biết chỗ nào mạo phạm tiền bối, mong rằng thứ tội. Tần Minh tùy ý hướng về cái phương hướng ốc quyền, kéo hắc báo có cẳng liền chạy. Sau lưng hoàn toàn yên tĩnh, hắn cũng không dám quay đầu nhìn. Lai Tài đi theo hắn liều mạng lao nhanh. Trước mắt dần dần xuất hiện ánh sáng, một người một chó chạy về phía núi rừng ngoại vi. Đợi đến xuyên ra cánh rừng một khắc này, bên hai đột nhiên ồn ào. Phản phất đi tới một cái thế giới khác. Tần Minh quay đầu nhìn thoáng qua núi rừng, khổng lồ mà tĩnh mịch. Ý kế quán, ngươi điều này tựa hồ có chút phong tà nhập thể, giống như là cảm lạnh, nhưng lại có chút khí huyết thâm hụt. Đại phu cho Tần Minh bắt mạch, làm ra chẩn bệnh. Tần Minh trong lòng run lên, chính mình xem như bản huyết cảnh võ giả, cho dù mùa đông xuyên kiện áo mỏng cũng không có khả năng cảm lạnh. Hình như là bởi vì từ trong núi rừng trở về. Trong lòng hắn nổi lên một trận hàn ý, trận kia quỷ dị tiếng cười đến cùng là cái gì? Là người? Vẫn là? Nơi này không phải thế giới võ hiệp sao? Tần Minh suy tư trong lòng phát tán, có chút nghiêm trọng. Tiểu ca, ngươi triệu chứng này không nghiêm trọng, ta cho ngươi mở điểm đuổi lạnh thuốc, nuôi 1-2 ngày liền được. Đại phu đánh gãy Tần Minh suy nghĩ. Làm phiên đại phu. Tần Minh gật gật đầu, hắn cũng cho chính mình bắt mạch, cho ra kết luận cùng trước mắt cái này đại phu nhất trí. hắn chỉ biết là Xích Linh Sơn nguy hiểm, không nghe nói như thế quỷ dị. Tần Minh suy tư một lát, không nhịn được đem hôm nay gặp phải sự tình cùng bác sĩ nói một lần. Đại phu lắc đầu, lão phu chưa nghe nói qua loại chuyện này, ngược lại là có ít người chúng ta có thể sẽ nghe được chút kỳ quái âm thanh, lại hoặc là người sắp chết, hồi quang phản chiếu xuất hiện ảo giác. Thảo. Tần Minh bị hắn nói đến có chút run rẩy. Đại phu liếc mắt nhìn hắn, cười ha ha nói, ngươi cái trẻ tuổi tiểu tử sợ cái gì? Cái gọi là chúng ta cũng bất quá là phong tà vào não, bách tính ngu muội vô tri mới loạn truyền. Tần Minh gật gật đầu, cố nặn ra vẻ tươi cười. Đi lấy thuốc đi. Tần Minh tiếp nhận đại phu phương thuốc, trả tiền cầm thuốc, bước chân nhất chuyển đi tới tiệm thuốc. Lão bản, may mắn không làm được bệnh. Tần Minh từ cái gùi lấy ra thỏ ti thảo đưa tới. Lão hắc trên mặt lộ ra nét mừng, ai nha, ngươi cái này tới kịp thời, ta nói với ngươi, cảm cúm đã lan tràn đến chúng ta Đông Dương huyện, cây thuốc này giá cả còn phải dâng đi lên. Ồ, có thể tới giá bao nhiêu? Tần Minh hỏi. Trước kia nói với ngươi 3 lượng, hiện tại cho ngươi số này. Lão hắc dựng thẳng lên 4 cái ngón tay, 4 lượng. Nhiều như thế? Tần Minh sắc mặt vui mừng. Bao tử cùng hắc báo bán 9 lượng, tăng thêm dược liệu tiền, chuyến này có thể kiếm 13-12. Ngươi lần này biểu hiện không tệ, ta cho ngươi ghi lại, ngươi nếu là lại hoàn thành nhiều mấy lần loại này cùng loại nhiệm vụ, xem chừng có cơ hội thân thỉnh từ thiết cấp cung phụng lên tới đồng cấp. Lão hắc liễu lo không ngừng, đến đồng cấp cung phụng liền không đồng dạng, chỗ tốt có thể so với sát cấp muốn nhiều không ít. Chương 38, đột phá chương 38, đột phá thiết cấp cung phụng dược hành theo cao hơn giá thị trường nửa thành thu mua ngươi dược liệu, đến đồng cấp liền tăng lên tới một thành. Đồng thời mỗi tháng cố định cho ngươi 2 tiền bạc tiền tháng. Đương nhiên, đến đồng cấp trở lên là cần ngươi bảo trì dược liệu chất lượng, liên tục 3 tháng không đạt tiêu chuẩn, đẳng cấp của ngươi sẽ hạ xuống. Lão hắc lúc trước đã cùng Tần Minh giới thiệu qua một lần dược hành cung phụng đãi ngộ, bây giờ là nói rõ chi tiết đồng cấp đãi ngộ. Minh bạch. Tần Minh gật đầu. Cái này đãi ngộ quả thật không tệ, 2 tiền bạc tiền tháng có chút ít còn hơn không, nhưng cao hơn giá thị trường một thành giá thu mua tích lũy cũng không ít. Bất quá hắn kinh lịch lần này sự kiện quỷ dị, tạm thời hạ quyết tâm không hướng nơi núi rừng sâu xa chui, trừ phi thực lực lại lên một bậc thang. Bãi biệt lão hắc, Tần Minh hướng về già phương hướng đi đến. Đi qua một đầu hẻm nhỏ lúc, đối diện đi tới mấy cái trên người mặc vàng tím sắc trường bào nam nữ, trên mặt bọn họ thành kính bên trong mang theo một tia cùng nhiệt, miệng lẩm bẩm. Ma quang cùng bụi, ánh sáng cực lạ. Tần Minh ánh mắt lẫm liệt, nhận ra đây là Ma Ức giáo giáo chúng. Đây là một cái mới xuất hiện giáo phái, phát triển tốc độ cực nhanh, nam nữ giáo đồ đều sẽ nhảy diễm vũ. Bước chân hắn nhất chuyển tránh đi mấy người, đổi phương hướng. Về đến trong nhà nấu xong thuốc đông y uống xuống, thân thể cấp tốc gấm áp lên, trong cơ thể hàn ý bị xua tan. Điểm này gió lạnh nhập thể, còn không cách nào hình thành ổ bệnh. Ngược lại là luyện hóa cái này một tia không được ổ bệnh bệnh khí, trong cơ thể hàn khí huyết cũng thoáng tăng cường một điểm. Đợi đến hắn cảm giác trong cơ thể hàn khí hoàn toàn biến mất, liền lấy ra một bình sứ nhỏ, từ trong đổ ra một viên lớn chừng ngón cái hồng hoàn. Xích Nguyên Đan, thanh kỳ môn uống thuốc đan dược một chồng, có trợ giúp kích phát khí huyết, tích lũy khí huyết. Cái này một viên đan dược liền muốn một lượng bạc, đối với con em đại gia tộc đến nói, mỗi ngày ăn cũng không thành vấn đề, chỉ cần có thể tiêu hóa dược lực. Thế nhưng đối với Tần Minh dạng này con em bình dân đến nói, một tháng có thể ăn một hai quả đã rất tốt. Cũng may hắn bây giờ đã đột phá bác bị công ban huyết nhất trọng, lấy cảnh giới cao lại rót trở về luyện phẩm chất cao hơn thanh kỳ công tiến độ khá nhanh. Trọng điểm là còn tiết kiệm tiền. Ban huyết cảnh trọng điểm là khí huyết tăng lên, cho nên bên ngoài thâm uống thuốc đồng dạng cũng không thể ít. Nhưng Tần Minh tu luyện bác bị công chủ yếu là có chút huyết tinh thống khổ, trước sau đột phá tiêu phí không lớn. Dựa theo hiện tại tiến độ tu luyện, mỗi tháng đập 2 đến 3 viên Xích Nguyên Đan, đã so ra mà vượt những người khác một tháng đập 10 mấy viên. Ngửa đầu uống vào Xích Nguyên Đan, Tần Minh lúc này hai tay ôm vặt tròn lên tung công, tiêu hóa dược lực. Ôn hòa dược lực làm dịu huyết đục, có loại ấm áp cảm giác thư thích. Một canh giờ sau, hắn mở to mắt, cảm giác được thanh kỳ công lại có chỗ tinh tiến, đẩy ra cửa phòng tuổi. Tần Tình tại cửa ra vào phơi y phục, quay đầu nhìn thấy hắn. "Nhị ca, ngươi luyện qua công à nha?" Tần Minh hỏi. "Đại ca hôm nay không trở về sao?" "Không, hắn buổi sáng cầm một lượng bạc trở về, lại đi trong bang phái." Tần Minh gật gật đầu. "Đại ca liều mạng kiếm tiền, vì chính là cung cấp hắn luyện võ. Bất quá cũng may, hắn bây giờ tìm tới chính xác luyện võ phương thức, đoán chừng trong vòng mấy tháng liền có thể đột phá. Đến lúc đó trở thành thanh kỳ môn nội môn đệ tử, địa vị không thể so sánh nổi." "Nhị ca, ta nghe người ta nói đại bá gia dẫn người đem thôn bên cạnh hoàng đại ca đánh cho tàn phế, nói là hoàng đại ca cùng Tần Võ phát sinh qua xung đột, có hại chết Tần Võ hiểm nghi." Tần Tình có chút lo lắng, thấp giọng nói, "Hắn có thể hay không phát hiện là ta làm?" Tần Minh sờ một cái đầu của nàng, "Không sợ, cái kia tên mọ già không phải ngươi nhị ca đối thủ. Thế nhưng là, hắn còn có hai đứa nhi tử, đều là võ giả." Tần Tình nói xong đống nhiên có chút táo bạo, nắm lại nắm đấm, "Bọn hắn dám lại đến, ta cầm đao chém bọn họ." "Đừng động thủ linh tinh, gặp phải sự tình chạy trước." Tần Minh gõ gõ đầu của nàng, cô gái nhỏ này lần trước đối mặt Tần Võ bắt cóc, lại dám trực tiếp cầm đao chém tới, có thể nói là can đảm hơn người. Cái này cũng cùng Tần Tình tương đối hổ tính cách có quan hệ, phụ cận nhà ai Nam Hải không có bị nàng đánh qua. Tần Minh nghĩ tới đây, đột nhiên tâm niệm vừa động. Tần Tình có hay không luyện võ tiềm chất? Phương thế giới này nữ võ giả không nhiều, thế nhưng cũng có số lượng nhất định. Thế giới này giữa nam nữ chênh lệch cũng không tính lớn, chỉ là truyền thống quan niệm khiến người ta nhóm càng coi trọng nam đinh, nguyện ý hoa tài nguyên bồi dưỡng. Phía sau tìm một cơ hội, cho Tần Tình tìm sư phụ, kiểm tra một chút tư chất tốt. Tần Minh suy nghĩ bên trong, ba huynh muội tốt nhất đều phải có vũ lực trong người, bằng không không an toàn. "Nấu cơm a, cơm chín rồi bảo ta." Tần Minh nói với Tần Tình một tiếng, ở ngoài cửa bắt đầu luyện quyền. Ngoài cửa đại thụ lá cây dần dần rơi xuống, trở thành chùi lủi dáng dấp. Gió lạnh ô ô thổi. Trong nháy mắt đã là tháng trạng. Đúng. Tần Minh sáng sớm liền ở cửa ra vào luyện quyền, hắn cởi trần, không sợ chút nào rét lạnh. Bây giờ thân thể của hắn tiến một bước bành trướng, cùng tiền thế kiện thân lão không sai biệt lắm, thân cao cũng dài đến 1m75. Cảm giác không sai biệt lắm. Tần Minh nói nhỏ. Đánh xong một bộ quyền, trong cơ thể khí huyết chảy xuôi, hắn mơ hồ đụng chạm đến một loại nào đó cánh cửa. Thanh kỳ công tiến độ tu luyện so với hắn nghĩ phải nhanh, vốn chỉ muốn đầu năm sau mới có thể đột phá, hiện tại xem ra. Trở về nhà mặc quần áo tử tế, chuẩn bị đi y đi học đường lên lớp. Gần nhất cũng không biết là thời tiết trở nên lạnh nguyên nhân, trong thành rất nhiều người đều sinh bệnh. Nhưng thanh kỳ môn ý đường cũng không có vì vậy mà bệnh tật đông nghịt. Rất nhiều người bởi vì quan phủ lâm thời tăng thuế nguyên nhân, cho dù bị bệnh, chỉ cần không nghiêm trọng lắm đều sẽ ngày kháng. Sắp đi ra cửa thôn, chợt nghe một tiếng hét thảm, kèm theo cùn khí đập đệ âm thanh. Đánh chết hắn, dám trộm đồ. Trói lại, treo trên cây. Phúc, phúc. Tần Minh cũng không quay đầu lại, không đi tham gia náo nhiệt. Mùa đông này, gian nan nhiều người, kẻ trộm cũng nhiều. Vài ngày trước thôn bên cạnh còn có người vào phòng ăn cướp, bị chủ nhà phát hiện sau đánh lên, cuối cùng hai chết một tổn thương. Đại ca Tần Cương chỗ bang phái sinh ý cũng không tốt làm, cả ngày cùng nhân hòa liều. Bất quá cũng may Tần Cương biểu hiện ra nhất định tài quản lý, từng bước từ hồng côn chuyển thành bạch chỉ phiến, phụ trách nhu lượng, không giống trước kia thường xuyên tiến lên chém giết. Đi tới y để học đường, hắn chắp tay cùng Cao Tuấn lên tiếng chào hỏi. Cao tiên sinh, ân, ta hôm nay có việc, ngươi cùng làm cửa sổ nhóm phụ đạo giải đáp nghi vấn. Cao Tuấn phân phó Tần Minh một tiếng liền rời đi. Phải. Tần Minh bên phải tay áo mang theo đầu màu xanh dây lụa, đại biểu hắn trợ giáo thân phận. Hắn tại phòng học bên trong ngồi, thỉnh thoảng có đồng môn tới thỉnh giáo. Hắn chỗ biểu diễn ra thiên phú khuất phục bạn học cùng lớp, bất quá Hoàng San San trải qua lần trước Tần Minh như vậy lạnh lùng về sau, liền nhanh chóng trở mặt, đối với Tần Minh hờ hững. Tần Minh cũng vui vẻ phải nhẹ nhõm, hắn còn không muốn cùng cái này trà xanh giao tiếp đâu, tỉnh tìm phiền toái cho mình. Mấy tháng này đến, hắn mỗi ngày chính là lấy hái thuốc, thu nạp bệnh khí, luyện thêm một chút võ, trên thân tiền khó khăn lắm đủ, cũng là tự tại. Nhưng hắn như cũ kìm nén một cố khí, phải nhanh một chút đem thanh kỳ công đột phá đến ban huyết nhất trọng, trở thành nội môn đệ tử. Bởi vì lập tức sẽ ăn Tết. Một khi ăn Tết, Tần Hội hai đứa nhi tử liền sẽ về nhà, đến lúc đó nếu là sự tình bại lộ, ít nhất hắn xem như thanh kỳ môn nội môn đệ tử, không nhỏ xác suất có thể được đến Hồng Thiên Minh che chở. Đảo mắt lại qua hơn nửa tháng, 30 Tết. Trên mặt đất phủ kín một tầng thật mỏng sương bạc, đó là ban ngày ở dưới tuyết động. Ô Thạch thôn. Tần Minh ba huynh muội đem cũ câu đối xé xuống, lại dùng chút cháo gạo dính vào mới câu đối. Vế trên, điềm lành cả nhà khánh. Vế dưới, gió xuân cùng từ tới. Hoành phi, phúc thọ song toàn. An Tết á. Tần Tình khuôn mặt nhỏ cong đến đỏ bừng, mũi cũng hồng hồng. Tần Cương sờ lấy đầu của nàng cười ha ha, lại qua một năm, tiểu muội phải nhanh cao lớn lên, phải lập gia đình rồi. Tần Tình nhăn nếp cái mũi, thử, ta phải lập gia đình muốn rất lợi hại mới được, không thể so sánh đại ca nhị ca kém. Tới dán đại cát đi. Tần Minh cầm một đống màu vỏ quýt hình vuông giấy, trên đó viết đại cát hai chữ, dùng cho dán tại trên cây, trên tường. Bận rộn một trận, đem tất cả đại cát dán tốt, ba người quay người trở về nhà chuẩn bị cơm tất nhiên. Đồng nhiên, Tần Minh dừng bước, con ngươi co rụt lại. Trong cơ thể khí huyết phun trào, đã đụng chạm đến cái nào đó cánh cửa. Đại ca, tiểu muội, ta đi một chuyến kho củi, không có việc gì không muốn vào tới quấy rầy ta. Chương 39, đoàn viên, chúc Tết chương 39, đoàn viên, chúc Tết kẹt kẹt đại môn bị đẩy ra. Tóc rối bù hùng tráng nam tử bước vào cửa lớn. Cha, ta trở về. Một cái lao mụ tử tiến lên đón, tiếp nhận trong tay hắn tay mải, nhị thiếu gia, ngươi trở về, mau vào nhà nhìn xem lão gia đi. Cha ta làm sao vậy? Tân Uy nhíu mày, tỏa ra một cỗ sát khí, là trong thôn cái nào không có mắt lại chọc ta cha. Nhìn ta không bật bên dưới đầu của hắn. Cái này, lão mụ tử ấp úng, ngươi đi xem một chút lão gia liền biết. Ân. Tần Uy nhanh chân xuyên qua biệt tử, đi tới phòng trong. Nơi này là nhà của hắn, mẫu thân mất sớm, phụ thân Tần Hội ngậm đắng nuốt cay mới đưa bọn hắn ba huynh đệ nuôi lớn, có được hôm nay gia nghiệp. Cha. Trong phòng tóc bạc phơ Tần Hội ngồi yên, sắc mặt xám xịt. Cha, ngươi thế nào? Thanh âm quen thuộc truyền đến, Tần Hội đột nhiên ngẩng đầu, hoa mắt con mắt thấy rõ người tới sau trực tiếp từ trên giường nhảy đến mặt nền, liền giày đều không mặc. A Uy, ngươi trở lại rồi. Tần Uy nước mắt tuôn đầy mặt, giữ chặt tay của hắn. Cha, ngươi thế nào? Tam đệ đâu? A Võ hắn, hắn mất rồi. Tần Hội ánh mắt âm độc, oán hận nói, ngươi tam đệ bị người toái thi, không biết là cái nào chó chết làm. Ầm. Tần Uy trùng điệp một quyền đánh vào cửa gỗ bên trên, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Cha, ngươi cùng ta cẩn thận nói một chút. Hắn nâng lên Tần Hội ngồi xuống. Một khắc đồng hồ về sau, hắn đại khái nghe rõ chuyện đã xảy ra. A Uy, ngươi muốn cho đệ đệ ngươi báo thù? Tần Hội nghiến răng nghiến lợi. Yên tâm đi cha, việc này ta tới xử lý. Tần Uy trầm giọng nói, tam đệ tập võ nhiều năm mặc dù một mực chưa đột phá, nhưng muốn bắt lại hắn chỉ sợ cũng phải bàn huyết cảnh cao thủ mới được, chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn. Ngược lại là chúng ta có thể từ trong nhu cầu chút chỗ tốt. Ồ. Tần Hội quăng tới hỏi thăm ánh mắt. Tần Uy nói ra, đại ca bây giờ sắp đột phá ban huyết tam trọng, nói không chừng tại trong Hắc Kỳ quân còn có thể tiến thêm một bước, cho nên năm nay không trở về nhà ăn Tết. Mượn đại ca sĩ quan thân phận cùng với lần này tam đệ bị giết, chúng ta đều có thể làm chút văn chương. Phàm là những cái kia ngày bình thường cùng chúng ta có khúc mắc, toàn bộ có hiểm nghi. Chúng ta lần lượt từng cái tới cửa, ép ra chất béo, đồng thời tra ra hung thủ. Nhà chúng ta hiện tại thế nhưng là quân hộ, cái này Đông Dương huyện đại khái có thể đi ngang. mượn chuyện này có thể vớt không ít chỗ tốt. Tần Hội ánh mắt sáng lên, vỗ tay gọi tốt, rất tốt, rất tốt. Nhanh đi, nhanh đi, hung hăng ép bọn hắn một bút. Kẹt kẹt. Cửa phòng thủy bị đẩy ra, sau đó đóng lại. Tần Minh trái tim so với ngày xưa nhảy lên phải càng mạnh, trong cơ thể khí huyết phun trào. Trải qua hơn 3 tháng tích lũy, hắn cuối cùng đã tới thanh kỳ công ban huyết nhất trọng bình cảnh. Muốn tới. Tần Minh cởi xuống quần áo trên người, to lớn cơ ngực bại lộ trong không khí. Tới đi. Ánh mắt của hắn ngưng lại, ý niệm tập trung ở hóa ách ngọc thụ phía trên tỏa sáng địa phương. Phá. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dẫn động ách nguyên, trong cơ thể phảng phất có một tầng thật dày giấy bị xuyên phá. Phanh phanh. Tiên tính kho củi bên trong, Tần Minh rõ ràng nghe thấy tiếng tim mình đập. Trên người hắn đột nhiên bốc hơi ra sương mù màu trắng, cả người trong nháy mắt phồng lớn lên một vòng. Cơ ngực từ nửa bát lớn nhỏ, biến thành cả một cái bát. Trên cánh tay hai đầu cơ bắp bạo khởi gân xanh, cường đại khí huyết tạo ra mạch máu. A. Tần Minh không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ, trong mắt tràn đầy thoải mái chi ý. Cuối cùng đột phá. Thử nghiệm. Tần Minh lúc này vừa mới đột phá, nhu cầu cấp bách phát tiết. Hắn thở trần đi tới một đống gỗ tròn phía trước, đưa tay nắm lên một cái lớn bằng bắp đùi gỗ tròn, hai tay vạch lên gỗ tròn rách ra khe hở dùng sức. Rắc. Tráng kiện gỗ tròn bị hắn từ giữa đó miễn cưỡng xé ra. Còn chưa đủ. Tần Minh cổ động khí huyết, bắp thịt cổ trướng, một cái lại một cây đem gỗ tròn tay không xé ra. Một lát sau, kho củi bên trong không còn có gỗ tròn, tất cả đều là bị hắn tay không xé ra cây gỗ. Hô, thoải mái một chút. Tần Minh cảm giác thân thể làm lạnh một chút, không có như vậy khô nóng. Hắn nhìn một chút trên người mình to con, khẽ nhíu mày. Bắp thịt càng lớn, có chút khó ẩn tàng a, ngay mới vừa rồi hắn nghĩ tới một vấn đề. Chính mình một cái tiểu tử nghèo, bái nhập thanh kỳ môn tính toán đâu ra đấy mới nửa năm đã đột phá. Có chút không thể nào nói nổi. Dựa theo Hồng Thiên Minh phán đoán, Tần Minh như vậy tư chất cho dù là tài nguyên bao no, cũng phải gần tới một năm mới có thể đột phá. Cũng không thể đứng trước mặt Hồng Thiên Minh nói, sư phụ ngươi nhìn lầm, kỳ thật ta là thiên tài. Tần Minh suy tư một lát, quyết định qua hết năm lại nói. Dù sao không kém cái này một chốc. Có lẽ kéo tới sang năm một tháng hoặc tháng hai tả hữu lại nói cho sư phụ. Chính mình là người hái thuốc, thường xuyên khai thác được hảo dược cho bồi bổ, dẫn đến võ đạo tiến bộ thần tốc, rất hợp lý à. Làm rõ mạch suy nghĩ, Tần Minh mặc xong quần áo đẩy cửa ra, đi trở về trong phòng. Đại ca cùng tiểu muội đang tại vội vàng nấu cơm, tối nay mua một con gà nấu canh, còn có gừng thịt bò, một con sông cá. Mùa đông cá so với thịt gà đều quý, đầu này lớn chừng bàn tay cá sông trọn vẹn hoa một tiền bạc. Nhưng hôm nay ăn Tết, mỗi năm có dư. Làm xong, Tần Cương đang tại xào rau, ngẩng đầu nhìn Tần Minh một cái, ánh mắt lấp liếc, lập tức lộ ra mỉm cười. A Minh vừa rồi nên là võ đạo có chỗ tinh tiến, thân hình so với lúc trước lớn hơn một vòng. Tần Minh gật gật đầu, trong lòng bất đắc dĩ. Chính mình cái này hình thể càng lúc càng lớn, cũng may bây giờ là mùa đông còn có thể dùng y phục dày tới qua loa tắc trách. Nếu là mùa hè, căn bản không che giấu nổi. Nhị ca, giúp ta rửa rau. Tần Tinh cầm một cái đồ ăn đưa cho hắn. Trong phòng tràn đầy đồ ăn dầu chân mùi thơm, quanh quẩn cái nồi va chạm nồi sắt âm thanh. Ăn cơm rồi. Bốn đồ ăn một bát canh bưng lên bàn ăn, ba huynh muội đầu tiên là một người một chén canh đụng vào cái chén, lập tức ăn như gió cuốn. Trắng bóng cơm phối hợp thịt, để người thèm ăn nhỏ dãi. Ba người gió cuốn mây tan ăn sạch sẽ, lai tải gặm xương ăn đến quên cả trời đất. A Minh, A Minh, đại ca chúc các ngươi hàng năm bình an. Thu thập xong bát đũa, Tần Cương lấy ra hai cái giấy đỏ bao, phân biệt đưa cho Tần Minh cùng Tần Tình. Hoa, có hồng bao thu. Tần Tình cực kỳ cao hứng, tranh thủ thời gian cất trong túi. Đa tạ đại ca. Tần Minh cười tiếp nhận hồng bao. Hắn dừng một chút, mở miệng nói, ta đột phá. Ngươi nói là? Tần Cương vùi đất đứng lên, trong mắt lộ ra vẻ kích động. Không sai, nhưng còn mời đại ca, tiểu muội chớ chưa dương. Tần Minh lộ ra mỉm cười, tâm tình dễ chịu, rất có loại không có phụ lòng phụ mẫu mong đợi cảm giác. Ha 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 ha. Tốt. Tần Cương thoải mái cười to, khoe mắt nổi lên điểm nước mắt. Phụ mẫu qua đời những ngày này, hắn không có biểu hiện ra một điểm bị thương. Có thể hắn cũng chỉ là cái 19 tuổi thanh niên, muốn mang trên lưng ba huynh muội ăn uống chi phí, còn có Tần Minh luyện võ chi tiêu. Trên thân mặt sẹo hắn cũng chưa từng cho các đệ đệ muội muội thấy được, để tránh bọn hắn lo lắng. Hoa, nhị ca ngươi sau này sẽ là võ giả sao? Thật lợi hại. Tần Tình cũng biết võ giả là nhân vật lợi hại, trừng to mắt. Ha ha ha, về sau ai khi dễ tiểu muội, nhị ca đánh chết hắn. Tần Minh xuất sắc chính mình hai đầu cơ bắp. Trong phòng ánh đèn ấm áp, ba huynh muội cuối cùng còn uống rượu, mãi đến đêm khuya mới ngủ. Hôm sau, tê. Tần Minh bỗng dưng mở mắt ra, đầu có chút căng đau. Tối hôm qua cái kia rượu tạp chất hơi nhiều, uống đau đầu. Hắn đi ra cửa bên ngoài nhìn sắc trời một chút, vội vàng trở về nhà ăn bánh, mặc xong quần áo liền hướng võ quán tiến đến. Hôm nay đầu năm mùng 1, muốn đến nhà cho Hồng Thiên Minh chúc Tết. Đây là làm đệ tử lễ tiết. Bước chân hắn nhẹ nhàng, tiện đường mua hộp bánh ngọt, còn chưa tới cửa ra vào liền nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Liêu sư Minh, chúc mừng năm mới. Tần Minh lộ ra tiểu ý, chắp tay lên tiếng chào hỏi. Chúc mừng năm mới, đại cát. Liêu Thông trên tay xách theo cái tinh xảo hộp cơm, chỉ là cái hộp kia đều so Tần Minh bánh ngọt quý. Tần Minh cũng không để ý, chính mình là nhà nghèo, xách hộp tiện nghi bánh ngọt rất phù hợp thân phận. Liêu Minh, đại cát. Sau lưng truyền tới một âm thanh, Lý Tề Lâm cùng Hoàng San San cùng đi tới. Hắn lần đầu tiên liền đến Tần Minh trong tay bánh ngọt, ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, quay đầu đối với Liêu Thông cười nói, ngươi cũng là đến cho sư phụ chúc Tết. Đúng vậy. Liêu Thông gật đầu. Ai nha Liêu sư Minh, trùng hợp như vậy đâu, chúng ta cùng nhau đi vào đi. Hoàng San San tiếp lời, âm thanh mềm dẻo. Hai người hoàn toàn không nhìn Tần Minh. Liêu Thông cười nói, đi thôi, thần sư đệ đi vào chung. Lý Tề Lâm nhàn nhạt hừ một tiếng, dẫn đầu bước vào cửa lớn. Thần Minh đi theo mấy người cuối cùng, cùng đi vào võ quán. Sư phụ chúc mừng năm mới, chúc sư phụ tu vi nâng cao một bước. Nội đường các loại chúc phúc chúc tết lời nói vang lên, các đệ tử thay nhau hành lễ, lễ vật chất đầy gian phòng. Sư phụ năm mới đại cát, chúc sư phụ quyền pháp tinh tiến, một năm càng so một năm mạnh. Tần Minh chắp tay không lưng, theo đại lưu nói câu lời hay, thả xuống lễ vật. Ân, năm mới đại cát. Hồng Thiên Minh mí mắt có chút nâng lên, nhìn hắn một cái. Bái xong năm, Tần Minh đi theo Liêu Thông ra khỏi phòng, đột nhiên sau lưng truyền đến một thanh âm. Tần Minh, quán chủ để cho ngươi đi vào một chút. Trần Lao đi tới. Ta. Tần Minh ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn bái nhập võ quán đến nay Hồng Thiên Minh liền không có làm sao phản ứng qua hắn. Đi theo ta. Trần Lao dùng tay làm dấu mời. Tần Minh không hiểu rõ nổi, đành phải đi theo hắn vào phòng trong. Trong phòng lúc này quận cũng é, chỉ có Hồng Thiên Minh đứng chắc tay. Hắn xoay người lại, nhìn thẳng Tần Minh hai mắt, thanh âm trầm thấp trong phòng quanh quẩn. Ngươi có chuyện giấu giếm ta? Chương 40, ngoài ý muốn, nhìn tấu chương 40, ngoài ý muốn, nhìn tấu đây là phạm tội. Lý Tề Lâm mắt thấy Tần Minh vào nội đường, đùa cợt nói, tiểu tử này hẳn là làm điều phi pháp, bị sư phụ phát hiện à? Hoàng San San gắt giọng, ai nha, Lý sư minh, mặc dù Tần sư đệ cùng ngươi không cách nào so sánh được, hơn nữa thiên phú kém, trong nhà lại nghèo, còn ở tại vùng ngoại ô nông thôn, nhưng không đại biểu Tần sư đệ phẩm tính liền thật sự không tốt. À, Dương Thiên nước độc gia điều dân, năm nay tiết độ sứ đại nhân còn tăng thêm thuế, ta hoài nghi hắn là trộm người khác tiền giao thuế. Lý Tề Lâm đề cao âm lượng, dẫn tới xung quanh đệ tử khác chú ý, Lý sư minh ngươi cũng đừng rêu cận Tần sư đệ, hắn cái này nghèo khổ gia đình trách không được dễ dàng. Hoàng San San lại phát ra kiểu dẻo âm thanh. San San, ngươi chính là quá tốt bụng. Lý Tề Lâm thở dài, đã như vậy, vậy liền nhìn sư phụ như thế nào xử lý hắn đi. Liêu Thông ở bên cạnh nghe lấy hai người nói chuyện, cau mày, muốn nói gì, nhưng lại trầm mặc đi xuống. Sư phụ ngài đây là ý gì? Hồng Thiên Minh liền chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, liền cho Tần Minh áp lực thật lớn. Chẳng lẽ nói, Tần Minh con ngươi co rụt lại. Nghe Tần Hội Nhị Nhi tử tối hôm qua trở về, chẳng lẽ là cha được trên người mình, mời Hồng Thiên Minh cầm xuống chính mình. Tần Minh đột nhiên nheo mắt lại, làm tốt bạo khởi động thủ chuẩn bị. Hồng Thiên Minh thực lực như thế nào hắn không rõ ràng, nhưng hắn tuyệt sẽ không thúc thủ chịu trói. Hồng Thiên Minh liếc mắt nhìn hắn, đi đến ghế tựa một bên, đại mã kim đao ngồi xuống. Ngươi đột phá đến ban huyết nhất trọng, thanh kỳ công đột phá lúc bên ngoài thân sẽ hiện lên cực kỳ nhạt xanh đỏ chi sắc, người bình thường nhìn không ra. Nhàn nhạt lời nói tại Tần Minh bên tai nổ tung, cả kinh hắn sau lưng phát lạnh. Hồng Thiên Minh liếc mắt một cái liền nhìn ra. Ta sẽ không nhìn lầm ngươi thiên phú, ngươi có thể tại chừng nửa năm đột phá, tất nhiên có bí mật. Từ ngực. Tần Minh nghe xong lời này, âm thầm nuốt nước miếng. Bất quá, Hồng Thiên Minh ngữ khí lạnh nhạt, ngươi đều có bí mật của mình, ta không quản ngươi là thế nào đột phá, chỉ cần không đi tà môn ma đạo con đường liền được. Tần Minh nghe thấy lời này, trong lòng siết chặt, trên mặt lại dị thường bình tĩnh. Ngươi đã đột phá đến ban huyết nhất trọng, liền có tư cách chính thức xếp vào môn tượng. Về sau ngươi chính là thanh kỳ môn nội môn đệ tử, ban huyết nhị trọng công pháp ta sẽ truyền cho ngươi. Như ngươi tu luyện có thành tựu, đột phá đến ban huyết tam trọng, nhưng vì đệ tử nhập thất, phải dạy luyện bỉ công pháp. Đa tạ sư phụ. Tần Minh nhẹ nhàng thở ra. Tay cho ta. Hồng Thiên Minh đặt tay lên hắn thốn cổ mạch, trên mặt lộ ra một tia kinh sợ. Ngươi cái này khí huyết, hảo hảo hùng hậu. Tần Minh một bộ người vật vô hại bộ dạng cười hắc hắc nói, sư phụ ngài cũng biết ta là người hái thuốc xuất thần, trên núi khai thác được hảo dược liền dồn vào trong miệng, có thể ăn đến cái gì bảo dược đi. Không sai, lên núi kiếm ăn, ngươi đây cũng là được trời ưu ái. Hồng Thiên Minh ánh mắt lộ ra vẻ tán thành, ngươi cái này khí huyết so với cùng cảnh giới võ giả mạnh hơn nhiều, cho dù đặt ở châu thành cũng không kém. Tiếp xuống ta truyền cho ngươi ban huyết nhị trọng tâm pháp. Dứt lời, hắn liền biểu diễn. Tần Minh ngừng thở, nghiêm túc ghi lại hắn giảng giải nội dung. Ban huyết đệ nhị trọng tên là phí huyết, khí huyết sôi trào như nước sông, bạo phát như cuồng bạo như hồng thủy chìm ngập hết thảy. Hồng Thiên Minh hướng trên không quăng lên một tấm giấy trắng, lập tức phồng lên khí huyết, chỉ thấy một đạo tàn ảnh lướt qua. Ba. Một tiếng vang dọn, giấy trắng chính giữa phá vỡ một cái độc lớn. Soạt. Bảy. Tám tấm giấy trắng ném trên không, quyển giống như tàn ảnh. Ba 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 ba. Chữ tờ giấy trắng đều là chính giữa phá vỡ lô lớn. Tần Minh nhìn đến cảm xúc bành trướng, ánh mắt kích động. Đây chính là phí huyết. Hồng Thiên Minh trầm giọng nói, chờ ngươi đến ban huyết nhị trọng liền có thể nắm giữ loại này bộ phát khí huyết tiểu kỹ xảo. Đây là phí huyết cảnh cũng có thể làm đến. Minh Bạch. Tần Minh hung hăng gật đầu, đối với cái này uy lực khủng bố trông mà thèm không thôi. Tốt, công pháp ta đã dạy cho ngươi, có vấn đề trước đi hỏi Liêu Thông, hắn đã đột phá đến ban huyết nhị trọng. Thực sự không hiểu, có thể tới thỉnh giáo ta. So sánh với còn không có trở thành nội môn đệ tử thời điểm, Hồng Thiên Minh thái độ tốt lên rất nhiều. Tần Minh lấy được có thể hướng hắn ở trước mặt thỉnh giáo cơ hội. Đa tạ sư phụ. Ân, ngươi theo lão Trần đi ra lĩnh một bộ nội môn đệ tử y phục đi. Nội ngoại môn đệ tử trang phục không giống, nội môn đệ tử là màu xanh sẫm thanh sam, hơn nữa chất liệu càng tốt hơn. Là, đa tạ sư phụ. Tần Minh cung kính chắp tay. Đi thôi. Hồng Thiên Minh phất phất tay, nhìn xem Tần Minh bóng lưng, ánh mắt lập lòe. Lâu như vậy còn không ra. Lý Tề Lâm chờ hơi không kiên nhẫn, muốn nhìn Tần Minh trò cười, làm sao chờ cả buổi. Hắc hắc, ta nhìn hắn là bị sư phụ đánh chết cũng khó nói. Trương Tác đón hắn lời nói, cười nhạo nói, đáng tiếc hắn liền cái này nằm đều qua không tốt rồi. Đầu năm mùng một chúc Tết liền bị sư phụ kêu đi vào, có thể có chuyện tốt gì? Chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, cũng không phải là sư phụ trước mắt hồng nhân, tỷ lệ lớn là phạm tội. Liêu Thông nhíu mày, hắn không tin Tần Minh sẽ là dạng này người. nhưng lúc này Trương Tắc cùng Lý Tề Lâm một nói, làm hắn đều có chút dao động. Sư phụ kêu Tần Minh có thể làm cái gì? Tổng không đến mức là cho hắn truyền thụ công lực a. Trương Tắc còn tại liễu lo không ngừng, đi thôi Lý thiếu, đầu năm mùng một ta đi uống rượu. Xem như từ nhỏ liền bán mình cho Lý gia nô tài, hắn sớm ôm vào Lý Tề Lâm bắt đuổi, cực điểm có khả năng lấy lòng Lý Tề Lâm. Lúc trước cũng bởi vì Hoàng San San sự tình, tại y đi học đường cửa ra vào bắt lấy Tần Minh muốn giáo hơn hắn. Được thôi, hưởng công lão tử thời gian. Lý Tề Lâm ngáp một cái, đang muốn quay người thời điểm, đống nhiên ánh mắt ngưng lại. Phía trước, Tần Minh trên người mặc một bộ màu xanh sẫm thanh sam từ nội đường đi ra. Lý thiếu, đi a. Trương Tắc còn tại thế nào, đống nhiên sắc mặt cứng đờ, cũng nhìn thấy Tần Minh. Một bên Hoàng San San trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, trong lòng hiện lên một cái suy đoán. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nàng trực tiếp đẩy ngã ý nghĩ của mình, cái này quá hoang đường. Còn lại võ quán đệ tử đều là ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hiện trường lại trong lúc nhất thời không người nói chuyện. Thần sư đệ, Liêu Thông ánh mắt sáng lên, nên đón tiếp lấy, ánh mắt nghi hoặc, ngươi đây là? Sư phụ phá lệ thu ngươi vào nội môn. Chưa phá cảnh liền vào nội môn, cái này tại Thanh Kỳ môn thế nhưng là đầu một lần. Tần Minh lắc đầu, cười nói, ta đột phá đến ban huyết nhất trọng, hôm nay chính thức trở thành nội môn đệ tử. Liêu Thông biểu lộ cứng đờ. Lý Tề Lâm cùng Trương Tắc sắc mặt khó coi. Hoàng San San biểu lộ âm tình bất định, một bộ an phận dáng dấp. Xung quanh võ quán đệ tử thì là ánh mắt khác nhau, có người ghen ghét, có người bội phục, có người căm hận. Ngươi tới thật sự a? Liêu Thông kinh hãi. Đây là Tần sư đệ sao? Sư phụ không phải nói hắn thiên phú đồng dạng sao? Làm sao đột phá phải so với lúc trước chính mình còn nhanh? Tần Minh một bộ dáng vẻ nghi hoặc gãi gãi đầu, sư minh ngươi cũng biết ta là người hái thuốc, sư phụ nói ta có thể ăn một chút kỳ dược, cổ vũ khí huyết đi. Hắn còn muốn khiêm tốn một chút, kết quả Hồng Thiên Minh trực tiếp khám phá lai lịch của hắn, muốn điệu thấp cũng không được. Cũng là có khả năng. Liêu Thông miễn cưỡng tiếp thu thuyết pháp này, lập tức hắn ha ha cười nói, sư đệ về sau, tại Đông Dương huyện bên trong xem như có chút khuôn mặt người. Tần Minh trên mặt tươi cười. Đúng vậy a, ban huyết nhất trọng đã không phải là hời hợt hạng người. Chương 41, trực thuộc kiêm chức, cầu phiếu đề cử. Chương 41, trực thuộc kiêm chức, cầu phiếu đề cử. Đông Nai sòng bạc. Ý của ngươi là, đệ đệ ta chết, ngươi không nghĩ chịu trách nhiệm? Tần Uy dựa vào trên ghế dựa, ngữ khí lạnh nhạt, ánh mắt nửa khép. Quang Đầu Đông sắc mặt âm trầm, thấp giọng nói, ta cùng Tần Võ là quan hệ hợp tác, cái kia món nợ ta cũng thua thiệt không ít tiền. Hắn biết rõ Tần gia phụ tử lợi hại, Tần Hội lao già kia làm người âm độc, đại nhi tử Tần Bân gặp may chó ngáp phải rồi bái nhập Hắc Kỳ quân làm sĩ quan, nhị nhi tử Tần Uy cũng là ban huyết võ giả. Hắn lúc trước chính là xem tại Tần Bân cùng Tần Uy phân thượng, nghĩ đến lôi kéo Tần gia, mới để cho Tần Võ nhập cổ phần. Ai ngờ Tần Võ chết đến không hiểu sao, chính mình ngược lại rước họa vào thân. Không trọng yếu, đưa tiền, chuyện này liền đi qua. Tần Uy đột nhiên đứng lên, từng bước một hướng đi Quang Đầu Đông. Quang Đầu Đông cúi đầu xuống, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, ngón áp út khẽ động, một cây dao găm đã trượt xuống đến lòng bàn tay. Ta cho mụ mụ ngươi. Ầm. Tiếng gầm hỗn tạp cơ thể người nện ở tường tấm âm thanh, Quang Đầu Đông hoa phun ra một ngụm máu tươi. Đây. Tần Uy giống như sói đói chụp mồi vọt lên, một tay bóp chặt thiết hầu của hắn, định lấy tường đem hắn hướng bên trên nâng. Ôi! Quang Đầu Đông sắc mặt đỏ lên, liều mạng đập tay của hắn, tính toán tách ra ngón tay của hắn, hai chân tại trên không loạn đạp. Tiền, hoặc mệnh. Tần Uy nghiêng đầu nhìn xem hắn. Ta đưa tiền. Quang Đầu Đông cắn răng gạt ra mấy chữ. Cái này không phải tốt. Tần Uy nhếch miệng cười to, bất quá bây giờ phải thêm tiền, 150 lượng. Tần Uy dẫn đầu đi ra cửa bên ngoài, đi theo phía sau hai cái Tần gia thanh niên trai tráng. Kế tiếp là ai? Tần Uy âm thanh lười biếng. Người lùn thanh niên trai tráng từ trong tay áo rút ra một trang giấy, phía trên rậm rạp chẳng chịt viết đầy tên người. Kế tiếp là Triệu Dân Nhất gia, lại xuống một cái là Tần Cương ba huynh muội. Tần Cương. Tần Uy suy nghĩ một chút, mở miệng nói, là lừa cha ta, nói không có tư tàng huyết sâm ba cái đám dân quê. Đúng vậy. Người lùn thanh niên trai tráng nói ra, đại bá gia tìm người nghe ngóng, đây chính là 20 năm huyết sâm a. Lão nhân gia ông ta tìm gốc kia huyết sâm chính là vì cho ngài đột phá cảnh giới dùng. Tần Uy con mắt lập tức híp lại, cười lạnh nói, không sao, tiền này hắn tiêu như thế nào, ta liền muốn hắn làm sao phương ra. Người lùn thanh niên trai tráng nhắc nhở, Uy ca, Tần Minh thế nhưng là bái nhập Thanh Cương thủ Hồng Thiên Minh thủ hạ. Sợ hắn làm gì? Tần Uy không kiên nhẫn vung tay, đại ca ta tại Hắc Kỳ quân nhậm chức kỳ quan, nói không chừng sau đó không lâu liền có thể tấn thăng tiểu trưởng. Đại khánh luật lệ, trong nhà có người làm quan, đời thứ năm bên trong miễn thuế. Chỉ bằng đại ca ta thân phận, toàn bộ Đông Dương huyện liền huyện lệnh đều phải đối chúng ta coi trọng mấy phần. Giết chết một cái ngoại môn đệ tử lại như thế nào? Đúng là, Vân ca huy vũ. Hải tử cái thanh niên sắc mặt định nọt, lập tức chần chờ một chút nói ra, ngạch, vạn nhất Tần Minh đột phá cảnh giới trở thành nội môn đệ tử đâu? Tần Uy liếc mắt nhìn hắn, cười nhạo nói, cùng văn phu vũ, hắn một cái quỷ nghèo dựa vào cái gì luyện võ? Dựa vào hắn ma quỷ cha mụ lưu lại cốt thuốc sao? Ha ha ha, Uy ca nói rất đúng. Đi, chúng ta đi uống rượu. Thanh Kỳ môn. Lý Tề Lâm sắc mặt âm trầm, bên cạnh Trương Tắc giống một cái bị bóp cổ con vịt, nói không ra lời. Hoàng San San trong mắt đảo quanh, không biết suy nghĩ cái gì. Ai có thể nghĩ tới một cái thiên phú bình thường tiểu tử nghèo thật có thể đột phá đến bàn huyết cảnh, mà lại là ngắn ngủi nửa năm. Tần Minh sắc mặt bình tĩnh, đem xung quanh tất cả mọi người phản ứng thu hết vào mắt. Hắn vốn nghĩ điệu thấp, ai biết Hồng Thiên Minh đem hắn phơi đi ra. Bất quá cũng không có quan hệ, hắn trên mặt nổi thực lực chỉ có thanh kỳ công ban huyết nhất trọng, ai cũng không biết hắn mạnh bao nhiêu. Nếu là thật có người muốn tìm hắn phiền phức, liền để cho hắn thử xem bác bị công điệp ra thanh kỳ công uy lực. Hắn nguyên bản chỉ tại không ngừng luyện hóa bệnh khí tăng cường khí huyết, luyện thành bác bị công cùng thanh kỳ công hai bản công pháp về sau, hắn cũng không biết mình rốt cuộc mạnh đến mức nào. Cùng cảnh giới, nên có thể nhẹ nhõm đánh chết Liêu Thông Lý Tể Lâm Hàng Ngũ a. Bất quá nhắc tới, là thời điểm lại muốn tìm mới tà đạo công pháp. Nếu đến tu luyện tà đạo công pháp ngon, Tần Minh ăn tùy biết vị, sao lại dễ dàng buông tha cái này mạch suy nghĩ. Bất quá muốn tới chỗ nào tìm đâu? Trong lúc suy tư, Liêu Thông âm thanh đánh gậy hắn suy nghĩ, "Tần sư đệ, ngươi cũng là ban huyết nhất trọng, có tư cách đi một ít bang phái trực thuộc." "Ồ, đây là làm sao trực thuộc pháp?" Tần Minh lập tức hứng thú. Liêu Thông cười nói, "Ngươi có biết trong thành thế lực phân bố?" Mới nói, Tần Minh đại khái nghe Tần Cương nói qua một chút, nhưng chính Tần Cương cấp độ cũng có hạn, biết được không nhiều. Liêu Thông đem hắn kéo đến một bên, mở miệng nói, "Trong thành tối cường giang hồ thế lực chính là Nhị Quán Tam Bang, cái này năm nhà thế lực kết thành võ minh. Chúng ta Thanh Kỳ môn chính là trong đó nhân tài kiệt xuất. Võ minh chính là Đông Dương huyện nhất lưu thế lực, cùng thủ bị quân, Diêu gia Tịnh Sương Tam Giác Sát. Hướng bên dưới chính là tất cả cỡ trung, cỡ nhỏ bang phái, cùng với các đại tiểu gia tộc." Liêu Thông nói ra, rất nhiều bên trong tiểu bang phái thực lực không đủ, liền sẽ mời một chút võ giả trực thuộc, mỗi tháng cho chút tiền đồng, thỉnh thoảng xuất một chút tay liền được. Ngươi như cần, ta có thể vì ngươi dẫn tiến một phen. Tần Minh đại hỉ, lúc này chắp tay nói, như vậy vậy làm phiền sư huynh. Cái này tốt, cùng tiền thế khảo chứng trực thuộc đồng đạo. Đồng ý. Liêu Thông ha ha cười nói, ngoại trừ trực thuộc bên ngoài, ngươi muốn hay không cân nhắc nhà ta tiêu cục. Theo lần áp tiêu tính tiền, yên tâm sẽ không bạc đãi ngươi. Kia dĩ nhiên tốt. Tần Minh đương nhiên không có cự tuyệt lý do. Liêu Thông coi là phú nhị đại bên trong một dòng nước trong, đối với hắn được cho là vô cùng tốt, điểm này thỉnh cầu Tần Minh tự nhiên lập tức đáp ứng. Liêu Thông trên mặt lộ ra nét mừng, vỗ tay cười to, rất tốt, Tần sư đệ có tình có nghĩa, nghĩ đến nhà ta những lao đầu tử kia sẽ rất hoan nên ngươi gia nhập. Tần Minh nghi ngờ nói, sư minh vì sao đột nhiên quá khen? Liêu Thông cười hắc hắc nói, nghe nói ngươi lúc trước bệnh nặng một tràng, là trong thôn hàng xóm cho vay ngươi chữa bệnh, sau đó ngươi lại giúp bọn hắn thanh toán thuế khoản, giúp bọn hắn miễn đi lao dịch, đây không phải là có tình có nghĩa sao? Tần Minh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai người tốt chuyện tốt truyền ra cửa. Xem ra làm việc tốt cũng không tệ lắm, ít nhất tại cổ đại dạng này thời đại dưới bối cảnh, thanh danh có nhất định chính diện tác dụng. Hai người trò chuyện vui vẻ, định ra đến tiếp sau gia nhập tiêu cục sự tình. Tần Minh tính là khách khanh thân phận, không nắm chắc lương, chỉ án số lần thu tiền. Đi, ta dẫn ngươi đi gặp mấy cái tiểu bang phái. Liêu Thông lúc này lôi kéo hắn đi, liên tiếp tham viếng bốn cái tiểu bang phái, trong đó thương lượng xong hai cái tiểu bang phái, mỗi cái đưa cho Tần Minh cố định một lượng bạc thù lao, duy nhất một lần thanh toán tiền 3 tháng, sau đó theo quý trả tiền. Vi huynh tạm thời chỉ có thể giúp ngươi tìm tới mấy cái này bang phái. Liêu Thông còn ngại không đủ. Tần Minh nói cảm ơn liên tục, đa tạ sư huynh, đã rất khá. Nếu không phải có Liêu Thông bảo đảm, hắn muốn quen biết những thứ này tiểu bang phái cao tầng cũng không dễ dàng. Liêu Thông vô vô bờ vai của hắn, cười nói, hảo hảo luyện võ, về sau nói không chừng ta còn phải dựa vào ngươi đây. Hắn trợ giúp Tần Minh một mặt là thưởng thức nhân phẩm của đối phương, nhưng một phương diện khác cũng là một loại đầu tư. Chừng nửa năm đột phá đến ban huyết nhất trọng, hơn nữa tu vẫn là thành kỷ môn công pháp, ngày sau thành tựu sao lại thấp. Tần Minh không biết mình tại Liêu Thông trong suy nghĩ địa vị đã biến thành một cái có thiên phú võ đạo hạt giống. Hắn bái biệt Liêu Thông, bước chân nhẹ nhàng. Về sau đi ra bên ngoài, gặp phải tiểu bang phái người, ít nhất cũng phải xưng hắn một tiếng Minh ca. Chương 42, Tần Uy tới cửa chương 42, Tần Uy tới cửa ta trở về. Tần Minh xách theo hai hộp bánh ngọt về đến trong nhà, Tần Cương cùng Tần Tình đang tại đùa với Lai Tài chơi. Hoa, có bánh ngọt. Tần Tình con mắt tỏa sáng, từ ngực nuốt một ngụm nước bọt. Ba huynh muội không có đi thăm người thân, phụ mẫu qua đời về sau, trong tộc cái gọi là thân thích ghê tởm sắc mặt liền hiện lộ ra. Toàn bộ Âu Thạch thôn bên trong Tần gia là thế gia vọng tộc, Tần hội lại là tộc lão, kết hợp một chút già đời tộc nhân, khi nam phách nữ sự tình làm không ít. Tần Minh thậm chí nghe nói Tần hội đã từng đem một cái thôn phụ ép đến ngày sông. Đại ca, ta nói với ngươi vấn đề. Tần Minh đem hắn trực thuộc tiểu bang phái sự tình nói một lần. Tần Cương nghe xong thoải mái cười to, A Minh thật là tiền đồ, về sau chúng ta Hắc Thủy bang bang chủ thấy ngươi cũng muốn lễ nhượng ba phần. Hắc Thủy bang bang chủ cũng là bản huyết cảnh võ giả. Đại ca, ngươi bang phái cần trực thuộc sao? Tần Minh nghĩ đến nếu có thể trực thuộc Hắc Thủy bang, cũng có thể đối với Tần Cương đang bang phái bên trong địa vị đề thăng có nhất định trợ giúp. Hẳn là không cần. Tần Cương lắc đầu, bang chủ của chúng ta tác phong cứng mãnh, hơn nữa trực thuộc phí tháng 1 năm 1-2 lượng, không phải số lượng nhỏ, bang chủ sẽ không ra khoản này phí tổn. Tần Minh gật đầu, đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Dân chúng tầm thường 1 năm cũng liền kiếm cái 12-18 lượng, hắn liền vô cùng đơn giản trực thuộc hai cái tiểu bang phái, 1 năm liền có thể thu vào 24 lượng. Bất quá cái này tiền nhìn xem nhiều, trên thực tế dùng tại luyện võ bên trên, cũng bất quá là 1-2 tháng chi phí mà thôi. Đến bàn huyết cảnh sau đó, tám thuốc đan dược giá cả lại hướng bên trên nhất một bậc thang, động một chút thì là hai lượng hướng bên trên. Sách, làm sao cảm giác tiền vĩnh viễn không đủ dùng a? Tần Minh có chút đau răng, suy nghĩ hay là đem luyện võ tiết tấu chậm rãi, trước tiên đem phòng ở đổi. Hắn cảm giác hiện tại ngoài thành có chút không yên ổn, bắt đầu mùa đông sau đó trộm đầu người càng tới càng nhiều. Chúng ta đi cho Trương Thẩm bái niên đi. Tần Cương nhấc lên một hộp bánh ngọt. Được. Tần Minh cùng Tần Tình đi theo sau hắn. Trương Thẩm một nhà xem như là hiện nay duy nhất đối tốt với bọn họ, cùng bọn hắn thân cận. Người hai nhà ở phải không xa, hàn huyên một trận, ba huynh muội thả xuống bánh ngọt liền trở về. Sau đó ba huynh muội lại đi phiên chợ gom góp cái náo nhiệt, mua chút thịt trở về. Ta đi ra tản bộ một chút. Về đến trong nhà, Tần Minh nhìn sắc trời còn sớm, tại trong nhà nhàn rỗi cũng không có chuyện, dứt khoát thay đổi y phục đi trong núi rừng đi dạo. Hắn vừa mới đột phá, muốn tìm một chỗ thử nghiệm. Lai Tài, đuổi theo. Go go. Một người một chó đi tới Xích Linh Sơn, lúc này núi rừng đã che lên một tầng thật mỏng ngân trang. Thần Minh a miệng hơi nóng, nắm chặt liêm đao bước vào núi rừng. Lần trước hắn tại núi rừng gặp quỷ dị tiếng cười, sau đó liền không có lại hướng nơi núi rừng sâu xa tiếp tục thăm dò. Bây giờ thực lực lại một lần nữa lấy được đề thăng, hắn lá gan lại lớn mấy phần. Mùa đông núi rừng sương mù bao phủ, hơi nước trắng mịt mờ một mảnh, tầm nhìn không đến 10 mét. Lai Tài, dò đường. Tần Minh cho Lai Tài phát ra chỉ lệnh, đi theo nó đi lên phía trước. Lúc này thời tiết rất lạnh, không ít dã thú rắn độc đều ngủ đông, ngược lại để Tần Minh có chút thất vọng. Dã thú thế nhưng là đồ tốt, ngày bình thường ngoại trừ hái thuốc bên ngoài, hắn thu hoạch lớn nhất chính là đi săn. Không qua mùa đông ngày đồng dạng có thật nhiều có thể dùng hái dược liệu, như ngày đông, mạch môn, đảng sâm chờ, đều là tại mùa đông đào móc dưới mặt đất căn khối bộ phận. Trừ cái đó ra, mùa đông cũng có chút lâm sản có thể đào, giống măng mùa đông, dễ săn chờ. Lai Tài một đường tả hữu vừa đi vừa về người người do đường, không có phát hiện thú săn. Tần Minh ngược lại là dựa vào chính mình lỗ mũi đào móc hai viên 5-6 năm phần đảng sâm. Được thôi, có chút ít còn hơn không. Tần Minh nhìn xem có chút thu hoạch, cũng liền chuẩn bị về nhà. Hôm nay đầu năm mùng 1, hắn vốn là cảm giác ở nhà buồn chán mới chạy ra. Cổ đại giải trí hạng mục không nhiều, đơn giản là câu lan, song bạc những thứ này. Câu lan đều là nhà nước xe, song bạc 10 lần đánh cược 9 lần thua, Tần Minh đều không ưa. Trở về, Lai Tài. Chào hỏi Lai Tài một tiếng, một người một chó hướng về núi rừng đi ra ngoài. Trên đường đi, Tần Minh còn gặp một chút người hái thuốc, thợ săn. Đại gia không nhận ra dưới tình huống, đều ăn ý vẫn duy trì một khoảng cách. Mùa đông năm nay không dễ qua, rất nhiều người đều đang tìm việc làm, Trương Thúc ngày hôm qua 30 Tết đều đi ra đi săn. Tần Minh do dự một chút, quyết định trực tiếp mang theo dược liệu về nhà. Hôm nay thu hoạch tương đối ít, hắn lười đi một chuyến tiệm thuốc. Huynh muội ba người đang tại lớn thân thể, đảng sâm có bổ bên trong lực khí, kiện tí ích phổi, dưỡng huyết nước miếng công hiệu. Dứt khoát trực tiếp lấy ra nấu canh uống. Cũng không thể hái hảo dược đều cầm đi bán, người trong nhà một cái đều không ăn được. Sắp trời dần tối, Tần Minh ngẩng đầu nhìn sắc trời, tăng nhanh bước chân, xem chừng về đến nhà Tần Tỉnh có lẽ đem cơm tối chuẩn bị xong. A không đúng, phải nhanh lên mới được, tối nay liền để cho Tần Tỉnh đem đảng sâm nấu. Nghĩ tới đây, Tần Minh chạy chậm. Phía trước cuối ngõ hẻm phòng nhỏ mở rộng ra cửa, tỏa ra màu vàng lấp lánh. Tiểu muội, cơm tối làm tốt không có. Tần Minh bước vào cửa ra bảo, nói được nửa câu liền dừng lại. Trong phòng, trắng bóng cơm vãi đầy mặt đất, Tần Cương che lấy bụng dưới sắc mặt thống khổ tựa vào bên tường. Tần Tỉnh giống con nhỏ bảo cái đồng dạng, cầm trong tay dao phay, biểu lộ hung ác ngang ngược đem Tần Cương bảo hộ ở sau lưng. Hai người đối diện là một cái tóc rối bù nam tử khôi ngô, sau lưng còn đi theo hai cái tần thị thanh niên trai tráng. Nha, Tần Minh tiểu đệ. Nam tử khôi ngô nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra dày đặc răng trắng. Uy ca. Tần Minh sắc mặt lạnh lẽo, đã nhận ra người chính là Tần Võ nhị ca, Tần Uy. Trong lòng hắn nghiêm nghị, như thiểm điện bạch qua vô số cái suy nghĩ. Chẳng lẽ là sự tình bại lộ? Vừa nghĩ đến đây, Tần Minh lặng yên dưới bờ vai nặng, tùy thời chuẩn bị cổ động khí huyết. Ha ha, đã lâu không gặp ngươi ngược lại là cao lớn không ít. Tần Uy ngữ khí lạnh lạnh, xem ra ta gốc kia huyết sâm để cho ngươi được lợi rất nhiều a. Huyết sâm. Tần Minh tâm niệm vừa động, hắn không phải tới trả thù sao? Uy ca có chuyện nói thẳng, chúng ta ba huynh muội là như thế nào đắc tội ngươi? Tần Minh trầm giọng nói, lời nói ta đã nói với Tần Cương, các ngươi ba huynh muội ước hiếp cha ta, dối xưng không có tư tàng huyết sâm, phải bị tội gì? Tần Uy âm thanh đột nhiên lăng lệ, đáng thương cha ta nội khổ tâm, còn muốn giúp các ngươi huynh muội ba người tiến vào Triệu gia, lại bị các ngươi một phen lừa gạt. Thảo. Tần Minh thầm mắng, người này thật không biết xấu hổ, cái này toàn gia đều thật không biết xấu hổ. An Tuyệt Hậu có thể nói tới như thế quang minh chính đại. Gốc kia huyết sâm giá trị 10 lượng, ngươi phải bồi thường ta 22. Tần Uy dựng thẳng lên ba cái ngón tay, ba ngày, trong ba ngày cho không đi ra, Tần Tỉnh bán đi Kim Ngọc Lâu. Hắn nhìn hướng Tần Minh sau lưng cái gùi, trong mắt hơi híp, đột nhiên bạo khởi đánh ra một trường. Ầm. Tần Minh vội vàng tiếp một trường, cả người nặng nề màn đệm ở sau lưng trên tường đất, cái gùi bên trong đảng sâm rơi xuống đất. Đảng sâm. Ha 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 ha. Tần Uy nhặt lên hai viên đảng sâm, cười như điên nói, ngươi tiểu tử này ngược lại là học được ngươi ma quỷ cha nương bản lĩnh. Về sau mỗi tháng đưa hai viên đảng sâm cho cha ta, coi là hiếu kính. Nói xong, hắn đi ra cửa bên ngoài, sau lưng hai cái tần thị thanh niên trai tráng như đang thị uy chừng Tần Minh một cái, đuổi theo Tần Uy bước chân. Tần Minh bung ra nằm đấm, đem trong mắt sát ý áp xuống. Vừa mới hắn kém chút liền muốn động thủ. Thế nhưng động thủ muốn một lần giết ba cái, thi thể xử lý không tốt. Một phương diện khác thì là, hắn còn không rõ ràng lắm Tần Uy thực lực, cho nên đón đỡ một trường, có ý thử xem Tần Uy thực lực như thế nào. A Minh, ngươi không sao chứ? Tần Cương sắc mặt thống khổ, tại Tần Tình nâng đỡ đi tới. Ta không có việc gì, đại ca ngươi ngồi xuống. Tần Minh vội vàng đỡ hắn ngồi xuống, cho hắn bắt mạch. Khí huyết tứ kết, nên là bị nội thương. Tần Tình đứng ở bên cạnh không nói một lời, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mơ hồ có sát khí. A Minh, việc này ngươi nhưng có đối sách. Tần Cương xoa xoa bụng của mình, sắc mặt dịu đi một chút. Chương 43, năm mới đại cát, chỉnh tề chương 43, năm mới đại cát, chỉnh tề 20 lượng không phải số lượng nhỏ. Tần Minh thấp giọng nói. Tần Cương trầm mặt một lát, nói ra, bang chủ bây giờ cũng coi như coi trọng ta, ta nên có thể hướng trong bang mượn ít tiền, tăng thêm chúng ta trong tay tích góp, thực sự không được lại tìm tử tiền ra một điểm. Tử tiền ra, cũng chính là vay nặng lãi. Hắn nói xong âm thanh chậm rãi thấp xuống, trong miệng tràn đầy đắng chát. Thế đạo này chính là như vậy, ác nhân nắm quyền. Chính mình huynh muội ba người chỉ là cầu cái ấm no sinh tồn, nhưng dù sao có xài lang muốn nhào lên cắn xé. Tần Tính đột nhiên mở miệng nói, đại ca nhị ca, ta cầm đao liều mạng với bọn họ. Người chết chim chỉ lên trời, không chết vạn vạn năm. Đừng xúc động. Thần Minh nhíu mày nhìn nàng một cái, ngươi chỗ nào học tử? Đây là nữ hoa nên nói từ sao? Lão giả kia nhất định muốn đem ta vào chỗ chết bức a. Tần Tình cứng cổ nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy bị khuất. Trong phòng yên tĩnh lại, Tần Cương túi thấp đầu, Tần Tình sắc mặt không phục, Tần Minh nhíu mày suy tư. Không người nói chuyện. Một lát, Tần Minh lông mày giãn ra, mở miệng nói, ta bây giờ đã là thành kỳ môn nội môn đệ tử, chuyện này ta ngày mai bẩm báo sư phụ, mời hắn chủ trì công đạo, nên hữu dụng. Tần Cương do dự một chút, có chút lo âu nói ra, Tần Bân tên kia trong quân đội lăn lộn đến sĩ quan, bây giờ Tần hội một nhà thế nhưng là quân hộ, Hồng Thiên Minh sẽ đắc tội bọn hắn sao? Bất quá Thanh Cương thủ nổi danh cao ngạo bao che khuyết điểm, phương pháp này ngược lại là có thể thử một lần. Không sao, sư phụ không giúp ta, ta lại đi vay tiền. Tần Minh an ủi. Tần Cương gật gật đầu, đây cũng là cái biện pháp, Tần Uy còn không biết ngươi đã là võ giả, lúc trước ngươi để cho ta đường rêu rao, cho nên vừa rồi ta cũng không có lộ ra thân phận của ngươi tới. Ân ân. Tần Minh đứng dậy nói ra, tiểu muội, ngươi đem cơm thu thập một chút, một lần nữa nấu một nồi, ta đi ra cho đại ca mua chút thuốc, tiệm thuốc nên còn không có đóng cửa. Cha, ngươi nhìn. Trong phòng, Tần Uy lấy ra từ Tần Minh trong tay giành được đảng sâm, đưa cho Tần Hội. Ân. Tần Hội tiếp nhận đảng sâm hung hăng ngửi một cái, thần sát thoải mái. Ha ha, Tần Minh cái kia đám rất quê, thế mà học được hái thuốc. Ta để cho hắn về sau mỗi tháng cho ngài hiếu kính hai viên đảng sâm. Tần Uy sắc mặt đắc ý ha ha ha, tốt. Không hổ là ta kỳ lân. Tần Hội tinh thần đầu tốt hơn nhiều, quay đầu lại nghĩ tới tiểu nhi tử Tần Võ, che mặt khóc ròng nói, đáng thương ta cái kia Vũ Nhi, mới lấy ba phòng tiểu thiếp liền đi. Đến cùng là cái nào trời đánh hại chết hắn. Hắn liền nhi tử cũng còn không có sinh. Cha, người chết không thể phục sinh, nén bi thương. Tần Hội gật gật đầu, lau khô nước mắt, nương của các ngươi thân chết sớm, nhìn thấy các ngươi ba huynh đệ trưởng thành ta cao hứng à, ai ngờ người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Tần Uy nhẹ nhàng gõ mặt bàn, trầm giọng nói, ta hai ngày này cũng tìm quan phủ cùng bản sứ bang phái điều tra, cùng tam đệ có khúc mắc không ít người, thật nói có hiểm nghi quá nhiều người, Tần Cương ba huynh muội hiểm nghi cũng không nhỏ. Hừ. Tần Hội âm thanh khàn khàn, Tần Cương ba huynh muội thật sự là vận mệnh tốt, ta lúc ấy kêu lại đầu trương đi đánh Tần Minh, tính toán buộc bọn họ lấy ra huyết sâm bán lấy tiền, ai ngờ trương thục chân cái kia gái điếm thối mượn tiền cho bọn hắn. Tần Uy âm thanh lạnh lùng nói, cái kia ba huynh muội không phải đơn giản mặt hàng, chờ bọn hắn trưởng thành nói không chừng là cái hậu hoạn. Ngươi nói là? Tần Hội ánh mắt híp lại. Không gấp, ba người bọn họ cũng không cùng được quán, giữ lại bọn hắn chậm rãi ép khô chất béo há không nhập ư. Tần Uy giọng nói nhẹ nhàng. Có thể, Tần Minh bái võ quán học võ, không sợ hắn trở thành võ giả. Tần Hội có chút lo lắng. Sợ cái gì? Học võ khẽ dựa thiên phú, hai dựa vào gia tài. Hắn Tần Minh có cái gì? Tần Uy chẳng hề để ý, ngươi nhìn tam đệ, học võ 3 năm, dược liệu ăn đến cũng không ít, vẫn như cũ chưa trở thành võ giả. Lui một bước đến nói, chờ Tần Minh chân đột phá, há lại sẽ là ta cùng đại ca đối thủ. Cũng là ta buồn lo vô cớ. Tần Hội trầm tĩnh lại, trên mặt tràn ngập vui mừng, chờ đại ca ngươi đứng vững gót chân, cũng đem ngươi mang vào Hắc Kỳ quân, về sau hai huynh đệ các ngươi đều là làm quan. Đó là tự nhiên. Tần Uy trong mắt lóe lên một tia khát vọng, làm quan nhưng là khác rồi. Đại ca có thể được đến cấp trên tiến cử, thật là chúng ta mộ tổ bước lên khói xanh. Còn không phải thế. Tần Hội thoải mái cười to, không uổng phí cha ngươi ta hao hết gia tài, đưa 1.000 lượng đi ra. 1.000 lượng mặc dù quý giá, nhưng nhà mình nhi tử có thể được đến quan lớn tiến cử, đã là gặp may chó ngáp phải rồi. Đầu năm nay, bình dân bách tính muốn làm quan, không thua gì lên trời. Trong triều không quan vì ngươi tiến cử, cả một đời không vào được tràng. Cha, đảng này tham gia ngày mai kêu hạ nhân đấu, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Được. Tần Uy đứng dậy đi ra cửa bên ngoài, đóng cửa lại. Trên mặt hắn mang theo nụ cười nhẹ nhõm, khẽ hát đang muốn quay người dậm chân, đột nhiên trong bóng đêm đối đầu một đôi tràn đầy sát khí mắt đen. Ngươi. Hắn còn chưa kịp lên tiếng, một trận ác phong đối diện bước tới, quả đấm to lớn đã tới trước mắt. Ầm. Bột màu trắng trong bóng đêm nổ tung, Tần Uy liên tục lùi lại ba bước, ánh mắt kinh sợ. Ngươi là? Hát gì? Hắn lỗ mũi ngừng ấy, đột nhiên hắt hơi một cái, lập tức cảm thấy lồng ngực một trận bị đè nén, không thở nổi. Hát gì? Hát gì? Liên tục mấy cái hát gì để cho hắn lồng ngực càng khó chịu, đối diện đạo hắc ảnh kia lại không cho hắn cơ hội, đuổi theo lại là một quyền bung ra. Không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, một quyền này bung ra, đối phương phảng phất như thân hình lại bành trướng một vòng nhỏ. Rõ ràng đối phương vóc người không cao, nhưng một thân bắp thịt cùng lực lượng lại làm cho hắn kinh hãi không thôi. Ầm. Tần Uy liên tục nhảy mũi, một thân khí lực chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần, song quyền đối bính, chỉ nghe thấy xoạch một tiếng, xương tay của hắn rạn nứt. Phanh phanh phanh. Liên tục 3 quyền nện ở Tần Uy phần bụng, đau đến hắn chán nổi gân xanh lên, quỳ trên mặt đất, không phát ra được thanh âm nào. Hắn liều mạng ngẩng đầu lên, từ trong hàm răng nhanh chóng gạt ra mấy chữ, đại ca ta là sĩ quan. Rắc. 3. Tiếng xương gãy vang lên, Tần Uy mắt trợn tròn, đầu vặn đến phía sau, ngã trên mặt đất. Tần Minh từ trong bóng tối đi ra, đem thi thể của hắn kéo tới góc tường chỗ tối, lập tức nhanh chóng ở trên tay hắn tìm tòi một phen. Sau đó đứng dậy, thành khẩn, cửa gỗ bị gõ vang. Ai vậy? Trong phòng truyền đến Tần Hội thanh âm giàn mua. Kẹt kẹt. Cửa gỗ bị mở ra, Tần Hội lộ ra tràn đầy tóc trắng đầu, trái phải nhìn quanh. Đột nhiên, một đôi có lực bàn tay lớn kèm ở hắn cái cổ. Rắc. Tần Hội hừ đều không có hừ một chút, thân thể mềm nhũn liền bị Tần Minh tiếp lấy, khiên vào trong nhà. Tần Minh nhanh chóng sơ thi, lập tức đem trong phòng tất cả có thể mang đi nhẹ nhàng tài vật đều mang đi. Hắn đóng cửa lại, leo tường mà ra, đột nhiên trong bóng tối sáng lên một đôi xanh đồng tử. Một cái to mọng đại cẩu đối với hắn phát ra gầm nhẹ. "Này." Tần Minh nét miệng lộ ra răng trắng, nhận ra đây là Tần Hội chó nuôi trong nhà. Ầm. Một giây sau, cái kia lớn mập cẩu cái cổ bị bẻ gãy ngã trên mặt đất, tuyệt sinh tức. "Ta trở về." Tần Minh vỗ vỗ trên thân trò, phàn nàn nói, "Cũng may ta đi phải sớm, bằng không tiệm thuốc đều đóng cửa." "Tiểu muội, thuốc này phân hai bộ phận, một bộ phận thoa ngoài da, một bộ phận uống thuốc." Hắn đem trong tay gói thuốc đưa tới cho Tần Tỉnh, dặn dò một phen dùng phương thuốc pháp. Chương 44, diễn trò muốn nguyên bộ chương 44, diễn trò muốn nguyên bộ khủ khủ. Tần Cương sắc mặt thống khổ, phát ra ho nhẹ. "Không sao đại ca, ngươi tối nay nghỉ ngơi thật tốt." Tần Minh vỗ nhẹ phía sau lưng của hắn, giúp hắn xoa bóp huyệt đạo, khơi thông khí huyết. Tần Uy thương tổn tới nội tạng của hắn, cần tĩnh dưỡng điều dưỡng. Tần Cương gật gật đầu không nói gì, chỉ là sắc mặt có chút u ám. Tần Tình thì là bận rộn, thiên về một bên nước sắt thuốc, một bên vo gạo nấu cơm. Sau gần nửa canh giờ, trong phòng bay lên mùi thơm của thức ăn. Ba huynh muội ăn cơm, Tần Cương lại uống xuống thuốc đông y, đi Tần Minh thì là nghỉ ngơi một lát sau ở ngoài cửa luyện lên võ tới. Liền giết hai người một chó, hắn cảm giác có chút khô nóng. Hắn đón đỡ Tần Uy một trường, đại khái kiểm tra ra đối phương là ban huyết nhất trọng thực lực, thế là tại chỗ liền có tính toán. Sau đó hắn bám đuôi Tần Uy đến nhà, nghe lén góc tường sau lại phát hiện nguyên lai liền phía trước nguyên thân thụ thương đều tại đối phương tính toán bên trong. Khổ luyện võ công, không phải là vì suy nghĩ thông suốt sao? Chính mình chỉ là muốn hảo hảo sinh hoạt, lại luôn là bị người ta bắt nạt. Những người này so với ác quỷ đều đáng sợ. Vì cái gì muốn bắt ta? Tần Minh nghĩ như vậy. Hắn vốn chỉ muốn thực lực cường đại, tới cửa hướng đi Tần Hội muốn về chính mình phụ mẫu lưu lại khế nhà khế đất, còn không đến mức muốn giết hắn cả nhà. Bất quá cũng tốt, bây giờ Tần Uy, Tần Võ còn có Tần Hội ba phụ tử đều chết ở trong tay hắn, cũng coi là đoàn viên. Các ngươi toàn gia đoàn tụ, ta cũng là tại làm việc thiện. Tần Minh nói nhỏ. Lập tức trong mắt của hắn lộ ra vẻ mặt hưng phấn, trong bóng đêm tỏa sáng. Chuyến này thu hoạch to lớn, hắn tại Tần Hội trong nhà, trên thân Tần Võ đều vơ vét ra không ít tiền bạc đến, bạc cùng ngân phiếu cộng lại ước chừng hơn 32 bộ dạng. Hơn nữa, từ trên thân Tần Võ, hắn còn vơ vét một bình viên thuốc. Ầm. Tần Minh trong bóng đêm mở ra cái nắp, một cỗ nồng đậm mùi thuốc tràn vào xoang mũi, chỉ là nghe một cái liền cảm giác khí huyết có chút ngao ngoe muốn động. Nhưng hắn không dám tùy tiện dùng, chuẩn bị tìm một cơ hội đi giám định một chút. Nếu như đây là bản huyết cảnh đan dược, vậy cái này một bình nhỏ xem chừng có thể đáng cái 10 lượng trở lên. Cất kỹ đan dược, Tần Minh tính toán tiêu như thế nào trong tay bạc. Hơn 32, đầy đủ linh muội ba người tại huyện thành mua bộ căn phòng. Đông Dương huyện phân nội thành cùng ngoại thành, nội thành phần lớn là quan lại, các đại tiểu gia tộc chỗ ở, muốn mua nội thành phòng ở đoán chừng quá sức, thế nhưng ngoại thành đầy đủ. Nhưng Tần Hội phụ tử bị hắn đánh chết, hắn quay đầu liền ở trong thành mua nhà, thực sự làm cho người chú ý thật muốn mua cũng muốn chờ danh tiếng qua lại nói. Tiền này hắn dự định vẫn là dùng để mau chóng tăng cao thực lực, dù sao thực lực tăng lên, có thể tiền kiếm được liền càng nhiều. Nói đến kiếm tiền, hai ngày này có thể đi trực thuộc bang phái thu lấy tiền đồng. Thứ nhì, mình bây giờ bắt đầu xung kích ban huyết nhị trọng, không có chút nào ngoài ý muốn, thanh kỷ công tiến độ tu luyện cũng không tính nhanh, còn phải nghĩ biện pháp làm cửa tà công mới được. T. Tần Minh xoa xoa mi tâm, cảm giác rất nhiều việc muốn làm. Được rồi, trước tiên đem Tần Hội phụ tử chuyện này ứng phó lại nói. Thanh kỷ môn, hậu đường đại sảnh. Hồng Thiên Minh ngồi ngay ngắn ở ghế bành bên trên. Tần Minh ở trước mặt hắn khom lưng chắp tay, thần sắc cung kính. "Ân, ta đã biết." Hồng Thiên Minh nghe xong Tần Minh nói xong chuyện đã xảy ra, trên mặt không lộ vẻ gì. Hắn trầm ngâm một lát, quay đầu đối với bên cạnh Trần Lao nói ra, "Lão Trần, chuyện này ngươi theo hắn đi một chuyến, như Tần Uy có ý kiến, để cho hắn tới cửa đến tìm ta." "Là, lão gia." Trần Lao khẽ gật đầu. "Đa tạ sư phụ." Tần Minh trong lòng bùng lòng, không nghĩ tới sư phụ lại trực tiếp xuất thủ tương trợ. "Như không cần thiết, tận lực không cần cùng Tần gia phụ tử lên xung đột, Tần Bân là sĩ quan, thật đối mặt ngươi ăn thiệt thòi." Hồng Thiên Minh dặn dò một phen. "Là đệ tử minh bạch." Tần Minh trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, sư phụ đối với triều đình quan viên vẫn còn có chút kiêng kỵ. Tần Bân phẩm cấp không cao, lấy sư phụ thực lực, có lẽ kiêng kỵ không phải một cái Tần Bân, mà là sau lưng của hắn hắc kỳ quân. "Đi theo ta." Trần Lão dẫn đầu đi ra khỏi cửa, Tần Minh vội vàng đuổi theo. Hai người đi ra cửa thành, hướng về Ô Thạch thôn phương hướng đi đến. Trên đường, Tần Minh trầm mặc không nói, suy tư như thế nào làm tà công. Lúc trước hắn giết đao diện khách, được đối phương công pháp, nhưng lại không phải tà công, hơn nữa thiếu rất nhiều chỗ mấu chốt. Các loại đao diện khách không phải tà đạo võ giả, nhưng luôn có người là tu luyện tà công a. Tần Minh con mắt hơi sáng. Huyện nha gián thông báo gián rất nhiều lệnh truy nã, chọn một cái thích hợp không phải tốt. Giết chết Tần gia phụ tử, Tần Minh càng thêm khao khát võ đạo cường đại. Đây chính là võ đạo mị lực. Hết thể chen ép cùng bất công, đều từ quả đấm của ta tới đánh vỡ. Nghĩ gì thế? Trần Lao âm thanh truyền đến, đánh gãy Tần Minh trầm tư. Hắn ngữ khí ôn hòa, trấn an nói, đừng lo lắng, lão phu mặc dù niên kỷ không nhỏ, nhưng nói thế nào cũng là ban huyết tam trọng, Tần Uy không dám ngay trước mặt ta làm loạn. Tần Minh âm thầm giật mình. Trần Lão lại có thực lực như thế. Trần Lão gặp Tần Minh kinh ngạc giáng dấp, cười ha ha, thanh kỷ môn ý võ không phân biệt, lão phu ý đạo thiên phú không tồi, võ đạo thiên phú lại kém rất nhiều, chỉ có thể dừng bước tại đây. Tần Minh vội vàng chắp tay, đệ tử tuyệt không xem nhẹ Trần Lão ý tứ. Trần Lão vung vung tay, không có gì đáng ngại, ngược lại là ngươi ý đạo thiên phú không tồi, Cao Tuấn cùng Lâm Y Sư từng hướng ta đề cập qua ngươi, phía sau còn để cho ngươi làm trợ giáo, ngươi nhưng chớ có lời biếng.
Là, đệ tử ghi nhớ.
Thần Minh không nghĩ tới Trần Lão còn biết chính mình.
Không đúng, Lâm Y Sư hướng Trần Lão nhắc lên chính mình, cái kia Trần Lão là.
Trần Lão cười nói, môn chủ bình thường không quản chuyện, Lão Phu liền xem như quản gia xử lý trong môn trên dưới. Nhưng ít có người biết Lão Phu đồng thời cũng bác sĩ phụ trách quán, trừ phi gặp phải rất khó chứng bệnh, Lão Phu đều không dễ dàng xuất thủ.
Đệ tử có mắt mà không thấy Thái Sơn.
Lần này Tần Minh kinh ngạc hơn, Trần Lão xa so với hắn nghĩ lợi hại hơn phải nhiều, hoàn toàn không phải nhìn qua đơn giản như vậy.
Ngươi rất không tệ, sớm ngày tấn thăng y địa sĩ a, không quản võ đạo học được như thế nào, y đạo học được tốt ít nhất có thể để cho ngươi áo cơm không lo.
Bất quá thế đạo này.
Trần Lão nói xong lắc đầu, thở dài, quan phủ cùng giang hồ môn phái xung đột càng thêm kịch liệt, quang học y cũng không đủ.
Tần Minh gật đầu, rất tán thành.
Học y cứu không được Đại Khánh Vương triều, chính như kiếp trước Chu Thụ Nhân đồng dạng.
Dựa theo Đại Khánh Vương triều hiện nay loại này tình hình, nội bộ sụp đổ là chuyện sớm hay muộn, giai cấp cố hóa đã đến tương đối lợi hại trình độ.
Trần Lão có chút mất hết cả hứng, cũng ngậm miệng không nói.
Hai người rất nhanh đi vào Ô Thạch thôn, hướng về Tần hội nhà đi đến.
Xa xa, một tòa có chút khí phái viện tử xuất hiện ở trước mắt, cùng xung quanh lùi bại nông hộ nhà trệt tạo thành so sánh rõ ràng.
Chỉ là tòa kia khí phái trong viện tử, mấy cái bổ khoái ra ra vào vào, còn mơ hồ truyền đến tiếng la khóc.
A! Trần Lão tăng nhanh bước chân, mang theo Tần Minh đi lên trước.
Ngăn cách cửa lớn, Trần Lão nhìn thấy trong viện nằm hai cô thi thể, chính là Tần Hội cùng Tần Uy.
Ở bên cạnh họ, mấy cái trang phục tinh xảo phụ nữ kêu trời trách đất.
Mấy cái phụ nữ khóc lóc bắt đầu mắng nhau, mơ hồ nghe được khắp phu lẳng lơ chờ tử.
Bọn hắn chết.
Trần Lão tuyệt đối không nghĩ tới, Tần Hội phụ tử lại chết.
Cái này, đây rốt cuộc là ai làm?
Tần Minh sắc mặt khiếp sợ, hít một hơi lãnh khí.
Chương 45, Lữ Nha chơi lửa gạt chương 45, Lữ Nha chơi lửa gạt đi.
Trần Lão lúc này quay người, thấp giọng nói, bất kể là ai làm, chết với bạn, chuyện này ngươi an toàn.
Ngay tại hắn xoay người một sát na, khóe mắt đảo qua viện tử trên tường rào một cái đặc biệt đồ án, ánh mắt khẽ nhúc đích.
Ma Úc giáo ký hiệu, làm sao xuất hiện ở đây?
Minh Bạch.
Thần Minh liếc qua những cái kêu khóc phụ nữ, quay người rời đi.
Việc này đã xong, nhưng trên người ngươi có chút hiểm nghi, gần nhất tận lực ít đi ra ngoài, nếu có nha môn tìm tới cửa tra được đến, ngươi liền báo môn chủ danh tự.
Trần Lão trầm ngâm một lát, dặn dò một phen liền rời đi.
Trần Lão đi thong thả.
Thần Minh đưa đi Trần Lão, bước chân nhẹ nhõm.
Tạm thời an toàn.
Ít nhất thân ở Hắc Kỳ quân Tần Bân không có trở về phía trước, nên sẽ không có người lại nhằm vào hắn.
Hắn đi ra thôn, hướng về huyện thành đi đến.
Xuyên qua mấy cái hẻm nhỏ, hắn dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu bảng hiệu.
Cổn Thạch Bang.
Đây là Tần Minh trực thuộc hai cái bang phái một chồng, làm chính là quặng mỏ sinh ý, thỉnh thoảng cùng mặt khác bang phái sống mái với nhau.
Đi vào cửa lớn, bang chủ Vương Đại Chủ Y vừa vặn ngay tại trong bang, nhìn thấy Tần Minh liền trên mặt rào rạt lên nhiệt tình nụ cười. Tần huynh đệ mau mau ngồi xuống, uống chén trà.
Hắn lúc này sai người pha trà, lập tức lấy ra một tỏi bạc để lên bàn đẩy đi qua, về sau muốn nhiều dựa vào Tần huynh đệ.
Mặc dù hắn cũng là ban huyết nhất trọng võ giả, nhưng mình loại này tiểu bang phái công pháp không có cách nào cùng thành kỳ môn so với.
Đồng ý.
Tần Minh cười cười nhận lấy tiền, cùng đối phương nói chuyện phía một trận, hiểu rõ đối phương chủ doanh nghiệp vụ cùng nhu cầu sau đứng dậy rời đi.
Sau đó hắn lại đi tới một cái khác trực thuộc Đao Hòa Bang, cùng bang chủ Cát Nguyên trò chuyện xong nhận lấy đối phương bạc.
Trực thuộc bang phái một tháng cho một lượng bạc cung phụng, một lần cho một cái quý tiền.
Hắn hôm nay liền thu hoạch 6 lượng bạc.
Đương nhiên, đối phương thật có cần, hắn là muốn xuất thủ.
Bằng không thu tiền không làm việc, về sau trên đường thanh danh liền thối, sẽ còn ảnh hưởng vì hắn dẫn tiến bảo đảm lưu thông.
Kể từ đó, trong tay hắn bên trên bạc cũng đã vượt qua 42.
Cấp phú tế bần cũng quá dễ dùng đi.
Tần Minh đều có chút động tâm, hay là chuyên môn bắt lấy những thứ này cậu nhà giàu làm a?
Bất quá hắn cũng liền suy nghĩ một chút, loại chuyện này một khi bại lộ cũng chỉ có thể là bệnh.
Hắn muốn đi nha môn phụ cận đi dạo, tìm thích hợp tội phạm truy nã hạ thủ, nhưng mắt thấy sắc trời đã tối, liền mua chút ăn uống mang về nhà, ngày mai lại đi nha môn.
Ta trở về.
Tần Minh đưa trong tay giấy dầu bao đưa cho Tần Tỉnh, nấu cái cơm, nơi này có xương sườn, cho đại ca ngao cái canh.
Hắn đêm qua đem cái kia 2 viên đảng sâm cầm trở về, nhưng không tiện xuất thủ, chỉ có thể qua hồi lại nói. Hôm nay là từ tiệm bán thuốc bên trong mua căn 3 năm tuổi đàn sâm.
Vất vả ngươi A Minh, sư phụ ngươi nói thế nào?
Tần Cương sắc mặt có chút khẩn trương.
Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng nói, sư phụ đáp ứng ta thay ta ra mặt, ai ngờ ta cùng Trần Lão tiến về Tần Hội nhà thời điểm, lại phát hiện hai người phụ tử bọn hắn đều đã chết.
Lại có việc này.
Tần Cương sắc mặt khiếp sợ, cái kia Tần Uy thế nhưng là ban huyết võ giả, Tần gia cũng nuôi 5-6 cái gia đình, ai có thể dễ dàng như thế xử lý bọn hắn?
Ta cũng không biết, dù sao việc này đối chúng ta có lợi, đại ca ngươi cứ yên tâm đi.
Tần Minh chân an nói.
Nhân quả báo ứng, chết đến tốt.
Tần Tính ở bên cạnh vùng vẫy nắm tay nhỏ gọi tốt.
Tốt tốt tốt, cái này liền tốt.
Tần Cương nhẹ nhàng thở ra, trên mặt thần sắc lo lắng giảm bớt hơn phân nửa, lập tức cau mày nói, cũng không biết Tần Bân có thể hay không tìm chúng ta phiền phức.
Không sao, sư phụ đã đáp ứng giúp ta, Tần Bân tả hữu bất quá là cái nhỏ sĩ quan, phẩm cấp không cao.
Tần Minh sắc mặt bình tĩnh, nhưng đang tính toán thực lực của mình.
Nghe nói Tần Bân ít nhất là ban huyết nhị trọng.
Vậy mình cũng ít nhất phải đột phá đến ban huyết nhị trọng.
Nếu như hắn thật sự tự tìm cái chết,
Tần Minh trong mắt hơi híp, che giấu lại trong mắt sát ý vậy liền để cho hắn toàn ra đoàn biên.
Cốc cốc cốc,
có người trong nhà đi ra nói chuyện.
Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, một cái thanh âm trầm thấp vang lên.
Ba huynh muội liếc nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ đề phòng.
Tần Minh liếc mắt ra hiệu Tần Cương cùng Tần Tình ngồi xuống, chính mình tiến lên mở cửa.
Kẹt kẹt.
Cửa mở ra,
trước mặt bóng đen to lớn bao phủ xuống. Tần Minh ngửa đầu nhìn xem người tới màu đồng cổ làn da, cao lớn thân thể hùng tráng chừng cao hơn 2 mét, toàn thân tản ra một cỗ sát khí. Hắn đối đầu đối phương lạnh nhạt con mắt, có loại bị manh thú để mắt tới cảm giác, tim đập đột nhiên hụt một nhịp. Lữ Nha, hắn tại sao lại ở chỗ này? Người khá quen. Lữ Nha ngữ khí lạnh nhạt, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Thanh Kỳ Môn, tại hạ Thanh Kỳ Môn nội môn đệ tử, xin hỏi Lữ đại nhân đây là? Tần Minh điều chỉnh hô hấp, chắp tay ôm quyền, khiêng ra chính mình nội môn đệ tử thân phận. Sau lưng Lữ Nha còn đi theo một đội quân sĩ, từng cái đều là thần cao 1m8 mấy đại hán, cảm giác gáp bách chạm mặt tới. Thanh âm hắn âm u, thôn các ngươi Tần hội phụ tử chết rồi, nghe nói Tần Uy ngày hôm qua cùng ngươi phát sinh xung đột, nhưng có việc này. Tần Minh đã sớm dự đoán qua quan phủ tới cửa, lúc này đem suy nghĩ tốt giải thích nói ra, thật có việc này, ta cùng đại bá gia có chút hiểu lầm, hôm nay còn mời sư phụ ta tới cửa cùng đại bá gia phân trần một phen. Không ngờ, Lữ Nha ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, là ngươi giết Tần hội phụ tử. Đại nhân nói đùa. Tần Minh lúc này phủ nhận, ta như thế nào có bản lĩnh cùng dũng khí dám làm loại chuyện này. A. Lữ Nha trên mặt đột nhiên lộ ra một tia hiền lành nụ cười, ngươi là Thanh Kỳ môn nội môn đệ tử, tự nhiên có bản lĩnh giết Tần Uy. Bất quá ngươi không cần lo lắng, Tần hội cấu kết ma ức giáo, ý đồ mưu phản, giết chết Tần hội phụ tử chính là một cái công lớn. Bản quan đến là muốn hỏi ngươi, có thể từng tại Tần hội trong nhà lấy được có quan hệ ma ức giáo thư. Giao ra, bản quan mời người vì ngươi tiến cử, vào ta thủ bị quân làm kỳ quan. Thưa. Tần Minh lắc đầu, hoàn toàn không làm bất luận cái gì suy nghĩ lúc này đáp, ta cùng đại bá gia đồng tông đồng nguyên, như thế nào hạ độc thủ như vậy. Lữ Nha không nói lời nào, liền yên tĩnh nhìn xuống Tần Minh, thân ảnh khổng lồ ở dưới cái bóng bao phủ hắn. Tần Minh ngửa đầu nhìn xem Lữ Nha. Nửa ngày, nếu là nghĩ thông suốt, tùy thời tới thủ bị quân tìm bản quan. Lữ Nha bỗng nhiên mở miệng, bước xuống một câu quay người rời đi. Phía sau hắn quân sĩ sử dụng nhất trí bộ pháp, đi theo tả hữu. Tần Minh nhìn qua bóng lưng của hắn đi xa, thân thể chậm rãi trầm tĩnh lại. Cái này Lữ Nha, có chút lợi hại. Mặc một bộ mãng phu bộ dạng, lại chơi lừa gạt. Vừa rồi nếu là hắn phạm là lộ ra một điểm suy nghĩ, do dự dáng dấp, nói không chừng Lữ Nha lúc này liền sẽ bạo khởi xuất thủ. Lấy đối phương thực lực khủng bố, sợ rằng một cái tay liền có thể bóp chết chính mình. Vẫn là quá yếu a, Tần Minh khẽ hô thở ra một hơi, bài trừ tạp niệm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tần hội phụ tử quả thật cùng Ma Úc giáo cấu kết. Bằng không Lữ Nha sẽ không đối với cái này như vậy để bụng. Tần Minh đối với Ma Úc giáo không hiểu nhiều, chỉ biết là cái này giáo phái dựa vào gây hào ảnh thuốc cùng diễm vũ hấp dẫn không mất tin chúng. Cảm giác muốn loạn a nhị ca, không có sao chứ? Sau lưng chuyển đến Tần Tình êm thanh. Tần Minh xoay người, Tần Tình cùng Tần Cương trên mặt đều mang thần sắc khẩn trương. Chương 46, đào móc tà công chương 46, đào móc tà công quan phủ thông lệ hỏi thăm, không sao, yên tâm đi. Tần Minh giọng nói nhẹ nhàng, chúng ta trong sạch, lại có sư phụ thay ta ra mặt, không có việc gì. Vậy liên tốt. Tần Cương cùng Tần Tình đều nhẹ nhàng thở ra. Tiểu muội, nấu cơm đi. Có ngay. Thành Nam, bố cáo tưởng. Ồn ào tiếng giao hàng truyền đến bên hai, Tần Minh nhìn kỹ bố cáo trên tường lệnh truy nã. Bố cáo tưởng rậm rạp chẳng chịt dán đầy lệnh truy nã, tội trạng từ trộm cướp, hái hoa, đến giết người gian dâm đều có. Tìm tới. Tần Minh dừng bước lại, nghiêm túc nhớ kỹ tấm này bố cáo nội dung. Thang Du, Thạch Kiều chấn người, ban huyết nhị trọng. Chịu tà công sát căn công ảnh hưởng, liên tục tại hơn 10 chỗ gây án gian dâm xử nữ, bị Thạch Hỏa bang bang chủ đánh thành trọng thương sau hư hư thực thực trốn đến Đông Dương huyện phụ cận. Treo thưởng, 2 lượng. 2 lượng. Tần Minh sắc mặt kinh ngạc, đây chính là ban huyết nhị trọng võ giả, liền đáng giá 2 lượng. Hắn lấy gốc đại dược hoặc là săn đầu núi rừng sói cũng không chỉ cái giá này. Vị huynh đài này, phía trên này số tiền thưởng có phải là sai? Tần Minh nhìn hướng bên cạnh bán bánh rán mặt chữa điển hán tử. Phương kia mặt hán tử liếc qua lệnh truy nã, lắc đầu thở dài, võ giả cũng không phải là rau cải trắng, có thể có như thế tiện nghi giá cả tự nhiên là các quan láo ra mục đích. Hắn nhìn trái phải không người chú ý bên này, thấp giọng nói, nghe nói loại này cấp bậc đào phạm ít nhất giá trị 20 lượng, nhưng cái này tiền thưởng tầm tầm trụ xuống, có thể có 2 lượng cũng không tệ rồi. Cũng chính là như vậy, huyện chúng ta nạn trộm cướp không dứt, bởi vì căn bản liền không có người đi lấy bọn hắn. Hắn càng nói càng kích động. Những cái kia bổ khoái cùng cầu đồng dạng liếm láp quan lao ra, tiêu diệt bắt tặc loại chuyện này liền càng sẽ không bán mạng đi làm. Bọn hắn một tháng đồng lộc mới mấy đồng tiền, nơi nào sẽ liều mạng a? Minh Bạch. Tần Minh gật gật đầu. Nơi này quan viên có đủ mục nát. Bất quá nghĩ đến cũng bình thường, làm quan khó như vậy, thật vất vả lên làm quan, không hung ác vất làm sao xứng đáng một đường giang khổ. Không có đem thu thuế đến 50 năm sau đã coi như là thanh liêm. Hắn thuận tay mua 2 cái bánh rán, hướng về Ô Thạch thôn đi đến. Hôm nay Ô Thạch thôn bởi vì chết Tần hội phụ tử, ngược lại bầu không khí còn tốt chút, các thôn dân trong ngôn ngữ nhiều chút nụ cười. Đi tới Trương Thúc nhà, Tần Minh đầu tiên là đem bánh nướng đưa tới, lập tức nói rõ chính mình ý đồ đến. Trương Thúc nghe xong, sờ một cái râu ria suy tư nói, ngươi nói là những cái kia có thể giấu trộm cướp địa phương. Vậy nhưng nguy hiểm sao? Tần Minh cười nói, Trương Thúc yên tâm, ta bây giờ học võ có thành tựu, lần này đi ra ngoài cũng chính là được thêm kiến thức, đến lúc đó sẽ kêu lên sư môn trưởng bối bảo hộ. Vậy liên tốt. Trương Thúc yên lòng, cầm căn than tuổi tại trên mặt đất cho Tần Minh vẽ cái bản đồ. Nơi này còn có tới gần Lâm Thủy Giản địa phương là trộm cướp nhiều nhất. Trương Thúc một hơi chỉ ra 7-8 chỗ, nhớ kỹ, người cùng thú đều phải tới gần nguồn nước sinh hoạt, trộm cướp nếu là trưởng kỳ tại giã ngoại sinh tồn, cũng không có khả năng cách nguồn nước quá xa. Hắn lại cho Tần Minh kỹ càng giảng giải rất nhiều chú ý hạng mục. Tần Minh từng cái đi lại, đứng dậy cáo tử, đa tạ Trương Thúc. Ai, ăn cơm rồi đi a. Trương Thẩm giữ chặt hắn. Không được, ta còn có việc. Thần Minh cười cười cự tuyệt. Trương Thúc một nhà hiện tại căng thẳng, ăn trực coi như xong. Hơn nữa bây giờ sắc trời còn sớm, hắn muốn vội vàng đi tìm Tàng Du. Tìm tới đối phương, cầm xuống đối phương, lấy được công pháp. Xích Lĩnh Sơn. Go. Lai Tài gầm nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Thần Minh. Có phát hiện sao? Thần Minh thấp giọng hỏi. Ô Lai Tài nhân cách hóa lắc đầu. Nó hiện tại càng ngày càng lớn, cũng càng thông nhân tính, có thể đơn giản xem hiểu Thần Minh ánh mắt cùng động tác tay. Ai? Thần Minh than nhẹ một tiếng, đi thôi, về nhà. Liên tiếp 3 ngày đi qua, hắn mỗi ngày đều tại Xích Lĩnh Sơn đi dạo, đem Trương Thúc nói với hắn địa phương đều xoay hơn phân nửa, vẫn là không có tìm được Tằng Du bóng dáng. Ngược lại là chính giữa cũng đã gặp qua cái khác sơn phỉ, nhưng những cái kia sơn phỉ thành đàn kết đội, hơn nữa không phải Tần Minh mục tiêu, Lai Tài xa xa ngửi được đối phương mùi liền cho Tần Minh nhắc nhở, không cùng đối phương xung đột. Không có lý do a, chẳng lẽ nói người này thụ thương quá nặng, chết tại một góc nào đó. Trong lệnh truy nã viết Tằng Du nhận Thạch Hỏa Bang bang chủ một trường, bị đối phương trưởng lực đánh gãy gân mạch, lúc này mới chạy trốn tới Đông Dương huyện. Tần Minh tâm tình phiền muộn, không nghĩ tới đi rừng khó như vậy. Dắt chó ngồi xổm thảo trọn vẹn 3 ngày, vẫn là không tìm được tung tích của đối phương. Tính toán, gần sang năm mới, nghỉ ngơi mấy ngày đi. Hôm nay cũng mới Tết mùng 4, năm cũng còn chưa qua hết. Một người một chó hướng về huyện thành đi đến. Trên đường gặp phải mấy người mặc áo mỏng hải tử, đạp thật mỏng giày vải, cóng đến chóp mũi đỏ lên, tại núi rừng bên ngoài tựa hồ là bố trí cạm bẫy bắt tiểu động vật. Tần Minh âm thầm lắc đầu, giữa mùa đông này, chuột cũng sẽ không đi ra tản bộ. Bắt đầu mùa đông đến nay, gian nan gia đình nhiều, Tần Minh thấy cũng nhiều cũng không cảm thấy kinh ngạc. Coi như muốn trợ giúp cũng có tâm bất lực, nếu không phải là mình có kim thủ chỉ, tình cảnh chỉ sợ cũng sẽ không rất tốt. Dù sao người hiện đại trí tuệ tại loại này vũ lực trí thượng chế độ xã hội bên dưới, không đáng giá nhắc tới. Đi tới phiên chợ, Tần Minh mua chút thịt đặt ở cái gùi bên trong, mùa đông thịt heo còn tăng 12 văn. Quán thịt phía trước mấy cái gầy yếu hài tử mắt lom lom nhìn bán thịt heo trắng hán kia hơi nhíu mày, cầm lấy lau cái bản vải thô ném cho bọn hắn. Mấy đứa bé mừng rỡ như điên tiếp lấy, một đường chạy chậm rời đi. Khối này vải thô bên trên lau rất nhiều mỡ heo, lấy ra nấu canh có không ít chất béo. Tần Minh yên tĩnh nhìn xem mấy đứa bé đi xa, bước chân nhất chuyển đi tới thành Nam Bố cáo tưởng, hắn lại muốn chọn một cái thích hợp tội phạm truy nã. Nếu là tìm không được Tàng Du, vậy thì phải thay cái mục tiêu. Bố cáo bên tường, vị kia mặt chữ điển hán tử đang tại chia đều bánh rán, một cái bổ khoái từ trong tay hắn tiếp nhận bánh rán, lại không có lấy tiền ý tứ. Mặt chữ điển hán tử không lưng chất lên cười, bổ khoái vô vô bờ vai của hắn cười to nói thứ gì, lập tức quay người rời đi. Đối diện đi tới một cái mọc mắt tam giác nam tử cao gầy, bước chân hắn nổi hư, sắc mặt tái nhợt, tờ mắt toát ra vẻ điên cuồng ý vị. Hai người chạm mặt, bổ khoái sắc mặt chỉ trệ, tay không tự giác sở về phía bên hông đao, lập tức trầm tĩnh lại, như không có việc gì đi ra. Mắt tam giác nam tử cũng không nhìn hắn, đi thẳng tới mặt chữ điển hán tử trước mặt, khụ khụ. Hắn mãnh liệt ho khan một trận, sắc mặt mặt đỏ bừng bừng, chậm một lát mở miệng nói, tới tám cái bánh rán. Mặt chữ điển hán tử ngẩng đầu, biến sắc, lập tức trên mặt lộ ra cười ngượng ngùng, ngài chờ, ta lập tức cho ngài làm. Hắn động tác nhanh chóng chia đều lên hồ rán, đánh trứng gà, phảng phất đứng trước mặt chính là một cái ác quỷ. Trước hắn bố cáo trên tường, tờ kia viết Tằng Du danh tự trong lệnh truy nã, là một cái mọc mắt tam giác nam tử. Rõ ràng là giữa mùa đông, mặt chữ điển hán tử chán lại lên mồ hôi. Hắn sử dụng ra cả đời nhanh nhất tốc độ tay, chia đều ra 8 tấm bánh rán. Ngài bánh. Trên mặt hắn lộ ra lấy lòng nụ cười. Ân, không sai. Mắt tam giác hán tử lấy ra một nắm đồng tiền đưa cho hắn, tiếp nhận bánh rán đi thẳng về phía trước. Thần Minh xa xa nhìn trước mắt một màn. Chương 47, mới tả công chương 47, mới tả công cụ cụ. Tằng Du che miệng kịch liệt ho khan. Thanh Hỏa Bang bang chủ là ban huyết tam trọng, một trưởng kia chi trọng, kém chút đánh gãy tâm mạch của hắn. Nhưng lão tử cũng không lỗ. Tằng Du liếm môi một cái, nhớ lại hai cái kia nổi bật thân thể. Thanh Hỏa Bang bang chủ nữ nhi cùng vừa qua khỏi cửa tiểu thiếp đều bị hắn đùa chơi chết, cũng là ngày đó hắn tấn thăng đến ban huyết nhị trọng. Chỉ tiếc, đối phương tiểu nữ nhi còn chưa tới tay. Mười mấy tuổi nha đầu, nghĩ đến rất hăng hái. Cho lão tử chờ lấy, chờ lão tử thương lành. Xoạch. Giữa rừng núi, Tằng Du đạp gãy một cái cây khô, dừng bước lại. Ra đi. Hắn xoay người lại, đứng chắp tay. Giữa rừng núi tràn ngập sương mù nhàn nhạt, hoàn toàn yên tĩnh. A. Tằng Du lắc đầu khẽ cười nói, ngươi bị ta mang theo lượn hai vòng, đem ta bày ra ký hiệu đều hái một lần, còn không có phát hiện sao? Cách đó không xa, Thần Minh từ một cây đại thụ phía sau đi ra. Hắn nhìn một chút đáy giày của mình, dính vào một ít màu đỏ nước hoa quả. Ngươi là Thạch Hỏa Bang? Không phải. Thần Minh lắc đầu. Vậy vì sao phải theo dõi ta? Tằng Du liếm liếm bờ môi, trong mắt vẻ điên cuồng dần dần dậy. Giết ngươi. Tần Minh em thanh em u tất nhiên bị phát hiện, hắn cũng không che giấu. Giết ta. Ha 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 ha. Ngươi có bản lĩnh gì? Giết ta. Vừa dứt lời, Tằng Du đột nhiên trên mặt dâng lên một mặt chiều hồng, dưới lòng bàn chân nổ tung một cái hố nhỏ, bộc phát ra con báo đồng dạng tốc độ. Phanh phanh phanh. Tần Minh trong nháy mắt dẫn động khí huyết, thôi động thanh kỳ công tâm pháp, thân thể đột nhiên bành trướng một vòng nhỏ. Hai người nhanh chóng giao thủ, quyền trưởng giao tiếp. Tần Minh vừa đánh vừa lui, Tằng Du cùng bạo trưởng pháp vừa nhanh vừa mạnh, hướng về mặt của hắn không ngừng bổ tới. Có chút bản lĩnh, nhưng cũng liền dạng này. Tằng Du cười gần nói, đoạn trưởng tuổi tâm. Hắn trong nháy mắt tốc độ bạo tăng, một trưởng này nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Ầm. Trên thân Tần Minh cơ bắp nô lên, song quyền có thập tự giá tại đỉnh đầu, ngăn lại cái này một cái cổ tay chặt. Thanh kỷ công cùng bác bị công hai môn công pháp đồng thời được ra, thân thể lại lần nữa phồng lớn mấy phần. Hắn trong nháy mắt cả người thấp một tấc, bị đối phương tràn trề đại lực bổ đến uốn gối tá lực, nhưng chung quy là đỡ được cái này một kích. Tang Du ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ, không nghĩ tới chính mình bộc phát khí huyết, vậy mà lại bị tiểu tử này ngăn lại. Khụ khụ. Hắn đột nhiên lui lại mấy bước, kịch liệt ho khan. Vừa rồi bộc phát khí huyết đã dẫn động thương thế của hắn. Mười hơi, giết ngươi. Thần Minh âm thanh vẫn như cũ âm u tiểu tử cuồng vọng. Tang Du lộ ra vẻ tức giận. Nếu không phải hắn bị trọng thương, không cách nào duy trì liên tục bộc phát khí huyết, làm sao đến mức bị tiểu tử này khi dễ? Chết đi. Tang Du giống to một tiếng, đạp liền muốn nhảy lên thật cao. Đột nhiên, bụng của hắn truyền đến một trận vận đau, lập tức hoa cúc chỗ truyền đến một trận như kim châm nóng rực cảm giác. Lên nhảy động tác trong nháy mắt bị đánh gãy, Tang Du cả người giống như tại chỗ làm cái sâu ngồi xổm đồng dạng, ngồi xổm xuống đứng dậy. Tân Minh nhìn xem hắn, nét miệng lộ ra răng trắng, ngươi tại địa vị sao? Bệnh khí tổ hợp, chỉ nội tiêu chảy. Mụ mụ ngươi. Tang Du sắc mặt đỏ bừng, không hiểu chính mình làm sao đột nhiên phát bệnh, lại thấy được Tần Minh đã nhanh chân xông lại, một quyền thẳng đến hắn huyệt đan trung. Ầm. Một quyền này cực nặng, Tang Du vội vàng ứng chiến lại có chút không thở nổi. Trong không khí nổ tung bột màu trắng. Hắt xì. Giữa rừng núi vang lên vang dội hắt xì, Tang Du cảm thấy lồng ngực khó chịu. Bệnh khí tổ hợp, hoa phấn quá mẫn hao suyễn. Ngươi hạ độc. Hắn kinh sợ không thôi, không nghĩ tới tiểu tử này lại là cái độc đạo người trong nghề. Tần Minh không đáp lời nói, một quyền lại một quyền đánh phía đối phương. Tang Du lúc này không ngừng nhảy mũi, hô hấp khó khăn, bụng dưới quặn đau lại kích thích hoa cúc, trên dưới đều khó chịu, tăng thêm vết thương cũ mơ hồ phát tác, khí lực trên tay đều yếu ba phần. Ầm. Hắn không cẩn thận lộ ra một cái trống rỗng, bị Tần Minh một quyền đánh vào lồng ngực. Hoa. Một quyền này dẫn động Tang Du vết thương cũ, một ngụm máu tươi phun ra. Phanh phanh phanh. Tần Minh lại lần nữa đuổi theo, lại là ba quyền đánh vào cùng một nơi. Giống. Loài chó gầm rú nổ vang, lai tài mò tới Tang Du phía sau, nhảy lên thật cao cắn cổ của đối phương. Hoa nha nha. Tang Du bị đau muốn trở tay bắt lấy lai tài, lại trung môn mở rộng, bị Tần Minh một quyền đánh vào xương cổ. Ê. Tang Du che lấy yết hầu, khoe miệng tràn ra máu tươi, mắt trợn tròn quỳ rạp xuống đất. Ầm. Tần Minh một trưởng bổ vào hắn chán bổ đau, phòng ngừa hắn sắp chết bù dậy. Tang Du chậm rãi ngã xuống đất. Tần Minh lại tại ánh mắt hắn bên trên ném đi đem một phấn. Hoa. Tang Du hét thảm một tiếng, lập tức im bặt mà dừng. Tần Minh vặn gậy hắn cái cổ, trong mắt bảo trì cảnh giác. Nguy hiểm thật, những người này thái âm, kém chút liền bị âm đến. Cái này đáp lại đáng chết đấu. Tần Minh ngồi xổm xuống sơ thi, tại trong ngực hắn sờ đến một quyển sách nhỏ, cầm lên xem xét. Sát căn công. Tần Minh sắc mặt vui mừng, Lão Thiên quả nhiên sẽ không cô phụ cố gắng người, rốt cuộc tìm được vật hắn muốn. Lật ra sát căn công quả nhiên phía trên ghi chép chính là tà đạo công pháp, hơn nữa phía trên có hoàn chỉnh ban huyết nhất trọng đến ban huyết tam trọng phương pháp tu luyện. Tần Minh thỏa mãn, lập tức lại tại trên thi thể tìm tòi một trận, lấy ra một tấm giá trị 10 lượng ngân phiếu cùng chút tiền đồng, còn có hai túi thuốc. Tần Minh mở ra gói thuốc, bên trong đều là chút kết âm nuôi nguyên dược liệu, nghĩ đến là Tằng Du cho mình dưỡng tương dụng. Người này vào thành đoán chừng là vì mua thuốc cùng mua ăn uống. Chỉ là Tần Minh tuyệt đối không nghĩ tới Đông Dương huyện quan phủ có thể mục nát đến loại này trình độ, liên thông tội phạm nên ngang vào thành đều không có người quản. Đi con ngoan. Tần Minh sờ một cái lai tài đầu chó, chê bữa cái cằm của hắn, lai tài phát ra thoải mái hừ nhẹ. Vừa rồi trong chiến đấu lai tài biểu hiện không tệ, thời cơ tóm đến rất tốt. Tang Du ban huyết nhị trọng thực lực rất mạnh, nhưng Tần Minh biết bản thân hắn liền có tổn thương, thế là có ý thử xem chính mình hai môn công pháp cùng nhau điệp ra có thể hay không đối kháng ban huyết nhị trọng cao thủ. Sự thật chứng minh xác thực có thể, nhưng nếu là đối mặt với đối phương duy trì liên tục bộc phát khí huyết trạng thái, đoán chừng liền giật gấu ba bay. Sau đó hắn kiểm tra ra bản thân thực lực hạn mức cao nhất, liền vận dụng tặng dư bệnh khí năng lực giết chết đối phương. Ta vẫn là quá yếu a. Tần Minh phát ra một tiếng cảm thán, cắt lấy Tằng Du đầu, vượt qua Tằng Du thi thể, mang theo lai tài biến mất ở trong núi rừng. Nha môn. Tần Minh đem một cái bọc để lên bàn, sai ra mời xem, đây chính là Tằng Du. Tằng Du thế nhưng là có tiền thưởng, Tần Minh tự nhiên là không thể lãng phí viên này đầu người. Đối diện mập lùn bổ khoái mở ra ba khóa. Tang Du khuôn mặt tái nhợt biểu lộ thống khổ và mèo, cặp kia mang tính tiêu chí mắt tam giác gắt gao nhìn xem hắn. Mẹ nó suối quậy. Mập lùn bổ khoái giật nảy mình, vội vàng che lên. Hắn trên dưới quan sát Tần Minh một phen, khoanh tay nói ra, ngươi là như thế nào giết chết hắn? Đây chính là ban huyết nhị trọng võ giả. Tần Minh nói ra, hắn bị trọng thương, ta dùng cạm bẫy đánh lén hắn liền giết chết. Đây là giải thích hợp lý nhất, tình huống bình thường người nào có thể tin Tang Du sẽ bị cái mao đầu tiểu tử xử lý? Ân, không sai. Mập lùn bổ khoái ra dáng, phê bình nói, có thể giết chết hắn ngươi cũng coi như có chút bản lĩnh. Chờ một lúc đi lĩnh 125 tiền thưởng bạc. Tần Minh nhíu mày, sai ra, ta nhìn treo thưởng bên trên không phải viết hai lượng thưởng bạc sao? Chương 48, đoàn tụ công pháp chương 48, đoàn tụ công pháp mập lùn bổ khoái ném ra một khối bạc nhỏ, ngựa khí không kiên nhẫn, treo thưởng bên trên viết hai lượng không giả, nhưng ta phải thay ngươi báo cáo chủ bộ, lại từ nhà kho lấy tiền, đây đều là việc khổ cực, có tiền ngươi liền cầm lấy, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Sai ra. Tần Minh sắc mặt lạnh lẽo, bắt lại hắn tay, tại hạ chưa từng nghe qua những trình tự này còn muốn trừ tiền. Đang lúc nói chuyện, cổ tay hắn đã lặng yên dùng sức. Ngươi thả ra ta. Mập lùn bắt biến sắc, nhanh muốn đem tay rút trở về, lại phát hiện cổ tay của đối phương giống như lúc bằng sắt đồng dạng, tìm phải hắn không thể động đậy. Tần Minh lạnh lùng nói, ta tại Thanh Kỳ môn học võ, cũng chưa từng nghe sư phụ các sư huynh đề cập qua nha môn còn có những quy củ này. Thanh Kỳ môn. Mập lùn bổ khoái sắc mặt một khổ, đã trúng thế bản. Vốn cho rằng tiểu tử này chỉ là cái giang hồ khách, ai ngờ là Thanh Kỳ môn người. Tuy nói hắn chẳng cái này thân bổ khoái cậu ra, đối với bình thường giang hồ bang phái người có thể hô tới quát lui, nhưng Võ Minh không ở trong đám này, Võ Minh bên trong người nổi bật thành kỳ môn càng không ở trong đám này. Ai nha, là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, tiểu ca, ta cái này liền cho người cầm tiền. Mập lùn bổ khoái vội vàng cầu xin tha thứ, không còn dám tính toán, nhu trí, khôn ngoan. Tần Minh trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hiền hòa, đều là một chàng hiểu lầm, làm phiền sai ra. Nói xong, hắn còn thay mập lùn bổ khoái chỉnh lý một chút cổ áo. Cho ngươi. Mập lùn bổ khoái lại lấy ra một khối bạc nhỏ. Đa tạ sai ra. Tần Minh lộ ra răng trắng, chắp tay nói cảm ơn quay người rời đi. Hừ, lão tử cũng là xui xẻo. Mập lùn bổ khoái nhìn xem Tần Minh đi xa, thấp giọng mắng một câu, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Thanh kỳ môn võ giả hắn cơ bản đều biết, đây là nơi nào xuất hiện nhân vật lợi hại. Rời đi nha môn, mắt thấy sắc trời đã tối, Tần Minh mua chút thịt về nhà. Tiểu muội, đem những dược liệu này cùng thịt cùng nhau nấu canh. Hắn đưa tới một cái giấy dầu bao, còn có một cái bọc giấy, bên trong chứa dược liệu, là hắn từ tàng du gói thuốc bên trong lựa đi ra một chút kết âm dược liệu, thích hợp đại ca Tần Cương hiện tại dùng. A tốt. Tần Tinh khéo léo tiếp nhận. Ta đi kho củi luyện công, cơm chín rồi bảo ta. Hắn dặn dò Tần Tinh một phen, đi tới kho củi đóng cửa lại, lấy ra bản kia căn sắc công. Mỗi ngày giờ dần uống hùng kê huyết ỉu, lấy ngũ độc ỉu phối hợp máu hiệu hỗn hợp, 3 ngày một lần. Phía trên ghi chép phương pháp tu luyện thế nào xem xét tất cả đều là uống bổ rượu, thế nhưng lại nhìn xuống liền không thích hợp. Kim châm huyệt thiên trung, huyệt quan nguyên, huyệt mạng môn, hợp cấp huyệt, nội quan huyệt, toàn thân ngâm huyết đúng ỉu. Mỗi ngày dùng tỏa dương đan, cùng nữ tử giao hợp một canh giờ trở lên, lấy điều hòa âm dương, tránh cho dương đựng quá vượng. Tỏa dương đan, 10 năm trở lên nhân sâm 3 lượng, lộc nhung huyết 1 ngọn đèn, cần tươi mới hùng máu liệu, hỗn hợp chu sa 3 tiền, hải mã 5 con, thố ti 2 lượng, rượu xào sau nghiền nát, rắn bàn máy 1 lượng, dùng đồng đi tiểu ngâm 7 ngày. Đây là bản đoàn tụ công pháp. Tân Minh cẩn thận đọc xong xuôi, bên trong viết tất cả đều là liên quan tới như thế nào giao hợp, công pháp bên trong còn kèm theo đại lượng giao hợp tư thế. Dù sao cũng phải đến nói, quyển công pháp này chí thuần chí dương, áp dụng hết thể tráng dương bổ dương phương pháp uống thuốc bên ngoài thấm, còn muốn đem chính mình giống như dược liệu đồng dạng ngâm tại rượu thuốc bên trong, quả thật lớn bổ. Nhưng cô dương không giải, như vậy bổ dương sẽ khiến người khí huyết thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên, dẫn đến âm dương mất cân đối, cho nên cần mỗi ngày cùng nữ tử giao hợp, lấy cân đối âm dương. May mắn, sát căn công bên trong còn ghi lại một loại khác điều hòa âm dương phương pháp. Đó chính là toàn thân bôi lên phẩm chất riêng tư âm cao mỗi ngày lấy quyền kích đánh vào gỗ, lấy thân, vai ba chạm đại thụ, cũng có thể phát tán khí huyết, thúc đẩy khí huyết điều hòa. Nhưng loại này phương pháp hiệu suất so với giao hợp muốn thấp, chỗ tốn thời gian muốn càng dài. Dù sao cũng so mỗi ngày đục một canh giờ đến hay lắm. Thần Minh lắc đầu cười thầm. Bất quá quyền công pháp này khó khăn nhất vẫn là tại đột phá lúc cần dùng huyết phách đan cùng sự nữ giao hợp 5 canh giờ trở lên. Bình thường nữ tử nào có thể kháng được 5 canh giờ? Thường thường đều là bị tươi sống hành hạ chết. Nhưng cái này cùng Tần Minh đều không quan hệ, thật đến một bước kia, hắn trực tiếp dùng ách nguyên đột phá liền được. Nghiên cứu xong căn sát công, Tần Minh trở lại trong phòng, Tần Tình vừa bận nấu xong cơm, ba huynh muội ăn cơm xong nói chuyện phía một trận. Tần Cương liên tục ăn bổ 2 ngày, đã tốt lên rất nhiều, tăng thêm Tần hội phụ tử đã chết, cả người đều thần sắc đều nhẹ nhõm không ít. Tần Minh thì là ra ngoài cùng hàng xóm mua chỉ gà trống, nuôi dưỡng ở kho tủi. Lai Tài, ngươi đừng đem gà cắn chết. Tần Minh trừng mắt liếc ngao ngoe muốn động Lai Tài. Ngao Lai Tài lẻ lưỡi ngồi xổm trên mặt đất. Giờ dần, sát trời còn tối, Tần Minh cũng đã tỉnh lại. Hắn rón rén đi ra cửa bên ngoài, mở ra cửa phòng tủi. Rồi, bên trong căn phòng gà trống còn chưa phát ra âm thanh liền bị Tần Minh một phát bắt được, lập tức hắn rút ra chỗ cổ lông gà, một đao cắt đứt gà trống huyết hầu. Gà trống điên cuồng đạp nước cánh, máu gà chảy xuôi ở phía dưới bình rượu bên trong. Giờ dần, uống hùng kê huyết tiểu năm bát. Tần Minh lúc này váy đều đặn hùng kê huyết tiểu, ngửa đầu chút xuống. Ừ ngực ừ ngực. Cách nhi Tần Minh đánh cái thật dài ở một cái, tiết hầu bị liệt tiểu ngượng nịu đến có chút nóng bỏng, trong miệng quanh quẩn rượu chua cay cùng máu gà mùi máu tươi. Thật là khó uống a. Loại này uống sinh huyết tu luyện phương tức làm hắn cùng tà tu một dạng, phía sau còn phải uống máu rượu, hổ huyết trở. Liên rót nhiều rượu như vậy, hắn cũng có chút choáng váng. Thảo. Tần Minh lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới chính mình khí huyết tràn đầy, lập tức liền táo động. Cái này, Tần Minh minh bạch vì cái gì căn sát công đề sướng giao hợp tới điều hòa âm dương. Ta hiện tại hỏa khí rất lớn. Tần Minh đột nhiên nhớ tới kiếp trước một câu như vậy lời kịch. Hô. Tỉnh táo. Tần Minh thở phào một hơi, ép mình bình tĩnh lại, đi ra cửa bên ngoài bắt đầu đấm quyền. Đánh quyền cũng có thể tiêu hóa dược lực. Hắn dứt khoát thoát áo, đỉnh lấy gió lạnh liền đánh 3 bộ quyền, trong thân thể khô nóng mới biến mất. Chơi tơ mơ sáng, Tần Minh mắt thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, dứt khoát nấu nước nóng gà, đem lông gà bỏ đi, lại chặt khối nấu canh gà. Chờ hắn bận rộn xong, Tần Tình cùng Tần Cương cũng đúng lúc rời giường. Nhị ca, ngươi đang nấu canh. Tần Tình xoa nhập nhẹ mắt buồn ngủ, ngáp một cái. Trong phòng phiêu đãng canh gà mùi thơm. Đúng, tới uống canh gà cháo, ấm áp dạ dày. Tần Minh còn cầm canh gà nấu cháo, đang thích hợp buổi sáng uống. Uống xong cháo, Tần Minh liền đi ra ngoài võ quán. Bước vào võ quán, một đám đang luyện vũ đệ hướng về hắn nhìn lại. Đây đều là ngoại môn đệ tử, còn chưa đột phá ban huyết nhất trọng. Tần Minh đột phá trở thành nội môn đệ tử tin tức đã truyền ra, bọn hắn nhìn hướng Tần Minh ánh mắt mang theo kính sợ cùng ghen ghét. Rõ ràng Tần Minh là con em bình dân, nhập môn cũng mới chừng nửa năm, lại là đã cùng bọn hắn kéo ra chiến lệnh, thân phận triệt để khác biệt. Bầu không khí lập tức có chút tiến tĩnh. Nửa ngày, có ngoại môn đệ tử chất lên khuôn mặt tươi cười, dẫn đầu chắp tay mở miệng, "Tần sư huynh chúc mừng năm mới lại cát." xung quanh âm thanh trong nháy mắt ồn ào, Tần sư huynh năm mới đại cát. Chương 49, thế cục biến hóa, cầu phiếu phiếu, chương 49, thế cục biến hóa, cầu phiếu phiếu, chư vị sư đệ chúc mừng năm mới. Tần Minh công chúng ngoại môn đệ tử phản ứng thu hết vào mắt, bị người đáp lại. Bây giờ thân phận của hắn đã khác biệt, những người này nhìn thấy hắn cũng phải gọi một câu sư huynh. Tần sư đệ. Liêu Thông đối diện đi tới, chào hỏi hắn, mấy ngày không gặp ngươi tới võ quán. Tần Minh cười nói, an tết cùng người nhà, phải có chi ý. Liêu Thông gật đầu, mở miệng nói, ngươi gần nhất ít đi ra ngoài cũng là tốt, các ngươi Ô Thạch thôn cái kia có huyết án huyên náo rất hùng, liền thủ bị quân đều bị tình động đến. Sư Minh nói tỉ mỉ. Tần Minh trên mặt thích hợp lộ ra kinh sợ. Liêu Thông thấp giọng nói, nghe đồn Tần hội phụ tử cùng Ma Úc giáo hợp tác mưu đồ thứ gì, song phương ồn ào không hợp mới đã dẫn phát trận này huyết án. Đúng là dạng này. Tần Minh kinh hô, biểu lộ sinh động. Không sai, nhưng Ma Úc giáo cũng không tính triều đình định nghĩa tà giáo, cho nên thủ bị quân cũng không tốt trực tiếp đối phó bọn hắn, ngược lại coi đây là mượn cớ, khắp nơi quấy nhiễu bên trong tiểu bản phái, phát hiện cùng Ma Úc giáo cấu kết tất cả phải bỏ tiền tiêu thay. Hơn nữa, Liêu Thông thần sắc nghiêm trọng, ta nghe Trần Lao nói, Tần hội phụ tử từng cùng ngươi có xung đột, thủ bị quân coi đây là mượn cớ tìm sư phụ muốn người, bất quá nên là bị sư phụ ngăn cản trở về. Lại có việc này. Tần Minh lúc này là thật giật mình. Hắn tự tin chính mình tuyệt sẽ không tại hiện trường lưu lại gây án vết tích, thủ bị quân căn bản sẽ không có chứng cứ, đây là coi hắn làm chỗ để đột phá. Sư phụ sẽ che chở ngươi, yên tâm. Liêu Thông an ủi, nếu là liền đệ tử của mình cũng không bảo vệ được, chúng ta Thanh Kỳ môn cũng giải tán. Ân, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Tần Minh rất tán thành, Hồng Thiên Minh có thể tại Đông Dương huyện đặt chân, tự nhiên sẽ không để người đánh mặt. Bất quá thủ bị quân đây đã là lần thứ hai mượn đề tài để nói chuyện của mình cùng giang hồ thế lực phát sinh ma sát, khó nói lúc nào bộc phát đại quy mô xung đột. Hai người đang lúc nói chuyện, cách đó không xa đi tới một đám trên người mặc màu xanh sẫm nội môn đệ tử trang phục nam nữ. Liêu sư đệ, cầm đầu thanh niên dáng người trung đẳng, mặc mặt tròn, cùng Liêu Thông lên tiếng chào. Phương sư minh. Liêu Thông đáp lễ lại, giới thiệu Tần Minh, vị này là Tân Tấn nội môn đệ tử, Tần Minh sư đệ. Tần sư đệ, đây là Phương Viên sư minh. Gặp qua Phương sư minh. Tần Minh chắp tay hành lễ. Tần sư đệ tuổi trẻ tài cao a. Phương Viên quan sát một phen Tần Minh, hai mắt tỏa sáng. Trẻ tuổi như vậy liền thành nội môn đệ tử, không đơn giản. Tần sư đệ nhà ở nơi nào? Ngày khác ta tới cửa cùng ngươi uống mấy chén. Phương Viên ngữ khí thân thiện. Phương sư minh khách khí, tiểu đệ ở Ô Thạch thôn, đường xá xa xôi, có thời gian ta mời ngươi tại tiểu lâu uống rượu. Tần Minh cười nói. Ô Thạch thôn. Phương Viên sửng sốt một chút, có chút không xác định mà hỏi thăm, là ngoài thành cái kia Ô Thạch thôn. Đúng vậy. Nha. Phương Viên ngữ khí đột nhiên lãnh đạm chút, trên mặt vẫn như cũ mang theo đủ cười. Không sao, có thời gian uống rượu với nhau. Phía sau hắn mấy cái thanh niên nam nữ lúc đầu sắc mặt nhiệt tình, nhưng nghe đến Ô Thạch thôn ba chữ đồng dạng lãnh đạm một chút, nhưng cũng đều duy trì mỉm cười lễ phép. Tần Minh bén nhạy chú ý tới những người này biểu lộ, trên mặt cũng bảo trì khách khí mỉm cười. Đây đều là gia tộc tử đệ, cho dù chính mình bây giờ cũng là võ giả, nhưng ở nhân gia trong mắt không tính là cùng một loại người. Những người này tổ tiên đều là làm quan, dễ đi lên nói liền nhận định cùng hắn loại này đám dân quê khác biệt. Các ngươi biết nhau một chút. Phương Viên lễ tiết làm được vị, cho Tần Minh giới thiệu sau lưng mấy cái nam nữ. Gặp qua mấy vị sư minh sư tỷ. Tần Minh từng cái chào hỏi, lan lộn cái khuôn mặt. Chúng ta còn có việc, đi trước. Phương Viên mang theo mấy người rời đi. Cách đó không xa, Lý Tề Lâm cùng Trương Tắc thấy được Tần Minh, sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng cũng không nói cái gì, chỉ là không nhìn Tần Minh, cùng Liêu Thông xa xa gật đầu chào hỏi liền đi ra. Hứa sư minh. Một thân ảnh cao to chạy qua, Liêu Thông chắp tay hành lễ, Hứa sư minh năm mới đại cát, vị này là Tần Tấn nội môn sư đệ, Tần Minh. Tần Minh nhận ra đây là trong môn nổi tiếng đệ tử thiên tài Hướng Uy, nghe đồn mới chừng 20 tuổi đã ban huyết tam trọng, cảnh giới trướng đến nhanh chóng. Ân. Hướng Uy mí mắt cũng không nhấc một chút, ngữ khí lãnh đạm, hảo hảo cố gắng, chớ tự cho là đúng. Nói xong, hắn trực tiếp đi ra. Liêu Thông thấp giọng nói, Hứa sư minh thiên phú hơn người, ngạo mạn đã quen, đối với người nào đều như vậy. Ta biết. Tần Minh đã thành thói quen những con em gia tộc này lỗ mũi, từng cái đều chỉ lên trời bên trên. Hắn không quan tâm thái độ của những người này, chỉ cần thực lực đủ mạnh, sẽ luôn để cho bọn hắn nhìn lên chính mình. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, Tần Minh liền cáo từ đi y học đường. Hôm nay đầu năm, y học đường khai giảng. Cao tiên sinh, chúc mừng năm mới. Trong gian phòng, y lìa đồ nhóm đối với Cao Tuấn hành lễ. Các bạn học chúc mừng năm mới, chúc các vị thân cường thể kiện, bách bệnh bất xâm. Cao Tuấn cho câu chúc phúc ngữ, sau đó liền bắt đầu cho mọi người lên lớp. Chư gió rơi nguyễn đều là thuộc về gan, chư lạnh tu dẫn đều là thuộc về thận. Pháp tại âm dương, cùng tại thuật số, ăn uống có tiết, sinh hoạt thường ngày có thưởng. Xong tiết học, mọi người lại là từng cái thực tiễn bắt mạch. Một năm mới, Cao Tuấn còn tăng lên châm cứu nội dung, bắt đầu truyền thụ mọi người dùng đồng nhân quen thuộc huyệt vị châm cứu. Tan học, Thần Minh đi theo ta. Phải. Hai người ra khỏi phòng, Thần Minh thuần thục ngồi xuống, chuẩn bị cho bệnh nhân nhìn xem bệnh. Trận này trong huyện phải gió rét bệnh tật đột nhiên tăng lên rất nhiều, nhưng mùa đông này rõ ràng không có lạnh như vậy à. Bệnh tật còn chưa tới, Cao Tuấn liền cùng Tần Minh nói chuyện phiếm. Tần Minh suy tư một lát nói ra, có hay không cùng thu thuế có quan hệ. Nộp thuế không có tiền qua mùa đông, tự nhiên là dễ dàng sinh bệnh. Không đến mức. Cao Tuấn lắc đầu, Đông Dương huyện lương tựa Xích Lĩnh Sơn, tuy nói than đá phải bỏ tiền mua, thế nhưng nhặt chút tuổi khô miễn cưỡng đối phó vẫn là có thể qua mùa đông. Ta cảm giác là giống toàn bộ Đông Dương huyện người, thể chất đều suy yếu một chút, lúc này mới đại quy mô bạo phát phong hàn. Thể chất suy yếu. Tần Minh tâm niệm vừa động, nghĩ đến lần trước mình tại núi rừng bên trong nghe được quỷ dị tiếng cười, trở về sau đó cả người cũng là khí huyết hư một chút. Hắn đem việc này nói cho Cao Tuấn, đối phương nghe xong lắc đầu, chưa từng nghe qua loại này đồ vật, có lẽ là trong rừng chim a, bắt ca vẹn loại hình giỏi về mô phỏng theo nhân loại tiếng cười. Có lẽ vậy. Tần Minh cũng chỉ có thể tiếp thu lời giải thích này. Không nói, tới bệnh nhân. Cao Tuấn nói ra, ngươi nhiều thêm ma luyện y thuật của mình, ngươi chẩn bệnh rất chuẩn, cho toa thuốc tiêu chuẩn còn phải luyện thêm một chút, nếu là cho toa thuốc tiêu chuẩn cũng nâng lên, liền có cơ hội tấn thăng y y sĩ. Minh Bạch. Tần Minh đã sớm nghĩ độc lập nhìn xem bệnh, tấn thăng y y sĩ sau hắn chẳng những có thể hấp thụ càng nhiều loại hơn loại bệnh khí, còn có thể gia tăng thu vào. Một cái bệnh tật 6 văn tiền nhìn xem bệnh phí tổn, y y sĩ nhưng phải 2 văn. Nếu là kê đơn thuốc, làm châm cứu ngải cứu chờ điều trị thì ngoài ra còn có trích phần trăm. Hiện nay trên người hắn luyện hóa bệnh có 6 loại, lợi dụng cái này 6 loại bệnh, hắn đem lấy ra chứng bệnh tổ hợp, lấy được rất tốt đối địch hiệu quả. Là thời điểm nhiều làm điểm chứng bệnh. Mời ngồi. Tần Minh dùng tay làm dấu mời, đặt tay lên trước mặt bệnh tật thốn khẩu mạch. Đây là cái mặt vàng hắn tử, Tần Minh dựng vào hắn thốn khẩu mạch, chỉ cảm thấy vào tay lạnh buốt. Hóa ách ngọc thụ bên trên, văn tự tin tức hiện lên. Tí chứng, mạch ách mạch tượng nội trì hoãn. Bệnh phát sinh, phát triển, biến hóa cùng với kết quả cơ chế, ngoại tà xâm nhập bên ngoài thân, dương khí không đủ, bệnh lạnh bên trong nằm. Triệu chứng, tứ chi có kiến bỏ tí cảm giác, gặp lạnh tăng thêm. Bệnh ách, khí huyết bất hòa, thuốc can thiệp có thể càng chương 50, điên cuồng tu luyện chương 50, điên cuồng tu luyện tu nạp. Tần Minh dẫn dắt một cỗ bệnh khí tiến vào thân thể, lập tức cảm giác một trận nhẹ nhàng hàn ý, tứ chi truyền đến có chút tê liệt cảm giác. Theo hắn khí huyết tăng cường, thể chất mạnh lên, đối với bệnh ách cấp bậc bệnh chống bệnh năng lực cũng tăng cường. Hóa ách ngọc thụ vốn là đối với tu nạp đến bệnh suy yếu không ít, tăng thêm thể chất của hắn tăng cường, bây giờ luyện hóa nổi bệnh khí tới càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lè lưỡi ra, mặt vàng hắn tử lè lưỡi, chỉ thấy lưỡi lớn mập, phía trên có một tầng thật dày rêu trắng. Tần Minh suy tư một lát, nâng bút viết xuống phương thuốc. Ngươi cái này thuộc về phong hàn ở mức tí, ta cho ngươi mở một cái độc hoạt ký sinh hang. Số một mình ký sinh giao phòng tân, không về thuộc quế linh đều, đỗ trọng cây lưu tất nhân xâm thảo, gió lạnh ngoan ti khuất phục có thể dối với. Đây chính là độc hoạt ký sinh thang ca quyết. Tần Minh nhằm vào bệnh tật triệu chứng, tăng lên đỗ trọng dùng lượng, cho hắn bồi bổ thận dương. Trên thực tế tí chứng loại hình rất nhiều, phổ biến phong hàn ở mức tí, phong thấp nóng tí, đờm dồn nén tí ngăn, gan thận hư lưu trở, đối ứng khử gió tản lạnh, thanh nhiệt trừ bỏ ở bước, tiêu đàm hoạt huyết, bổ ích gan thận trở đúng bệnh chi phát. Cao Tuấn ở bên cạnh nhìn xem hắn kê đơn thuốc, âm thầm gật đầu. Tần Minh đối với phương thuốc lý giải lại tăng lên không ít. Nơi này lại sửa đổi một chút, gia tăng một tiền phục linh, tiêu xương khử ở bước, hiệu quả càng tốt hơn. Hắn làm ra chút cải thiện. Suy tư một lát sau, hắn mở miệng nói, còn lại không cần sửa lại, ngươi kê đơn thuốc cơ bản không có vấn đề. Minh Bạch. Tần Minh sửa địa phương tốt đưa cho mặt vàng hán tử, đi lấy thuốc đi. Mặt vàng hán tử tiếp nhận phương thuốc xem xét, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đại phu, thuốc này đại khái bao nhiêu tiền? Tần Minh đánh giá một chút nói ra, có lẽ 1.80 tiền tả hữu, hâm nóng bổ thận dương dược liệu sẽ đắt một chút. Cái này. Mặt vàng hán tử chần chờ một chút, mở miệng nói, ta cái này bệnh, không uống thuốc có thể được sao? Tần Minh trầm mặc chỉ chốc lát, nói ra, không uống thuốc sợ rằng tốt tương đối chậm, ngươi nếu là thật sự không uống thuốc, liền tránh cho phong hàn, mỗi ngày buổi tối dùng gừng nước ngâm chân đổi lạnh, nhưng phải chú ý tránh cho ra mồ hôi quá nhiều dẫn đến âm hư. Đa tạ đại phu. Mặt vàng hán tử giấu địa phương tốt đứng dậy đi ra cửa bên ngoài, cũng không biết hắn sẽ đi hay không uống thuốc. Tần Minh khẽ lắc đầu, loại này ăn không nổi thuốc bệnh nhân hắn cũng thấy không ít, nhất là tại cái này mùa đông. Cái kia mặt vàng hán tử trên tay có vết chai dày, nên là dựa vào đường thủy ăn cơm, để cho hắn tránh cho phong hàn là không thể nào. Tần Minh cũng không có khả năng thay bệnh nhân ứng ra dự phí, chỉ có thể nói cho hắn một chút không cần tiền biện pháp. Vị kế tiếp tới. Ầm. Kho củi bên trong, Tần Minh nặng nề mà thả xuống một cái bình lớn rượu. Đây là hắn bỏ ra nhiều tiền mua ngũ độc hữu, bên trong con giết chừng 2 ngón tay thô, bọ cạp càng là có lớn chừng bàn tay. Liên cái này bỏ rượu, hoa Tần Minh chọn vẹn 10 lượng. Ngũ độc hữu vốn là có hoạt hóa khí huyết, tản lạnh thông lạc tác dụng, từ trước đến nay là không thể nhiều đồ tốt. Trong tay tiền như nước chảy tiêu xài, Tần Minh nói không đau lòng là giả dối. Mỗi lần dùng tiền hắn đều tránh không được muốn đi đi rừng, hay là giúp đỡ chính nghĩa. Đổ vào tươi mới máu rượu. Tần Minh đi phiên chợ đi dạo một vòng, vừa vặn gặp phải có thợ săn bán máu rượu. Nếu như mua không được mới mẻ, vậy cũng chỉ có thể dùng muối ướp pháp hoặc cất vào hầm pháp bảo tồn lại máu rượu, hương vị không kém nói, hiệu quả cũng muốn suy giảm. Muối ướp pháp là máu rượu bên trong cho thêm muối ăn quấy sau bị kín, cất vào hầm pháp là đem máu rượu bỏ vào bình gốm hoặc thạch vỏ, vùi sâu vào dưới mặt đất cất vào hầm. Quấy đều, rượu trong vỏ nước lập tức trở nên đỏ như máu. Nâng ly 3 chén lớn, từ ngực từ ngực. Thần Minh ngửa đầu chút xuống 3 bát, mặt cọ một chút liền đỏ lên. Rượu thuốc vốn là sức lực lớn, phối hợp bổ dương hùng máu rượu, lập tức cảm giác cả người đều đang phát nhiệt. Hoa. Tần Minh lắc lắc đầu, cảm giác trong thân thể nóng hầm hập, tuôn ra một mạch tới. Một lát, hắn cảm giác thân thể khô nóng vô cùng, lại bắt đầu lên phản ứng. Lại tới. Tần Minh vội vàng thoát sạch sành sanh, lấy ra trước thời hạn điều phối tốt tư âm cao thoa khắp toàn thân, lập tức chạy vội hướng thôn phía sau một rừng cây. Ba ba ba. Tần Minh đối với một cây đại thụ điên cuồng xả ra. Trên cây vốn là không nhiều lá cây bị hắn trưởng lực chấn động đến rơi xuống. Phanh phanh phanh. Đập cây cối sau gần nửa canh giờ, hắn lại bắt đầu dùng bả vai cùng sau lưng va chạm đại thụ. Như vậy lặp đi lặp lại qua hơn một canh giờ, hắn mới cảm thấy một tia bề bại, ngừng lại. Tư âm cao tỏa ra cảm giác mát rượi, làm dịu thân thể của hắn. Hắn liền mặc một kiện áo mỏng, cũng chỉ cảm giác được mát mẻ, mà không phải rét lạnh. Kéo lấy vẻ bại thân thể, hắn về đến trong nhà, một mình tiến vào kho tủ đóng cửa lại tới. Kim châm huyệt thiên trung, huyệt quan nguyên, huyệt mạng môn, hợp cốc huyệt, nội quan huyệt, toàn thân ngâm huyết đúng kiểu. Tần Minh lấy ra cây tam độ dày ngân châm, tại trong rượu qua một chút, lập tức đâm rách huyệt của mình thiếu. Năm cái đại huyệt truyền đến hoặc như kim châm hoặc căng đau cảm giác. Tần Minh tu luyện qua bác bì công đối với loại này trình độ cảm nhận sâu sắc sớm đã miễn dịch. Ngâm huyết đúng kiểu. Đây cũng là đại bổ rượu thuốc, áp dụng hổ huyết, nhung hiệu, đương quy, nhân sâm chờ đại bổ chi dược ngâm mà thành. Người bình thường uống một cái đều phải tốn cái 3-5 ngày để tiêu hóa, giờ phút này Tần Minh lại muốn đem chính mình ngâm vào đi. Rượu này so với ngũ độc tiểu quý hơn, muốn 15 lượng. Cũng may cái này một vò rượu có thể lặp đi lặp lại sử dụng, bằng không mỗi ngày tiêu phí 15 lượng, Tần Minh chỉ có thể mỗi ngày đi đánh cướp. Tới đi. Tần Minh đem trên thân tư âm cao rửa sạch, cả người trực tiếp nhảy vào cái bình bên trong. Thảo. Trên thân bị đâm khai trương cái đại huyệt bị của ngâm, lập tức chuyển đến kịch liệt đau nhức. Tần Minh chán gân xanh cao vút, đau đến kém chút nghĩ nhảy lên, lập tức miễn cưỡng để lại sự vọng động của mình. Năm nơi đại huyệt chỗ nóng bỏng đau, nhưng cũng để cho Tần Minh cảm thấy có dược lực đang tại thông qua huyệt khiếu tỏa ra vào thân thể. Hắn thừa cơ chấn định tâm thần, vận chuyển lên căn sắt công tâm pháp, tiêu hóa dược lực. Một khắc đồng hồ về sau, hắn chậm chạp đứng dậy, từ cái bình bên trong đi ra, cả người sắc mặt hồng nhuận. Lúc trước va chạm gốc cây tiêu hao khí huyết lại lần nữa được bổ sung, cả người tràn đầy lực lượng. Tiến bộ thật nhanh. Tần Minh nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được trong cơ thể khí huyết tăng cường. Hắn là từ căn sắt công ban huyết nhất trọng bắt đầu luyện, bởi vì trên thân đã luyện thành 2 môn ban huyết công pháp, lúc này đổ về đi luyện môn thứ 3 ban huyết nhất trọng công pháp tiến triển càng nhanh. Dựa theo tiến độ này, trong 2 tháng liền có thể đột phá căn sắt công ban huyết nhất trọng, sau đó có thể xung kích ban huyết nhị trọng. Có lẽ, điệp gia công pháp cũng là một cái mạch suy nghĩ. Tần Minh âm thầm suy nghĩ, nếu là mình tìm không được cấp bậc cao hơn công pháp, điên cuồng luyện cấp thấp công pháp điệp gia khí huyết, hẳn là cũng rất mạnh a. Tăng thêm không ngừng luyện hóa bệnh khí gia tăng khí huyết, cả người lại biến thành máu me đầy đồng ưu. Chính là cái này hình thể. Tần Minh có chút bất đắc dĩ, mình bây giờ hình thể đã có điểm lớn, 1m75 thân cao, cường tráng phải cùng con ngẽ con đồng dạng. Mà thôi, lớn chính là mạnh. Trong suy nghĩ tiêu sái áo trắng hiệp khách hình tượng càng ngày càng xa, Tần Minh cũng không có biện pháp, về sau có lẽ thật sự chỉ có thể làm cái tên lô mãng ngu phu. Đẩy cửa ra, mắt thấy thời điểm còn sớm, Tần Minh dứt khoát kéo lên lai tải, chuẩn bị đi một chuyến Xích Linh Sơn. Chương 51, Ilya Si kiểm tra chương 51, Ilya Si kiểm tra hái thuốc là cái một năm bận rộn đến cùng nghề nghiệp, cho dù là năm cũng còn không có qua hết, người hái thuốc sớm đã vào núi hái thuốc. Tần Minh trên đường đi đụng phải mấy đợt người hái thuốc, đa số đều là phu thê hoặc là huynh đệ đường, cũng có số ít top 5 top 3 tiểu đoàn thể. Đại gia ăn ý rời xa đối phương, bảo trì cảnh giác. Tần Minh mặc thật dày quần áo mùa đông, có vẻ hơi cồng kềnh, nhưng hắn tấm kia thiếu niên gương mặt tuyệt sẽ không để người nghĩ đến quần áo mùa đông bên dưới đúng là bạo tạc bắt thịt. Căn cùng dễ cây loại thuốc bắc tốt nhất thu thập kỳ nhiều vì thu, mùa đông tiết hoặc đầu xuân. Như đại hoàng, hà thủ ô, cây dâm, năm ngón tay quả đào lồng chờ. Mùa đông núi rừng tương đối an toàn một chút, cũng chỉ có sơn quân, sơn báo, hồ ly loại hình nhận hiện, hung hạt tử ngủ đông, độc trùng loại hình ít xuất hiện. Gâu. Lai tải kêu một tiếng, lập tức bắt đầu tại đào lên núi lỏng ra mặt đất, đào ra một cái nâu đỏ sắc dễ cây. Làm rất tốt. Tần Minh khen một câu, túi người rút ra căn này hà thủ ô, người người mùi thuốc, ước chừng hẳn là 3 năm tuổi. Bây giờ lai tải trải qua Tần Minh thời gian dài huấn luyện, đã biến thành một cái lục soát thuốc chó, bất quá bây giờ nó có thể phân rõ dược liệu còn không nhiều. Đáng tiếc, không thể săn được cái gì lớn hàng. Tần Minh cái gửi bên trong thu hoạch một cái cầu hoan, 2 cái con sóc. Hắn muốn nhất săn chính là trồn tía cùng hiệu. Trồn tía da lông rất đáng tiền, một miếng da có thể đáng cái 2 lượng, thâm thụ trong thành các quý phụ ưa thích. Thịt hiệu thì là đại bổ, tăng thêm hắn luyện công cần. Nếu có thể săn đầu con cọp cũng không tệ, người tập võ vốn là có lẽ mỗi ngày ăn thịt heo, đập thuốc bổ. Chỉ bất quá Tần Minh có thể luyện hóa bệnh khí gia tăng khí huyết, đối với cái này nhu cầu không có cao như vậy, nhưng không đại biểu những thứ này đối với hắn vô dụng. Vẫn là thiếu tiền a. Tần Minh im lặng, rõ ràng mình bây giờ kiếm tiền đã rất nhiều, làm thế nào cũng cảm giác không đủ tiền hoa. Vốn còn muốn qua một thời gian ngắn cho người nhà thay cái phòng ở, chuyển tới nội thành lại. Về nhà lai tải. Sắc trời đã tối, mùa đông trời tối phải nhanh, bây giờ nhìn sắc trời còn sáng, kỳ thật muốn không được nửa canh giờ liền toàn bộ màu đen. Đi tới tiệm thuốc, Tần Minh đem dược liệu bán cho lão hắc, sau đó mang theo cậu Hoan cùng con sóc về nhà. Cầu hoan cũng có hâm nóng bổ tác dụng, trực tiếp lấy ra xào lăn. Ăn xong cơm tối, Tần Minh ngửa đầu uống xuống độc hoạt ký sinh thang, trong cơ thể nổi lên dòng nước ấm, bệnh khí gia tốc tan rã. Hắn vận chuyển khí huyết, gia tốc bệnh khí tan rã quá trình. Khí huyết như lửa, đem trong cơ thể hàn khí một chút xíu ma diệt. Ngoài cửa sổ quang ám luân phiên, nhật nguyệt lên xuống, đầu mùa xuân đến, ngoài cửa cây giống rút ra chồi non. 2 tháng 2, long ngẩng đầu. Trời tờ mờ sáng. Tần Minh đi ra cửa bên ngoài, a ra một cái bạch khí, nói nhỏ, long ngẩng đầu a. Hắn tại cái này phương thế giới không có cứu cứu, có thể tùy tiện cắt tóc. Bất quá quen thuộc tóc dài, cũng là lười xử lý. Trải qua gần 2 tháng tu luyện, hắn đã đem sắt căn công ban huyết nhất trọng đẩy tới mức độ cực cao. Luyện hóa bệnh khí, tích lũy ánh nguyên, khí huyết tăng cường. Phong trần khối bạch, nụ hoa 28. Trong cơ thể bệnh khí tiêu hóa, một dòng nước ấm từ lồng ngực chảy xuôi đến tứ chi, khí huyết lấy được tăng cường. Trong 2 tháng này, hắn mỗi ngày đều luyện hóa bệnh khí, tích lũy không ít ánh nguyên, luyện hóa bệnh cũng vượt qua 10 loại, có thể cung cấp phối hợp tổ hợp cũng nhiều hơn. Uống rượu. Đi tới kho củi, ngửa đầu chút xuống một cái hùng kê vết hữu. Trong cơ thể truyền đến khô nóng cảm giác, cái này một ngụm rượu đi xuống, giống như liệt hỏa nấu dầu, trong nháy mắt điểm bạo hắn tất cả khí huyết. Cứng rắn, quá cứng. Tần Minh chỉ cảm thấy khí huyết đột nhiên tập trung ở một nơi nào đó, cứng đến nỗi có thể đâm xuyên tâm thép. Chỗ kia chướng đến lợi hại, Tần Minh sắc mặt đỏ lên, trong lòng dâng lên mãnh liệt dâm tà suy nghĩ. Ta hiện tại hỏa khí rất lớn. Tâm như băng thanh, thần du không sợ hãi. Hắn lẩm nhẩm lên căn sát công bên trong định tâm thần khẩu quyết, bảo trì trong mắt thanh minh, dẫn động hóa ách ngọc thụ bên trên ách nguyên. Phá. Phản phất một lớp giấy bị xuyên phá, ách nguyên trong nháy mắt giảm bớt gần một nửa. Trong cơ thể khí huyết trong nháy mắt tản ra, lập tức lại tại trong cơ thể vừa đi vừa về tán loạn lang thang, lại bị lực lượng nào đó gắt gao áp chế, lần theo gân mạch trung thực chảy xuôi. Một khắc đồng hồ, Tần Minh thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lộ ra mỉm cười. Căn sát công thành công đột phá đến ban huyết nhất trọng, khí huyết lại lần nữa lấy được tăng cường. Lần này đột phá cần thiết ách nguyên so với hai lần trước đều phải ít, Tần Minh suy đoán nên là bởi vì chính mình bản thân tích lũy tương đối dày nguyên nhân. Bây giờ cả người hắn lại cao lớn mấy centimet, hướng về 1m8 tới gần. Bắp thịt toàn thân lại lần nữa phồng lớn, toàn bộ bắp đùi giống như hết trâu chân mở dạng, bắp thịt cuộn cuộn, một chân đi xuống có thể đem người bình thường đặt chết. Ta bây giờ tính là cái gì thực lực? Tần Minh âm thầm suy tư, nếu là chỉ xem cảnh giới, hắn cũng liền ban huyết nhất trọng, thế nhưng ba môn công pháp được ra, nên có thể cứng rắn ban huyết nhị trọng a. Hắn cũng làm không rõ mình bây giờ thực lực, muốn thật tìm vững vàng đối thủ thử một lần mới được. Lần trước giết chết Tàng Du, là vì đối phương vốn là bị trọng thương, không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Ban huyết nhị trọng có cái bạo huyết tiểu kỹ xảo, có thể trong nháy mắt bộc phát khí huyết, bộc phát sau sẽ ngắn ngủi suy yếu. Nhưng Tần Minh đồng thời điệp ra ba môn công pháp cùng bộc phát khí huyết lại có chỗ khác biệt, hắn tình trạng kéo dài hơn. Cả hai khách quan, còn phải nhìn đối phương công pháp phẩm chất, bộc phát khí huyết sau tăng phúc lớn đến bao nhiêu. Tìm thời gian đi rừng. Tần Minh gãi đầu một cái, trên cánh tay hai đầu cơ bắp nô lên, gân xanh hiện lên. Khoảng thời gian này điên cuồng uống thuốc bổ, hắn đem trong tay tiền tiêu phải 7-8 phần, cũng phải tìm cách nhiều kiếm tiền. Đại ca Tần Cương thương thế tốt sau đó, liền trở về bang phái, dựa vào trầm ổn lão luyện, đang bang phái bên trong đã lăn lộn đến thành thứ 5 ghế xếp. Đến mức Tần Tỉnh, huynh đệ hai người thì là cho nàng mời cái tư thục thư sinh, dạy nàng số học, văn trường. Có hai vị huynh trưởng trông nom, nàng đại khái có thể làm cái quản lý hình nhân tài, phụ trách hành chính hậu cần. Sắc trời dần dần sáng tỏ, Tần Minh hoạt động một chút gân cốt, ôm lấy 50 cân bạc nước làm sâu ngồi xổm, không tốn sức chút nào. Hắn đánh hai bộ quyền, linh hoạt một chút khí huyết cho tiểu bội làm cái cơm sáng. Đại ca Tần Cương gần nhất cũng đang giúp phái, không ở nhà. Hai người ăn điểm tâm, Tần Minh liền xuất phát đi võ quán. Hôm nay là hắn kiểm tra y lý sĩ thời gian. Kiểm tra thành công, hắn liền chính thức thu hoạch được y lý sĩ xưng hảo, độc lập nhìn xem bệnh. Y lý quán bên trong. Tới. Cao Tuấn cười nói, khẩn trương sao? Tần Minh sắc mặt bình tĩnh, còn tốt. Cao Tuấn dặn dò, kiểm tra nội dung rất nhiều, ta cũng không xác định sẽ ra cái nào, ngươi buông lòng tâm tính liền được. Minh Bạch. Tần Minh gật gật đầu. Kiểm tra nội dung bên trong nhất định sẽ có nhìn xem bệnh kê đơn thuốc khâu này thiết, nhưng cũng khẳng định sẽ có lý luận khảo thí. Hắn chỉ lo lắng lý luận khảo thí, phương diện này thuần thi trí nhớ cùng lý giải. Hắn hơn nửa năm này đem cơ sở sách thuốc toàn bộ đều gặp một lần, tự nhận cơ sở không kém, nhưng chân chính khảo thí thời điểm vẫn là ít nhiều có chút thấp thỏm. Đây là thật khảo thí, không có treo có thể mở. Cách đó không xa, một đám y lìa đồ nhìn xem Tần Minh, trong mắt thần sắc khác nhau. Ghen ghét, không cam lòng, khinh thường, phẫn nộ. Phụ thân, ta thiên phú như vậy kém sao? Lưu Hoa ngực đau buồn, lần trước tuyển chọn trợ giáo bại bởi Tần Minh sau hắn liền cố gắng gấp bội. Nhưng cùng Tần Minh chênh lệch càng lúc càng lớn. Vẫn chưa tới thời gian một năm, Tần Minh đã bắt đầu tiếp thu y lý sĩ kiểm tra. Hoàng San San tại đám người sau nhìn xem Tần Minh, mày liêu nhíu lại, sinh ra một tia căm ghét. Cái này đám dân quê dám đối với chính mình lấy lòng vứt bỏ như giày cũ. Nàng không nghĩ ra, lấy chính mình tư sắc, ra thế, chỉ cần đối với mấy cái này đám dân quê lấy lòng, bọn hắn đều là cùng cậu đồng dạng nào lên. Một cái nữ nhân giá trị tối đại hóa phương pháp, chính là tại độc thân du tẩu cùng đông đảo nam nhân ở giữa. Tiểu tử thối. Hoàng San San càng nghĩ càng buồn bực, tức giận đến nghiến răng, lần đầu tại một cái con em bình dân trên thân ăn quả đắng. Nếu như là Hứa Nguy sư minh loại kia con em đại gia tộc cũng coi như, nhưng bây giờ Tần Minh đã là nội môn đệ tử, lại sắp tấn thăng y lìa sĩ, cho dù xuất thân bần hàn, cũng không phải Hoàng San San có thể khinh thị. Nghĩ tới đây, nàng sắc mặt âm tình bất định, không quyết định chắc chắn được. Nghĩ đến gia tộc ngày càng rách nát, ngày hôm qua lại ném đi khối sinh ý, nàng do dự, hay là vẫn là lại cùng hắn lấy lòng. Chương 52, tấn thăng y lìa sĩ chương 52. Tấn thăng y lìa sĩ, ngươi nói Tần Minh có thể kiểm tra thông qua sao? Không biết được, nhưng vô luận được hay không được, hắn đều cùng ta không đồng dạng. Đúng vậy a. Y lìa đồ nhóm xì xào bàn tán, đột nhiên yên tĩnh lại. Đi tới ba cái mặc áo tím y lìa sư, hai cái là cao gầy lão giả, một cái là dáng người khôi ngô người trung niên, xem xét chính là người luyện võ. Trung niên y lìa sư âm thanh âm u, Tần Minh, tới hậu đường. Phải. Tần Minh liền vội vàng đứng lên. Đi thôi, buông lòng tâm tính là đủ. Cao Tuấn nhỏ giọng dặn dò. Tần Minh gật gật đầu, đi theo ba vị y lìa sư đi vào hậu đường. Hậu đường bày biện bốn cái bàn, trong đó ba bàn lớn song song, đối với mặt khác một tấm bày biện bài thi cái bàn. Ngồi đi. Ba vị y sư vào chỗ, Tần Minh cũng ngồi xuống, nín thở ngưng thần. Đại y quán đẳng cấp chia làm y lìa đồ, y lìa sĩ, y lìa sư, tòa quán y lìa sư, lại hướng lên chính là biệt phán, quán chủ. Có y quán nhỏ bé, thì không phân biệt những thứ này, gọi chung y lìa sư, nhưng thực tế tiêu chuẩn cao thấp không đều. Ngồi đối diện ba cái y lìa sư, chuyên môn liền kiểm tra Tần Minh, để cho hắn rất có loại tiếp trước thi đại học khẩn trương cảm giác. Trung niên y lìa sư mở miệng nói, lần này kiểm tra phân 4 bộ phận, một là lý luận tri thức, hai là nhìn xem bệnh thực tiễn, ba là y đạo kỹ pháp, bốn là phân rõ dược liệu. Y y đạo kỹ pháp cũng chính là rắc hơi, châm cứu, ngải cứu, trích huyết nặn máu chờ thông thường điều trị thủ đoạn. Nếu có phát hiện gian lận, trục xuất khỏi môn hộ, người đã rõ chưa? Đệ tử minh bạch. Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc, bắt đầu đối với bộ phận thứ nhất tiến hành đáp lại. Tần Minh nhẹ ra một hơi, mở ra bài thi nhanh chóng xem, suy tư một lát sau, hắn bắt đầu hạ bút đáp lại. Trường thi bên ngoài, Cao Tuấn đem nước nóng đổ vào chén trà, dâng lên một trận sương trắng. Ngươi ngược lại là nhàn nhã, đệ tử của mình kiểm tra, hình như một chút cũng không lo lắng bộ dạng. Trương Hoài Ân đi tới, ở trước mặt hắn ngồi xuống. Cao Tuấn rót cho hắn một ly, cười nói, giáo ta đệ tử, có bao nhiêu trình độ ta biết, không có gì đáng lo lắng. Trương Hoài Ân nhất thời không nói gì, nâng chén trà lên phân biệt rõ một cái. Hắn như tấn cấp y dược sĩ, nhưng là cùng ngươi cùng cấp bậc. Trương Hoài Ân đột nhiên mở miệng, thì tính sao? Cao Tuấn lại xông tới pha trà, lạnh nhạt nói, hắn là y đạo thiên tài, vượt qua ta chỉ là chuyện sớm hay muộn, nói không chừng có một ngày ta sẽ còn quản hắn theo tiên sinh. Nhưng thì tính sao? Hắn cười nói, thầy thuốc trị bệnh cứu người là bản phận, ta bồi dưỡng được một cái ưu tú thiên tài, có thể tạo phúc bao nhiêu người. Lại nói, bồi dưỡng một cái y dược sĩ, ta có thể được đến 8 lượng thưởng bạc đây. Hắn phối hợp nói xong, ta thở nhỏ ra cảnh bần hàn, bị bệnh nặng kém chút chết đi, là trong thôn lão lang trùng cứu ta. Sau đó cơ duyên xảo hợp gặp phải quán chủ, bị hắn thu làm môn hạ, lúc này mới học một thân bản lĩnh. Ta võ đạo thiên phú không tốt, chỉ có thể đem cả đời đều ký thác vào y đạo bên trên, vô luận là ta vẫn là ta đệ tử, chỉ cần có thể nhiều trị bệnh cứu người, đó đều là cực tốt. Trương Hoài Ân lặng lặng nghe hắn kể ra, trầm mặc nửa ngày, đứng dậy đối với hắn chắp tay một cái, ngược lại ngồi xuống tiếp tục uống trà. Trong gian phòng cứ như vậy yên tĩnh lại, lại có khác y y sĩ hoặc y sư đi tới, hướng Cao Tuấn hỏi thăm về Tần Minh tình huống tới. Trong gian phòng lại dần dần náo nhiệt lên. Chính Tần Minh không rõ ràng, thế nhưng hắn lúc trước tấn thăng trợ giáo thời điểm, kỳ thực thanh danh đã sớm tại y sĩ cùng các bác sĩ ở giữa truyền ra. Tăng thêm lần này kiểm tra kỳ thực là Cao Tuấn cố gắng, bọn hắn liền đối với Tần Minh lòng hiếu kỳ càng nặng. Y dược quán bên trong nhanh nhất từ y y đồ tấn thăng đến y dược sĩ cũng dùng 1 năm, Tần Minh thì là đại khái 8-9 tháng tả hữu. Cao Tuấn, ngươi đệ tử kia quả thật thiên tài như thế. 8-9 tháng liền tham gia y dược sĩ kiểm tra. Có vị phúc hậu trung niên y dược sư mở miệng hỏi. Các y sư ngài hãy nhìn kỹ là được. Cao Tuấn lòng tin tràn đầy. Mọi người đang tại nghị luận lúc, Tần Minh thân ảnh xuất hiện. Đi ra. Trương Hoài Ân mở miệng. Tần Minh xa xa từ cửa ra vào thấy được Cao Tuấn, nhưng hắn không tiến vào, bởi vì đó là y y sĩ cùng các bác sĩ chuyên dụng phòng nghỉ, y y đột như không tình huống đặc biệt không được đi vào. Cao Tuấn đi ra cửa bên ngoài, vô vô bờ vai của hắn, thế nào? Có lẽ có thể. Tần Minh ánh mắt lộ ra một tia vẻ bại. Khảo thí có 4 bộ phận, trong đó nhìn xem bệnh cùng phân biệt dược liệu có kim thủ chỉ làm thay, bộ phận này tương đối nhẹ nhõm. Hắn chỉ cần căn cứ từ mình lý giải cho toa thuốc xong, đồng thời biết ra dược liệu dự tính, đương nhiên nơi này cũng thử thách ký ức cùng đối với dược tính lý giải. Thế nhưng lý luận tri thức cùng ý đạo kỹ pháp là toàn bộ nhờ chính hắn. Lý luận tri thức bộ phận hắn chọn bện biết một cái nửa canh giờ, cũng chính là 3 cái giờ. Đến mức ý đạo kỹ pháp, châm cứu bộ phận tương đối khó, còn lại như trích huyết nặn máu chờ đều vấn đề không lớn. Đi vào uống chén trà. Cao Tuấn lôi kéo hắn hướng trong phòng đi. Ta cũng có thể vào sao? Tần Minh có chút chần chờ. Hắn biết Cao Tuấn thưởng thức chính mình, nhưng dạng này tiến vào y y sĩ các bác sĩ phòng nghỉ có chút mạo muội. Sợ cái gì, nam tử hắn đại trượng phu còn sợ uống chén trà. Ngạch, đa tạ tiên sinh. Tần Minh gặp hắn nói như vậy cũng chỉ đành đi theo vào. Vừa vào đến gian phòng, bên trong lập tức yên tĩnh một chút, hơn 10 đạo ánh mắt bịch xem tới, Tần Minh lập tức có loại cảm giác không được tự nhiên. Cũng may bọn hắn rất nhanh thu hồi ánh mắt, lúc này mới để cho Tần Minh nhẹ nhàng thở ra. Uống đi, ngồi chờ kết quả. Đa tạ Cao tiên sinh. Tần Minh tiếp nhận Cao Tuấn đưa tới trà, cẩn thận uống một ngụm. Bên trong căn phòng y y sĩ cùng các bác sĩ tại nói đùa thảo luận, Tần Minh ngồi lặng lặng. Đương nhiên, 3 đạo thân ảnh từ ngoài cửa đi tới, chính là lần này 3 vị giám khảo y sư. Tần Minh liền vội vàng đứng lên chắp tay, "Tiên sinh." Trong gian phòng lập tức yên tĩnh lại, mười mấy hai mắt quan cùng nhau nhìn hướng bên này. 3 vị y sư chính giữa vị kia cao gầy lao y sư vẻ mặt nghiêm túc, lại đột nhiên lộ ra mỉm cười, "Tần Minh, kiểm tra 4 bộ phận nội dung, lý luận tri thức giác đẳng, nhìn xem bệnh giác bên trên, phân rõ dược liệu giác bên trên, ý đạo kỹ pháp giác bên trên. Tóm lại, Tần Minh tấn thăng làm y sĩ." Soạn. Bên trong căn phòng y sĩ cùng các bác sĩ lập tức nhỏ giọng ồn ào. Bọn hắn nghĩ qua Tần Minh có thể sẽ thông qua kiểm tra, nhưng không nghĩ tới Tần Minh thành tích có thể như thế tốt. Như thế y đạo thiên phú. Trong lòng mọi người đều nghiêm nghị, nhìn hướng Tần Minh trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần ngưỡng trọng. Cao Tuấn trên mặt lộ ra thoải mái nụ cười, giống như mùa đông nhấp một hớp rượu nóng đồng dạng sảng khoái. Nếu không phải nơi không đúng, hắn đều phải ngửa đầu cười to. Không hổ là giáo ta đi ra đệ tử. Đa tạ tiên sinh. Tần Minh đại hỉ, không lưng đối với 3 vị giám khảo thi lễ một cái. Chúc mừng Tần Ý Địa sĩ. Tần Ý Địa sĩ tuổi trẻ tài cao a. Chúc mừng Tần Ý Địa sĩ. Bên trong căn phòng y y sĩ cùng các bác sĩ nhao nhao đối với Tần Minh hành lễ chúc mừng. Đa tạ chư vị, về sau mong rằng các vị chỉ giáo nhiều hơn. Tần Minh hướng về 4 phía chúng y y sĩ cùng y y sư hành lễ. Phải có chí ý. Vị kia phúc hậu y y sư ha ha cười nói, y y quán có thể ra nhân tài, là đối tất cả mọi người vô cùng có chỗ tốt. Về sau ngươi nhìn xem bệnh liền không thể mặc bộ quần áo này. Cao Tuấn nhắc nhở, ngươi muốn đổi bên trên ta cái này tân y y sĩ phục, đi thôi, ta dẫn ngươi đi lĩnh y phục cùng lễ bài. Tốt, đa tạ tiên sinh. Hai người đi ra khỏi cửa. phía ngoài y lìa đồ nhóm còn chưa tàn đi, mắt ba ba nhìn hướng bên này. Chương 53, mời khách, lấy lòng, mời chào. Chương 53, mời khách, lấy lòng, mời chào. Tần Minh cùng Cao Tuấn cười cười nói nói, hướng đi hậu đường. Hắn đây là kiểm tra thông qua. Có y lìa đồ không xác định mà hỏi thăm. Nên đúng không? Một cái khác y lìa đồ đồng dạng mang theo không xác định. Gắt người a, nào có người nhanh như vậy tấn thăng y lìa sĩ. Lưu Hoa lặng yên nắm chặt nắm đấm. Nhưng cũng không lâu lắm, Tần Minh liền mặc cùng Cao Tuấn không khác nhau chút nào màu xanh y bảo từ sau đường đi ra. Cái này thân y bảo có chút không vừa vặn, mặc lên người Tần Minh đem hắn bạo tạc tính chất bắp thịt hình dáng phát họa ra đến, làm hắn cũng không dám có hành động lớn. Ngạch, y phục này có chút ít, ngày khác tìm người cho ngươi một lần nữa làm một bộ đi. Mặt khác lệnh bài chế tạo cũng cần thời gian, đi ra bên ngoài phải có cái thân phận. Cao Tuấn không nghĩ tới Tần Minh thật dày áo đông bên dưới lại ẩn giấu đi khoa trương như vậy bắp thịt. Đa tạ tiên sinh. Tần Minh chân tâm thực lòng nói cảm ơn, Cao Tuấn cho tới nay đối với hắn trợ giúp rất nhiều. Về sau chúng ta chính là đồng liêu, gọi tên ta là đủ. Cao Tuấn phất phất tay, chẳng hề để ý vậy ta liền gọi ngươi Tuấn ca đi. Tần Minh cười nói, được rồi, ta gấp đi trước, ý phục chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Tuấn ca đi thong thả. Tần Minh chắp tay. Lưu Hoa tại cách đó không xa nhìn xem Tần Minh cái kia một thân màu xanh biết áo bảo, nỗi lòng lo lắng cuối cùng chết rồi. Cũng tốt, không cần nghĩ đuổi theo hắn, ta tự có con đường của ta. Tần Minh cùng uống chén. Một cái nhỏ gầy y đồ đi tới, chính là lần trước Tần Minh tấn thăng trợ giáo lúc, mở miệng lôi kéo qua hắn hoàng gia tử đệ Hoàng Kiến Thắng. Tần Minh đang muốn đáp lời, một cái khác mập mạp y đồ gạt mở Hoàng Kiến Thắng, ôm bụng nói, cùng hắn có cái gì tốt ăn? Hắn có thể mời ngươi ăn cái gì? Ta mời ngươi đi Túy Tiên lâu, ăn tuyết liên tay gấu. Trương gia, Trương Minh. Trương Minh, ngươi có chủ tâm gây chuyện phải không? Hoàng Kiến Thắng đứng vững, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Cái này Trương Bản Tử lần trước liền cùng hắn không qua được, lần này lại tới. Trước mắt Tần Minh tấn thăng nội môn đệ tử, lại tấn thăng y địa sĩ, giá trị đã không thể so sánh nổi, Trương Bản Tử tuyệt đối là nhìn chúng Tần Minh về sau tiềm lực. A, các ngươi hoàng gia đều nhanh đủ, cũng đừng đi ra mất mặt. Trương Minh chẳng hề để ý tốt tốt tốt, ta hôm nay sẽ dạy cho ngươi làm người, đánh chết ngươi đầu này heo mập. Hoàng Kiến Thắng sắc mặt khó coi, lúc này liền bày ra tư thế muốn đánh. Ta còn sợ ngươi? Trương Minh cười lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể dưới tay ta chống đỡ mấy hiệp. Hai người cãi nhau ở giữa, một cái khác mã gia thiếu gia, Mã Đông lặng lẽ sờ soạn tới, giữ chặt Tần Minh thấp giọng nói, huynh đệ, ta dẫn ngươi đi Hồng Ngọc Phảng, phía trên kia cô nương non tính ra nước. Bị Mã Đông tiểu nói này, Tần Minh lập tức có phản ứng. Tu luyện sát căn công sau đó, trong đầu của hắn dâm niệm so với bình thường càng lớn. Cái này, tại hạ say mê võ đạo, đối với cái này không có hứng thú. Tần Minh cũng không dám mở cái miệng này. Chờ chút thật biến thành mỗi ngày đục nữ nhân tà tu. Yên lặng. Hét lớn một tiếng vang lên, một cái trung niên y sư trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, ý đi quán bên trong đánh nhau, còn thể thống gì? Đều đi ra. Mọi người bị hắn một hấn, lập tức hiểu xỉu đi. Hoàng Kiến Thắng hung hăng trừng mắt liếc Trương Minh, coi như số người gặp may. A, còn không biết là ai gặp may mắn, có bản lĩnh diễn võ trưởng đi một lần. Trương Minh mở ra chào phúng. Đi thì đi. Hai người hỏa khí đi lên, đúng là liền kéo khép lại Tần Minh cũng không nói hoài tới. Mặt mũi này lập không được, bọn hắn cũng không tốt nói mời chào Tần Minh. Đi a, ta mời ngươi. Mã Đông sắc mặt đắc ý, thầm mắng hai người ngu ngốc, tiếp tục giữ chặt Tần Minh. Ta thật không đi, lần sau ta mời Mã huynh uống rượu. Tần Minh sợ hắn, gia hỏa này xem xét chính là lão tài xế. Được thôi. Mã Đông một mặt đáng tiếc nói, ta chỉ có thể một chọi hai. Tần Minh, Mã huynh vì vũ. Hắn xem như là thấy rõ, chính mình bây giờ nên xem như là những thứ này bên trong tiểu gia tộc trong mắt tiềm lực. Loại cảm giác này vẫn rất thoải mái. Tần công tử. Mềm dẻo âm thanh bay tới bên hai, Tần Minh xoay người, là Hoàng San San đi tới. Nàng khẽ cắn môi, một bộ điềm đạm đáng yêu rằng, dấp, chúc mừng ngươi tấn thăng y lìa sĩ, nếu có thời gian rảnh, tiểu nữ tử muốn hướng ngươi thỉnh giáo học tập một phen, tìm nơi yên tĩnh. Nàng đặc biệt nhấn mạnh nơi yên tĩnh bốn chữ. Ha ha. Tần Minh nhàn nhạt trả lời, hoàng cô nương muốn thỉnh giáo, trên lớp học là được, ta còn có việc, đi trước. Nói đùa, thật cùng cái này trà xanh một mình, còn không biết náo ra cái gì phiền phức tới. Tốt Tần công tử cần phải nhớ A. Hoàng San San sắc mặt ngượng ngùng, mãi đến đưa mắt nhìn Tần Minh đi xa về sau, mới oán hận dậm chân, lộ ra một tia buồn bực ý chết đám dân quê. Ta trở về. Tần Minh xách theo một miếng thịt đưa cho Tần Tình, hôm nay ta ăn thịt bò. Thịt bò? Tần Tình kinh ngạc nói, nhị ca, ngày gì? Thịt bò có thể so với thịt heo đắt hơn, có đôi khi có thể đi đến thịt heo gấp 3 4 lần. Tần Minh cười nói, ta tấn thăng y lìa sĩ, về sau nhìn xem bệnh lại có thể nhiều một phần thu vào. Hoa, nhị ca ngươi thật lợi hại. Tần Tình hét lên kinh ngạc, sắc mặt phân chấn. Đại ca đâu? Tần Minh hỏi. Đại ca muộn chút trở về, ta trước đi nấu cơm. Đi thôi. Tần Minh lấy ra sách thuốc nhìn lại. Hắn ngày bình thường cũng không có cái gì giải trí, cả ngày liền nhìn sách thuốc, đây cũng là hắn lý luận tri thức nắm giữ được kiên cố nguyên nhân. Trong phòng dần dần bay lên thịt bò mùi thơm. Tần Cương sắc mặt mệt mỏi đẩy cửa ra, từ bên ngoài trở về. Đại ca trở về, ăn cơm đi. Tần Tính bưng thịt bò, vừa vặn đem làm cơm tốt. Được. Trên bàn cơm, Tần Cương nghe Tần Minh nói lên mình đã tấn thăng y lìa sĩ sự tình, không nhịn được thoải mái cười to, trên mặt hề vải quét sạch sành xanh. Ha ha ha, ta nhị đệ thật là thiên tài vậy. Hắn hồng quang đầy mặt, cùng có vinh yên, á minh tiền đồ vô lượng. Đợi một thời gian, Đông Dương huyện bên trong ngươi cũng là một hào nhân vật. Tần Minh cười cười không nói chuyện. Hắn nếu là muốn theo đuổi rộng lớn hơn thiên địa, tự nhiên sẽ không giới hạn tại Đông Dương huyện. nếu là có thể có người vì ngươi tiến cử, làm cái y quan hoặc là quan võ liền tốt, đây chính là vinh quang cửa nhà. Tần Cương đột nhiên mở miệng nói, cha nương đem bọn họ đưa đi học đường, vì chính là để cho bọn họ hai huynh đệ có thể có cơ hội đi đến hoàn lộ, thoát khỏi tầng dưới chót người vận mệnh. Đây cũng là Tần Cương muốn làm nhất đến sự tình. Tần Minh khẽ lắc đầu, nội tâm không có chút nào gợn sóng. Làm quan, sợ không phải cho người làm cậu a, còn không bằng thật tốt luyện võ, chỉ cần thực lực cường đại, ai dám khinh thường chính mình. Huống hồ nhìn đại khánh triều tình trạng này, lúc nào loạn đều khó mà nói, làm quan ngược lại có thể trói buộc chặt chính mình. Đại ca gần nhất đang bang phái bên trong như thế nào? Tần Minh nói sang chuyện khác. Không có gì đặc biệt, ngược lại là có vài sự kiện phải chú ý một chút. Tần Cương suy tư một lát nói ra, nghe nói phía Bắc nạn đói, có không ít lưu dân trốn qua tới chúng ta bên này. Cái này ta biết. Tần Minh tại Thanh Kỳ môn tự nhiên cũng nghe nói tin tức này. Còn có chính là Ma Ưu giáo, nghe nói thủ bị quân cùng bọn hắn giao thủ. Chương 54, hái thuốc nhiệm vụ chương 54, hái thuốc nhiệm vụ nghe được tin tức này, Tần Minh lập tức trong lòng siết chặt. Loạn thế tà giáo ra, cái này Ma Ưu giáo mặc dù không ở triều đình nghiêm trị liệt kê, nhưng thanh danh cũng không tốt. Ma Ưu giáo tới Đông Dương huyện là vì cái gì? Tần Minh nghi ngờ nói, cũng không thể thật sự tới truyền giáo a. Ma Ưu giáo thờ phụng Quang Minh thần điện bên trên ghi chép Quang Minh thần bị Hắc Ám thần cầm tù tại nhân gian, người người đều là Quang Minh chi tử. Hắc Ám thần dùng nhục thể cùng dục vọng cầm tù Quang Minh chi tử thần tính. Phong thích dục vọng của mình là tại giúp đỡ Quang Minh thần trở về đều xem trọng lấy được thần tính. Cũng bởi vậy Ma Ưu giáo bên trong khởi xướng phong thích dục vọng, trong đó liền lấy phong thích tính dục thượng thấy nhất. Chỉ cần không ngừng giải khai dục vọng, liền có thể kích phát trong cơ thể Ma Ưu thần quang, xua tan Hắc Ám. Tần Cương lắc đầu, đây là huyện lão gia, quân hầu lão gia loại kia đại nhân vật mới biết. Quân hầu cũng chính là thủ bị quân cao nhất quan võ, Lữ Mân. Lữ Mân cực ít xuất thủ, gặp chuyện bình thường đều từ con một lữ nha xuất thủ, phàm là gặp qua hắn xuất thủ người cơ bản đều không có sống sót. Ca, muốn đánh trận sao? Tần Tình chớp mắt to, túi đầu gặm bánh nướng. Qua cái năm, nàng lại lớn lên không ít, đã là có chút duyên dáng yêu kiều. Nói mỏ cái gì, chúng ta Thanh Vân phủ còn có tiết độ sứ đại nhân tọa chấn, có thể loạn đi nơi nào? Tần Cương xoa xoa đầu của nàng, trời sập xuống có người cao, đại ca nhị ca tại, không cho người ta ước hiếp ngươi. Tần Minh cũng cười nói, ngươi liền hảo hảo đọc sách học số học, ai khi dễ ngươi cùng ca nói. Ta chán ghét đọc sách. Tần Tình nhỏ giọng lẩm bẩm, không dám để cho Tần Minh cùng Tần Cương nghe được, bằng không lại là dừng lại phê. Nhưng cái này Ma Úc giáo sát thực, cảm giác không phải đơn giản như vậy, ta nghe nói bọn hắn thường xuyên ẩn hiện tại Xích Linh Sơn, giống đang tìm cái gì đồ vật. Tần Cương mở miệng nói, tìm đồ. Tần Minh trầm ngâm một lát sau nói ra, trên núi chính là dược liệu nhiều, còn có chính là nghe đồn có thể tồn tại dị thú, có lẽ là hướng về phía dị thú đi. Có chút ít có thể. Tần Cương cũng biết dị thú tồn tại, cũng nghe Tần Minh nói lai tài có thể là dị thú sự tình. Bây giờ lai tài đã lớn lên so bình thường chó đất phải lớn ra hai vòng, một thân bóng loáng lông đen thần tuấn vô cùng. Hơn nữa nhìn còn tại lớn lên. Mấy minh muội nói chuyện phía một trận, cũng trò chuyện không ra cái nguyên cớ. Đêm khuya, ngọn đèn dập tắt, trong phòng hướng hắc ám. Tần Minh nằm ở trên giường, lại không có nhanh như vậy chìm vào giấc ngủ, hắn đang tính toán lấy trong tay tiền, trải qua khoảng thời gian này tiêu hao, đã còn dư lại không nhiều lắm. Ngày mai đi tiệm thuốc tìm Lao Hắc. Tiệm thuốc? Lao Hắc nghe xong Tần Minh lời nói, vuốt cằm suy tư nói, ngươi nói như vậy, ta ngược lại là thật có cái việc giới thiệu cho ngươi. Công việc này thu hoạch rất lớn, thế nhưng nguy hiểm cũng lớn, ngươi muốn tiếp sao? Tần Minh mừng rỡ, liền vội vàng hỏi, việc gì? Hắn tối hôm qua nghĩ đến Lao Hắc, liền đến hỏi một chút Lao Hắc, nhìn gần nhất dược hành có cái gì nhiệm vụ có thể tiếp. Lần trước hắn tiếp cái nhiệm vụ, liền thu hoạch bốn lượng, cái này thu hoạch không thể bảo là không cao. Bây giờ hắn thực lực tăng nhiều, tự tin có lẽ có thể đi phải Xích Linh Sơn đại đa số địa phương. Lao Hắc ha ha cười nói, chủ nhà tiểu nhi tử gần nhất mắc phải quái bệnh, cần một loại tên là viêm chi thảo dược liệu, loại này dược liệu muốn tươi mới ngắt lấy mới được, nhưng viêm chi thảo nhiều lớn lên tại mùa hè, mùa này ít càng thêm ít. Tần Minh lập tức hứng thú, thủ lao bao nhiêu? Lao Hắc so thủ thế, 821 gốc, càng nhiều càng tốt. 8 lượng. Tần Minh hai mắt tỏa sáng, bận rộn hỏi tới, nhưng có hàng mẫu. Cái này chính là phơi khô phía sau viêm chi thảo, dược tính lớn mất, cho nên khó mà xem như chủ dược. Lao Hắc lấy ra một gốc phơi khô cỏ khô. Tần Minh tiếp nhận dược thảo, đặt ở dưới mũi tinh tế ngửi, nhớ kỹ mùi vị của nó. Viêm chi thảo, cao 5-10 in, phiến lá hình cái vòng có màu đỏ xanh. Lớn lên địa khu, nơi ở ẩn, bờ sông chờ hướng mặt trời hoặc nửa ẩm thấp chỗ. Ngắt lấy phương thức, hạ thu hai quý toàn bộ gốc ngắt lấy làm thuốc. Thế nào, muốn hay không tiếp? Lao Hắc sắc mặt nghiêm túc, việc này thật không đơn giản, muốn hướng Xích Linh Sơn chỗ sâu đi, mùa này là hùng hạt tử ngủ đông xuất động thời điểm, vận khí không tốt liền không về được. Không sao, ta tiếp. Tần Minh nơi nào sẽ sợ hùng hạt tử? Lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như đánh không lại hùng hạt tử, cũng chạy trốn được. Đồng dạng gấu đen đại khái tại 2 đến cao 3 mét, không biết Xích Linh Sơn gấu cao bao nhiêu. Nếu là cao 5-6 mét đại hùng. Tốt, đi theo ta. Lao Hắc gặp hắn kiên trì, liền dẫn đầu hướng đi phía trước. Tần Minh đi theo hắn đi tới một cái viện, bên trong tụ tập một chút con cái gùi, cầm cốc thuốc nam nữ, rõ ràng đều là người hái thuốc. Những thứ này cũng là dược hành cung phụng, từ đồng cấp đến kim cấp đều có, ngươi nhìn cái kia lão tẩu chính là kim cấp cung phụng, hắn cũng không nhẹ dễ xuất thủ. Lao Hắc hạ giọng, cho Tần Minh đại khái giới thiệu người ở chỗ này. Cầm đầu lão tẩu đầy người gầy gò bắp thịt, trong mắt ngẫu nhiên có tinh quang hiện lên. Võ giả. Tần Minh trong lòng run lên, lão đầu này tỷ lệ lớn là cái võ giả. Còn lại người hái thuốc top 5 top 3 các bạn, lẫn nhau ở giữa nhìn xem hòa hợp thêm thấm, kỳ thực để phòng lẫn nhau. Chư vị Trong phòng đi ra một cái nho nhã người trung niên, đối với mọi người chắp tay nói, tiểu nhi đột phát bệnh hiểm nghèo, lần này không phải là dược hành nhiệm vụ, chính là cá nhân ta nhờ vả. Lần này thù lao đại gia cũng đều biết, một gốc viêm chi thảo 8 lượng, vô luận bao nhiêu ta đều chiếu thu. Như tiểu nhi được cứu, chư vị chính là ta Bạch mẫu người ân nhân. Phía dưới lập tức có người hái thuốc lớn tiếng phụ họa, ông chủ yên tâm, chúng ta nhất định liều chết khí lực hái thuốc. Đúng đấy, không vì tiền cũng phải cứu người. Tiểu Đông ra bệnh bao sau lưng chúng ta. Thật tốt. Bạch mẫu người đi trước cảm ơn chư vị, còn mời chư vị mau mau xuất phát, Bạch mẫu bày rượu các chư vị trở về chúc mừng. Hắn nhìn hướng vị kia lão tẩu, trịnh trọng chắp tay nói, Châu lão, làm phiền. Lão tẩu ôm quyền đáp lễ, yên tâm, ta nhất định cho ông chủ tìm tới dược liệu. Nói xong, hắn dẫn đầu độc thân đi ra biệt tử. Trên người hắn trang bị cũng đơn giản, chính là cái gùi cùng treo ở bên hông liêm đao, quốc thuốc. Trừ cái đó ra, trên người hắn còn mang theo mấy cái hồ lô, cũng không biết dùng để làm gì. Còn lại người hái thuốc chờ hắn đi mới theo sau. Thần Minh đi ở cuối cùng, Lai Tài đi theo bên cạnh hắn. Người hái thuốc nuôi dưỡng cậu không nhìn thấy, còn có nuôi chuột giúp mình tìm dược liệu. Bước vào núi rừng, tất cả người hái thuốc đều riêng phần mình chọn cái phương hướng tản ra, Tần Minh cũng chọn một cái phương hướng một mình hành động. Ngay tại hắn đi xa về sau, ba cái hán tử từ cánh rừng sau đi ra. Phong ca, muốn hay không trước xử lý tiểu tử này? Một cái gầy gò hán tử xách theo đem trọng đao, liếm môi một cái, loại này con nít chưa mọc lông, xem chừng là tìm không được viêm chi thảo, không bằng trực tiếp làm thịt đoạt tiền. Không gấp, loại này con nít chưa mọc lông trên thân có thể có mấy cái tiền. Cầm đầu đại hán vóc người chừng 1m9 tả hữu, chỉ là đứng liền cho người áp lực thật lớn. Hứa Phong âm thanh nhà mù, lần này xuất động dược hành cung phụng rất nhiều, chúng ta vừa bạn gọt một gọt cung phụng số lượng. Hiện tại dược hành cung phụng quá nhiều, giết chết một chút, huynh đệ ta mấy cái nghĩ biện pháp tấn thăng đến kim cấp cung phụng đi. Huy tử, đều làm tốt tiêu ký sao? Hắn quay đầu nhìn hướng một cái khác thấp trắng hán. Huy tử cười hát hát nói, yên tâm đi Phong ca, ta hạ quất chủ vấn, đến lúc đó chỉ cần thả ra truy hương trùng, cam đoan một truy một cái chuẩn. Những cái kia người hái thuốc đều trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay. Chờ bọn hắn khai thác được thuốc, ta lại động thủ. Hứa Phong gật gật đầu, chú ý tránh đi Châu lão đầu. Lão già kia nói không chừng đã ban huyết nhị trọng, chúng ta tránh né mũi nhọn. Chương 55, san giết thời khắc chương 55, san giết thời khắc gâu gâu. Lai Tài cắn Tần Minh ống quần, đem hắn hướng phía trước kéo. Lai Tài, làm sao vậy? Tần Minh nhíu mày. Hắn vừa mới đi không bao lâu, Lai Tài liền có chút nóng nảy. Ngươi muốn kéo ta đi chỗ nào? Tần Minh nhìn xem Lai Tài dắt lấy phương hướng của hắn, tựa hồ là hướng đi một dòng suối nhỏ. Ngươi muốn ta vào nước? Tần Minh không hiểu ra sao. Giữa rừng núi nước cũng không thể lọt nhập, không chừng bên trong có đồ vật gì, lại hoặc là có manh thú tại phụ cận. Gâu. Lai Tài bỗng nhiên buông ra ống quần của hắn, chạy tới phía trước cắn đứt một cây cỏ đưa cho Tần Minh. Thanh dược thảo. Tần Minh nhớ tới thảo dược này tác dụng lớn nhất là loại trừ mùi vị khác thường. Chờ một chút. Tần Minh con ngươi co rụt lại, ý của ngươi là muốn ta bỏ đi trên thân mùi? Trên người ta có kỳ lạ mùi. Gâu. Lai Tài kêu một tiếng biểu thị khẳng định. Tần Minh lập tức vẻ mặt nghiêm túc. Người hái thuốc trong đội ngũ có người không có ý tốt. Sẽ là ai chứ? Giữa rừng núi, ánh mặt trời xuyên thấu qua nhỏ bé lá cây khe hở rơi tại mặt đất. Một nam một nữ hai cái người hái thuốc cẩn thận từng ly từng tí dẫm lên phủ kín lá khô mặt đất, thỉnh thoảng phân biệt trên đất động vật phân và nước tiểu cùng dấu chân. Đương ra, nơi này nên không có viêm chi thảo, ngươi nhìn đầy đất móng chân hiệu ấn. Nói chuyện chính là sắc mặt vàng như nến nữ tử. Ta biết, mùa này muốn tìm viêm chi thảo, phải hướng sâu một chút địa phương đi. Trung niên hán tử vóc người trung đẳng, cầm liêm đao bảo trì cảnh giác. Giữa rừng núi nguy hiểm đồ vật quá nhiều, càng sâu càng phải cẩn thận. Lại đi vào trong đi, đi đến nhị đạo câu. Hắn làm ra quyết định. Nhị đạo câu. Nữ tử hoảng sợ nói, quá nguy hiểm. Nghe ta. Hán tử thấp giọng quát nói, cha bệnh lại phát tác, không thừa dịp chuyến này kiếm nhiều một chút tiền, chỉ sợ hắn đều chịu không nổi nửa năm. Nữ tử lập tức im lặng, hai người giữ yên lặng hướng phía trước thăm dò. Càng đi về phía trước, giữa rừng núi sương mù càng dày đặc. Trên người của hai người đều bị hơi nước ướt nhẹp, trên tóc đều là giọt nước. Ước chừng qua nửa canh giờ, hai người vượt qua một đầu dòng suối, đột nhiên trước mắt một vệt màu đỏ xanh đập vào mi mắt. Đưa ra, viêm chi thảo. Nữ tử trên mặt lộ ra vẻ kích động. Hán tử động tác càng nhanh, đã trước một bước hướng đi gốc kia viêm chi thảo. Đột nhiên, một trận hí vang lên. Tê. Một đầu màu xanh biết con rắn nhỏ từ trên cây bắn ra, cắn về phía mặt của hắn. Hừ. Hán tử hừ lạnh một tiếng, trên tay liêm đao lật một cái, con rắn nhỏ một phân thành hai. Hắn thân là bạc cấp người hái thuốc, kinh nghiệm phong phú, làm sao lại lô mãng như thế? Loại này tên là thanh diệp giao con rắn nhỏ, am hiểu nhất trên tảng cây đánh lén. Lại loại này con rắn nhỏ ngủ đông thời gian rất ngắn, bình thường loài rắn ước chừng 3-4 tháng mới từ mùa đông tỉnh lại, thanh diệp giao ước chừng tháng 2 liền bắt đầu tỉnh lại. Không chỉ một gốc. Nữ tử trên mặt lộ ra nét mừng, ở bên cạnh phía sau đại thụ lại phát hiện một gốc. Hán tử trên mặt lộ ra tiêu ý, 16 lượng. Đủ cho cha bốc thuốc. Chỗ nào đủ, nhị hoa lên học đường còn phải dùng tiền đây. Nữ tử đào ra hai gốc viêm chi thảo, một mặt chờ mong mà nhìn xem hán tử, đương ra, chúng ta lại đi vào trong đi thôi. Hán tử nhìn qua trước mắt sương mù mông lung một mảnh, cắn răng nói, đi, cầu phú quý trong nguy hiểm. Nhiều kiếm điểm, ta cả nhà đều nhẹ nhõm. Hai người giữ yên lặng, tiếp tục hướng bên trong thăm dò. Chỉ tiếp, đi hơn một canh giờ, độc trùng ngược lại là nắm lấy mấy cái, lại không có lại tìm đến viêm chi thảo. Trở về đi. Hán tử ngẩng đầu nhìn dần dần ảm đạm sắc trời. Nữ tử còn muốn lại hướng phía trước thăm dò, nhưng gặp hán tử nói như vậy, cũng chỉ đành đồng ý lại không đi ra ngoài, chờ khi trời tối liền khó đi ra. Ban đêm núi rừng, sẽ ăn người. Hai người bước chân nhẹ nhàng, dọc theo lúc đến con đường, không bao lâu liền đi tới ban đầu phát hiện viêm chi thảo vị trí. Đồng nhiên, trung niên hán tử đột nhiên quay đầu hét lớn, "Ai?" Lời còn chưa dứt, hắn liêm đao đã vung ra. Keng! Hán tử liêm đao đánh bay. Phốc! Một thanh trường đao xuyên qua hắn lồng ngực. Đưa ra. Nữ tử kinh sợ không thôi lại đột nhiên con mắt trợn tròn, một cái bạc ngoắc ngoắc ở cổ họng của nàng. Hai người ngã trên mặt đất, dần dần mất đi khí lực. Ba nam nhân trên cao nhìn xuống bọn hắn. Hứa Phong, hán tử còn chưa chết đấu, nhìn chằm chằm trước mắt cao lớn nam nhân. Hứa Phong mặt không hề cảm xúc, một chân đá vào trên mặt hắn, quay đầu nhìn hướng bên trái gầy gò hán tử. Hà tử, sờ đồ vật. Hà tử cười hắc hắc, ngồi xổm người xuống đi tìm đòi, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn, không tệ à, lại có hai gốc viêm chi thảo. Chính là trên thân không có gì chất béo. Ân, không sai. Hứa Phong gật gật đầu, nhìn hướng bên phải thấp trắng hán, Huy tử, mục tiêu kế tiếp cách chúng ta bao xa? Huy tử từ trong ống trúc lấy ra màu đỏ côn trùng, đem đặt ở bên thai nghe lấy côn trùng hí, mở miệng nói, liền tại phụ cận. Nói xong, hắn lập tức buông tay ra bên trong đỏ thâm côn trùng vỗ cánh bay về phía nam. Bên kia, ba người lúc này một đường chạy chậm đuổi theo, không đến một khắc đồng hồ liền nhìn thấy hai cái thanh niên người hái thuốc. Các ngươi là? Trong đó một thanh niên đang muốn đặt câu hỏi, đã thấy đối diện trong ba người cao lớn nhất nam nhân giống như mãnh hổ hạ sơn đồng dạng bộc phát ra tốc độ kinh người. Còn chưa chờ hai người có hành động, Hứa Phong đã bóp chặt cổ hai người, đem bọn họ miễn cưỡng nhấc lên. Rắc. Hai cái thanh niên lời nói đều nói không đi ra, liền làm chính là bị vặn gãy cái cổ, không còn hô hấp. Hà Tử lưu loát mà tiến lên sở thi, lại chỉ sở đến mấy cái tiền đồng. Thiên sư nó, hai cái này không còn dùng được đồ vật. Hắn thấp giọng mắng một câu. Huy Tử cười nhạo nói, ha ha, ngươi xem bọn hắn lệnh bài, hai cái đồng cấp tiểu gia hỏa, có thể có bản lĩnh gì? Hứa Phong trầm ngâm một lát mở miệng nói, chúng ta bây giờ đã tìm tới 6 cây viêm chi thảo, giết 11 cái người hái thuốc, thu hoạch rất tốt, không sai biệt lắm có thể đi về. Phong ca, phu cận cách đó không xa còn có một cái. Huy Tử loay hoay côn trùng, đống nhiên mở miệng, đưa tới cửa, vậy liền thuận tay thu. Hứa Phong cười lạnh nói, lần này sau đó, dựa hành hái thuốc cung phụng giảm bớt rất nhiều, lần này lập được công, cùng ông chủ tạo mối quan hệ, lại đề cập với hắn nhắc lên tấn thăng kim cấp người hái thuốc. Minh Bạch, bên này. Huy Tử thả ra côn trùng, mấy người lúc này đi theo đỏ thâm côn trùng chạy chậm. Không bao lâu, trước mắt xuất hiện một cái đại thụ, phía trên mang theo một kiện áo đông, côn trùng vững vàng dừng ở áo đông bên trên. Hứa Phong con mắt lập tức híp lại, bị chơi xỏ, người này phát hiện chúng ta. Tiên sư nó, dám đùa mấy ca. Huy Tử chửi ầm lên, ta nhận ra cái này áo đông, là cái kia mang chó mực tiểu tử. Lần sau gặp được hắn, ta muốn bật bên dưới đầu của hắn. Hứa Phong sắc mặt cũng có nhìn, lại bị một tên mao đầu tiểu tử bỡn. Ha ha, Phong ca ban huyết nhất trọng đại thành thực lực, bóp chết cái con nít chưa mọc lông không phải dễ dàng. Huy Tử phụ họa cười nói. Nhưng mà, Hứa Phong lại không có tiếp hắn lời nói, ánh mắt đột nhiên lăng lệ nhìn về phía trước. Một thiếu niên dáng dấp người hái thuốc từ trong rừng đi ra, hắn nhếch miệng lộ ra dày đặc răng trắng. Các ngươi đang tìm ta?